Chương 1076, cam chịu số phận đi lão đệ. Chương 1076, cam chịu số phận đi lão đệ. Cùng ngày, Diệp Vũ liền dẫn Diệp Niệm quay trở về Vô Vi Tháp bên trong. Lúc này gặp được nữ nhi, sắc thực phi thường ngoài ý muốn. Phải biết, lúc này mang theo nữ nhi cũng không phải cái gì sáng suốt sự tình. Bên ngoài còn có cái ngụy thần nhìn chằm chằm, tăng thêm thiên giới bên trong lại có ma tộc chiến loạn, cho nên vẫn là trước đem Diệp Niệm mang về nhà bên trong mới là nhất thích đáng lựa chọn. Mà Bạch Thanh Tùng thì là nhất định phải lưu tại thiên giới đông bộ. Hiện tại không có mấy cái còn sống ma chủ, bọn hắn cũng đều giấu đi. Tình cảnh như thế, thế nhưng là Bạch Thanh Tùng nhận lấy cái khác ma tộc tốt đẹp thời cơ, nói không chừng không cần chờ trở lại ma giới bên trong, hắn liền đã ngồi vững ma giới chi chủ xưng hảo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải hảo hảo sống sót mới được. Nếu là bị thiên giới tiên nhân giết chết, như vậy hết thảy liền đều xong đời. Bạch Thanh Tùng cũng biết đạo lý này, tại Bảo An Vương diện, hắn cực kỳ để bụng, an bài rất nhiều ma tộc cường giả như hình với bóng ở bên người, mà lại cũng vẫn chưa quên tìm kiếm cái khác ma chủ hạ lạc. Dựa theo nội tâm của hắn ý nghĩ, chính là để Diệp Vũ xử lý tất cả ma chủ. Lúc kia, hắn thân là duy nhất ma chủ, trực tiếp tuyên bố phạt thiên thất bại, mang theo các ma tộc trở lại ma giới kia một mẫu ba phần đất, qua hạnh phúc của mình khoái hoạt tháng ngày, há không đẹp quá thay. Đương nhiên, ý nghĩ về ý nghĩ, cụ thể còn phải xem chuyện thực tế đi hướng mới được. Về phần ma thiên quân, lao tiểu tử này bị Diệp Vũ ở trước mặt bảy một đạo về sau, cũng học thông minh không ít. Vô luận Diệp Vũ nói thế nào, hắn chết sống cũng không nguyện ý mình về trước Tam Thi Điện. Nói đùa cái gì, địch nhân là ngươi dẫn đến đây, còn cần chính là danh hào của ta. Việc này ta trước hết không nói. Hiện nay, ngươi lại muốn cho ta một người quá khứ trước chờ đợi địch nhân. Ngươi là thật sự coi ta đồ đần lừa gạt ta? Không được, nói lao thiên gia đều không được, tại Hoa Cửu Minh không chết trước đó, hai người chúng ta chính là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi đi đâu ta đi đâu, mơ tưởng đuổi ta đi. Mơ tưởng? Rơi vào đường cùng, Diệp Vũ chỉ có thể mang theo Ma Thiên Quân cái này bóng đèn trở về Vô Vi Tháp bên trong. Giống Hồng Loan, Hoàng Phủ Bạch Chỉ, Tô Giao, Vân Nhu Mộ trở uy tín lâu năm phu nhân, các nàng đều đối Diệp Niệm cũng không lạ lẫm, mà lại yêu thương vô cùng tiểu cô nương này, thậm chí đem nó coi là đã xuất. Diệp Niệm miệng cũng tương đối ngọn, vừa ý đến Quan Cửu Diệu, Trung Cầm, Bùi Sơ Hạ chờ lần đầu gặp mặt phu nhân, đi lên chính là một câu mỗi ngày chư vị mẹ nuôi nhóm tốt, trực tiếp để các nàng tâm hóa, để Diệp Niệm lưu tại các nàng bên người, không có gì thích hợp bằng. Mà thừa dịp cái này đứng không, Ma Thiên Quân khi nhìn đến trong đám người bán hạ về sau, cũng chưa đối tiếng lòng truyền âm. Ta đã giúp Diệp Vũ tìm xong linh đan diệu dược, tin tưởng điểm này bệnh dữ hẳn là có thể tiêu trừ. Chờ lần sau trở về thời điểm, ngươi lại chủ động thử một chút, nhiệm vụ nhất định phải mau chóng hoàn thành, hiểu chưa? Nghe được lời nói này, bán hạ cưỡng ép gạt ra một vòng ý cười, không lưu dấu vết nhẹ gật đầu. Trong lòng đã sớm trực tiếp mắng lên, ngươi nha có phải bị bệnh hay không a? Như thế quan tâm người ta ròng rỗi làm gì? Đã vội vã như vậy, ngươi kiếp sau không phải? Phi, rất nhanh, Diệp Vũ liền vội vàng kết thúc cùng chư vị các phu nhân đối thoại. Ở chỗ này lưu lại quá nhiều thời gian, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Thế là lúc này liền chuẩn bị mang theo Ma Thiên Quân rời đi. Còn không đi ra tiên môn miệng, Diệp Vũ liền dừng bước, một thanh níu lại Ma Thiên Quân ống tay áo. Cái sau cảm thấy rất là nghi hoặc, sau đó liền vội vàng hỏi, là thiên giới đông bộ, Cự Khuyết Châu trụ sở xảy ra vấn đề sao? Phải biết, hai người bọn họ đều ở nơi đó sắp xếp nhãn tuyến của mình. Mục đích đúng là chờ đợi Hoa Cửu Minh đến. Cho nên Diệp Vũ như vậy chăm chú bộ dáng, để hắn kìm lòng không được hướng bên kia muốn. Nhưng Diệp Vũ lại quả quyết lắc đầu biểu thị không phải. Lập tức gọi Diệp Niệm tới, để đối Ma Thiên Quân kêu thúc thúc tốt. Thúc thúc tốt. Diệp Niệm phi thường nghe lời kêu một tiếng. Ma Thiên Quân có chút không rõ ràng cho lắm, cái này đều gặp mặt mấy canh giờ, hiện tại đột nhiên gọi một tiếng này là có ý gì? Diệp Vũ tự mình giải thích nói, ta quê quán bên kia có cái phong tục, tiểu bối cùng trưởng bối lần đầu gặp mặt thời điểm muốn chủ động vấn an, mà trưởng bối cũng nhất định phải cho một cái lễ gặp mặt. Cho nên, ngươi còn đang chờ cái gì? Nghe vậy, Ma Thiên Quân ánh mắt lập tức trở nên vô cùng u oán. Hoặc, nguyên lai là chờ ta ở đây đâu? Lễ gặp mặt mà thôi, cả nhiều như vậy làm nền hoàn toàn không cần thiết. Cho hai kiện tiên khí mà thôi, đối Ma Thiên Quân tới nói, căn bản ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Tam Thi Điện tại tiên giới trung bộ trung tâm nở hoa, tiêu diệt nhiều như vậy tiên môn, ba lâu người đưa tới bảo vật vô số kể. Có thể nói, Ma Thiên Quân hiện tại chính là thiên giới trung bộ dồi dào nhất tiên nhân. Nhìn xem trước mặt đáng yêu Diệp Niệm, dù cho là hắn, cũng không nhịn được lộ ra một vòng ý cười, nhưng trong mắt nhưng vẫn là hiện lên một vòng thất vọng. Thật đáng tiếc, là nữ hải, nếu không cũng sẽ không cần lao lực như vậy mà trông cậy vào bán hạ. Bất quá, đưa chút cái gì tốt đâu. Đang lúc Ma Thiên Quân xoắn xuýt thời điểm, Diệp Niệm trực tiếp đưa tay chỉ hướng tay phải hắn trên ngón trỏ màu lam nhận chữ vật. Thúc thúc ta muốn cái này. A, cái này. Ma Thiên Quân có chút nghẹn lời, trong lòng một vạn cái không tình nguyện. Cái này mai bảo thạch màu lam trong nhận chứa đồ, trang thế nhưng là các đại tiên môn tiên khí. Có thể nói, đây đều là Tam Thi Điện Tả Tiên dùng máu tươi đổi lấy thành quả. Là một bút đủ để rung động lòng người tài phú, cứ như vậy cho ra đi hiển nhiên là không thể nào. Hẳn là tìm lý do gì cự tuyệt đâu. Không chờ hắn nghĩ kỹ, Diệp Vũ nương tựa theo công pháp Ma Lâm Thiên tốc độ, đống nhiên xuất thủ, trực tiếp cho viên kia nhẫn chứa vật hao xuống dưới, hướng Diệp Niệm trong tay ném đi. Còn không cảm ơn người thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc. Diệp Niệm nói xong, co cẳng liền đi, không mang theo một tia tình cảm. Đương nhiên, đây đều là Diệp Vũ dụng tâm âm thanh truyền âm dạy. Ngàn bạn không thể do dự liền sẽ bại trận. Không phải, bực này chờ. Ma Thiên Quân còn muốn đem cái này mai nhẫn chứa vật cho muốn trở về, nhưng không chờ hắn nói hết lời, Diệp Vũ liền trực tiếp mang theo hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng về nơi xa lao đi. Cái gì là không phải à? Đại nam nhân không muốn lề mề chậm chạp, cho tiểu chất nữ điểm lễ gặp mặt thế nào? Nhìn ngươi móc. Từ trong những lời này, Ma Thiên Quân đã nghe được Diệp Vũ tiềm ẩn ý tứ. Đồ vật đã cho, ngươi cũng đừng hòng trở về. Bất quá mấy tức thời gian, hai người đều đã chạy ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Lúc này nói cái gì đã trễ rồi, cam chịu số phận đi lão đệ. Ma Thiên Quân nội tâm đang điên cuồng báo tố nước mắt. Đến, toàn bộ Tam Thi Điện vất vả thời gian dài như vậy làm tới tốt lắm đồ vật, hiện tại toàn bộ đều cho người khác làm áo cưới. Diệp Vũ ngươi chờ, phần này nợ, ta nhất định phải từ trên người ngươi đòi lại. Ngày thứ hai, Thần Phú Quý cùng Khúc Từ Thuần tại tiên giới bên trong Đông Bộ Tiên môn làm bộ bận rộn. Một người mặc lông chồn nam nhân chậm rãi xuất hiện, trực tiếp bước vào trong đó. Người này chính là Hoa Cửu Minh. Hắn dùng hai tròng mắt lạnh như băng liếc nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Khúc Từ Thuần hòa Thẩm Phú Quý trên người của hai người. Ta thật rất hiếu kỳ, Khúc Chính Đinh đều đã chết, hai người các ngươi vì cái gì còn sống đâu? Chương 1077, ngươi thật không có lễ phép. Chương 1077, ngươi thật không có lễ phép. Ban đầu ở ma giới thời điểm, Khúc Tòng Thuần cùng Thẩm Phú Quý liền từng gặp Hoa Cửu Minh. Thời kỳ đó, cái sau còn tại Cự Khuyết Châu trị thương, ngẫu nhiên trông thấy cũng coi như bình thường. Nhưng có quan hệ với Hoa Cửu Minh thân phận, Khúc Chính Đinh cũng chỉ đã nói với Khúc Tòng Thuần một người. Trừ cái đó ra, lại không bất kỳ người nào biết, cho dù là Tâm Phúc Thẩm Phú Quý cũng hoàn toàn không biết. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, Khúc Tòng Thuần cùng Thẩm Phú Quý hiện tại là Ma Thiên Quân cùng Diệp Vũ người, tự nhiên sẽ hiểu hết thảy. Bất quá vì không cho Hoa Cửu Minh suy nghĩ nhiều, nên diễn trò vẫn là phải diễn. Thẩm Phú Quý lạnh giọng nói ra, ngươi dựa vào cái gì chất vấn thiếu chủ nhà ta? Hoa Cửu Minh có chút nhíu mắt, ánh mắt bên trong đều là nhìn sâu kiến nhảy nhót trêu tức. Tại cái này khu hạ ngũ giới, lại còn có người dám chất vấn hắn, thật sự là muốn chết. Đang lúc Hoa Cửu Minh chuẩn bị lúc động thủ, Khúc Tòng Thuần liền một cước đem Thẩm Phú Quý gạt ngã trên mặt đất. Chó đồng dạng đồ vật, ai bảo ngươi như thế cùng tiền bối nói chuyện? Cút ra ngoài cho ta! Thẩm Phú Quý dãy rủa đứng dậy kêu lên một tiếng đau đớn đi ra ngoài. Mà Khúc Tòng Thuần thì là đối Hoa Cửu Minh chăm chú chắp tay hành lễ nói, Khúc Chính Đinh chi tử, Khúc Tòng Thuần bái kiến tiền bối. Có quan hệ với tiền bối thân phận, gia phụ từng đã nói với ta một hai. Tiểu tử, đừng như thế tự cho là thông minh, cùng ta mạnh miệng người, không có khả năng còn sống. Hoa Cửu Minh mỉm cười. Một giây sau, còn chưa đi ra cửa điện Thẩm Phú Quý liền trong nháy mắt bạo thể mà chết. Cùng lúc đó, thiên giới trung bộ, Tam Thi Điện bên trong, Diệp Vũ nhịn không được hơi nhíu lên lông mày, cảm thấy phi thường khó chịu. Không sai, bị thần ngự khống tâm quyết khống chế người, là có thể đem tất cả những gì chứng kiến truyền lại cho người thi pháp. Cho nên tại Hoa Cửu Minh đến Thẩm Phú Quý nơi đó thời điểm, Diệp Vũ liền đã biết được. Vốn định ổn một chút tâm phúc người của ma tộc thiết, ai biết cái này ngụy thần bệnh mà trực tiếp độc thủ. Thật sự là không có lễ phép. Tại bên cạnh hắn, Ma Thiên Quân cũng tương tự có bí pháp, có thể nhìn thấy Khúc Tòng Thuần tất cả những gì chứng kiến. Tự nhiên biết Thẩm Phú Quý đã chết sự tình. Hắn nhẹ giọng cười nói, không sao, ta đem nơi đó hình tượng điều ra đến, chúng ta cùng một chỗ nhìn liền tốt. Mặc dù trước đó bị Diệp Vũ liên tục hố hai lần, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại bọn hắn là minh hữu, tin tức tự nhiên muốn cùng hưởng một chút. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt. Theo Ma Thiên Quân hai tay biến hóa không ngừng, một bức tranh xuất hiện tại trước mặt hai người. Họa chất HD, vẫn là thứ nhất thị giác. Có thể rõ ràng thấy rõ ràng Hoa Cửu Minh trên tóc nhỏ bé phân nhánh. Vị này ngụy thần chất tóc tựa hồ có chút không quá được a. Khô khụ, chủ đề kéo xa. Diệp Vũ có chút nhíu mày, Ma Thiên Quân có thể sử dụng cùng thần ngự không tâm quyết tương tự thuật pháp, đồng dạng đều là có thể nhìn thấy bị khống chế người thị giác. Chỉ bất quá không biết hắn loại này thuật pháp có hạn chế gì hay không. Nhưng đều không trọng yếu là lúc sau phải cẩn thận một chút ra hỏa này, để tránh hắn đối với mình người bên cạnh cũng sử dụng loại này thuật pháp. Một bên khác, thiên giới Đông Bộ Cự Khuyết Châu trong đại bản doanh. Hoa Cửu Minh tại xử lý Thẩm Phú Quý về sau, trực tiếp đi vào chủ vị chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt hứng hờ nhìn về phía Khúc Tòng Thuần. Một cỗ vô hình áp lực bỗng nhiên đánh tới, khiến cho Khúc Tòng Thuần căn bản là không có cách đứng thẳng, lúc này quỳ xuống. Cha ngươi lúc trước gặp ta thời điểm, chính là quỳ nói chuyện, ngươi về sau cũng muốn đồng dạng. Đến nói một chút đi, vì cái gì cha ngươi sẽ chết, mà ngươi còn sống? Hoa Cửu Minh ngón tay có tiết tấu nhẹ nhàng linh hoạt mặt bàn. Thanh âm mặc dù không lớn, lại làm cho Khúc Tòng Thuần có loại không hiểu cảm giác hôn mê, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhẹ giọng nhỉ non nói, cha ta bị giết thời điểm, ta mang theo ma tộc ở bên ngoài ngay tại đánh hạ thiên môn. Chờ hắn sau khi chết mấy canh giờ, ta mới đến tin tức. Cho nên, ta cũng không có nhìn thấy hung thủ giết người. Nhưng từ dưới trướng ma tộc trong miệng biết được, giết hắn người, là cái gọi là Diệp Vũ tiên nhân. Tam Thi Điện bên trong, Diệp Vũ thấy cảnh này chẳng cảnh, quay đầu nhìn về phía bên người Ma Thiên Quân. Cái sau thì chứng chạc đàng hoàng nói ra, ngụy thần vận dụng thôi miên chi thuật, ta có chút không khống chế được hắn. Diệp Vũ hơi bĩu môi, không khống chế được. Tinh kết đánh rắm. Cự Khuyết Châu những cái kia ma tộc há lại sẽ biết mình danh tự, đại ca, ngươi diễn đều diễn không giống a. Trên thực tế, Ma Thiên Quân chính là cố ý điểm ra Diệp Vũ danh tự, muốn kéo hắn xuống nước. Không có đạo lý ngụy thần chỉ biết mình danh hảo, không biết Diệp Vũ. Lần này cũng coi như báo lần trước ngọc bài liên hệ mối thù. Thiên giới Đông Bộ Cự Khuyết Châu trong đại bản doanh. Hoa Cửu Minh đình chỉ sao động ngón tay, Khúc Tòng Thuần lập tức từ mê man trạng thái bên trong tỉnh lại, cả người đầu đầy mồ hôi. Dù là biết rõ vừa mới là bị người động tay chân, cũng không dám thả nửa cái rắm. Đem sâu kiến trạng thái diễn phi thường hoàn mỹ. Hoa Cửu Minh nhàn nhạt nói ra, ngu xuẩn ma tộc, cho ngươi một cái lời khuyên, vĩnh viễn không nên quá tin tưởng ngươi thuộc hạ. Thực lực bọn hắn không tốt, là dễ dàng nhất lừa bị người. Nói thật cho ngươi biết, giết ngươi cha người, cũng không phải là Diệp Vũ, mà là Tam Thi Điện Ma Thiên Quân. Cái kia cuồng vọng ra hỏa, cầm đi cha ngươi trên người ngọc bài, còn dám liên lạc với ta, quả thực là cuồng vọng đến cực điểm. Về phần kia cái gì Diệp Vũ, bất quá là giả danh tự mà thôi.
Cái gì?
Khúc Tòng Thuần chấn kinh đến không thể phục thêm. Hắn lần này chấn kinh không phải diễn, mà là chân thực phản ứng. Khống chế hắn Ma Thiên Quân hiện tại cũng sắp điên rồi. Hao tổn tâm cơ muốn đem Diệp Vũ kéo xuống nước, danh tự đều cho ngươi đưa tới trước mặt. Kết quả ngươi cái tên này còn không tin, trái lại dạy dỗ ta một trận. Ngươi mẹ hắn đổ đần đi. Ma Thiên Quân đu đoán giá trị thêm 100 triệu. Trong lòng thăm hỏi Hoa Cửu Minh tổ tông 18 đời. Chờ quay đầu nhìn thấy Diệp Vũ cười trộm biểu lộ, nguyên bản thu thập xong tâm tình lần nữa vỡ nát, hoán khí tại chỗ phá trận. Hoa Cửu Minh nhàn nhạt nói ra, không muốn biểu hiện kinh ngạc như vậy bất kỳ cái gì sự tình đều có khả năng phát sinh. Ngươi bây giờ muốn làm có hai chuyện. Thứ nhất, an bài người dưới trướng ma tộc đi nghe ngóng Tam Thi Điện Ma Thiên Quân vị trí hiện tại. Thứ hai, thì là liên hệ cái khác ma chủ, tiếp tục phạt thiên. Toàn này thiên giới, coi như là ta đưa cho ngươi lễ vật, có bất kỳ khó khăn, ta đều sẽ hỗ trợ. Khúc Tòng Tuần đem đầu chôn cực địa, không có trước tiên nói cảm tạ, mà là trầm giọng nói ra, tiền bối, ta có thể vì ngài làm chút gì? Bất cứ chuyện gì đều là đồng giá trao đổi, không có vô duyên vô cớ yêu, càng không có vô duyên vô cớ hận. Hoa Cửu Minh không có khả năng bạch bạch cho người ta hái quả. Vô luận là tại đối mặt Khúc Chính Đinh vẫn là đối mặt Khúc Tòng Tuần, hắn đều hứa hẹn muốn giúp đối phương cầm xuống toàn bộ thiên giới. Ở trong đó khẳng định có nguyên nhân. Lần này, Hoa Cửu Minh ánh mắt rốt cục có biến hóa, cười nhẹ nói ra, "Tiểu tử, ngươi so cha ngươi thông minh rất nhiều, là cái đáng giá bồi dưỡng hạt giống tốt. Nói thật cho ngươi biết, ta để ngươi cầm xuống thiên giới, bất quá là đang ép một cái lao ra hỏa ra mà thôi. Hắn phải chăng còn sống, đối ta rất trọng yếu." Khúc Tòng Thuần lần nữa lấy đầu chủ địa, lớn tiếng nói ra, "Đa tạ tiền bối giải hoặc, ta sẽ mau chóng tổ chức các ma tộc trên phạm vi lớn tiến công thiên giới, tranh thủ sớm ngày hoàn thành trong lòng ngài suy nghĩ." Chương 1078, Vĩnh Viễn không cần quá tin tưởng thuộc hạ của ngươi. Chương 1078, Vĩnh Viễn không cần quá tin tưởng thuộc hạ của ngươi. Thiên giới trung bộ Tam Thi Điện bên trong, Diệp Vũ cùng Ma Thiên Quân hai người đều tại dư vị vừa mới Hoa Cửu Minh lời nói. Lao ra hỏa, chỉ đến cùng là thiên giới bên trong vị kia tiên nhân, có thể làm cho vị này ngụy thần đều cảm thấy vô cùng trọng yếu, cái này hiển nhiên không quá bình thường. Diệp Vũ nếm thử hỏi thăm Ma Thiên Quân, cái sau cũng là lắc đầu liên tục. Hắn là tại thiên giới tung hoành hồi lâu không sai, nhưng nếu như nghị chỉ dựa vào lao ra hỏa ba chữ, liền có thể biết là ai, vậy hắn chính là thần. Ma Thiên Quân chần chờ một lát sau, nhẹ giọng hỏi, "Diệp Tiên Hữu, ngươi nói chúng ta tiếp xuống phải làm gì đâu?" Diệp Vũ có chút nhíu mày, chẳng hề để ý nói ra, "Đương nhiên là để cho người ta kiểm tra một chút vị này ngụy thần chân chính thực lực a. Từ ngươi Tam Thi Điện bên trong tìm mấy cái hảo thủ, làm bộ phẫn nộ tiên nhân, đi ám sát Khúc Tòng Tuần. Sau đó để Khúc Tòng Tuần tiểu tử này gọi Hoa Cửu Minh ra sân là đủ. Loại chuyện này không phải trước đó đều thương lượng xong sao? Làm sao hiện tại lại hỏi một lần?" Ma Thiên Quân xấu hổ cười một tiếng. Hắn tự nhiên là có được trong lòng tính toán. Vốn là căn cứ từ đạo hữu bất tử bần đạo tôn chỉ, để dưới trướng tà tiên nhóm đi dò xét Hoa Cửu Minh thực lực. Bọn hắn chết dù sao cũng tốt hơn mình chết đi. Nếu là phát hiện tình huống không đúng, trực tiếp chuẩn đi mai danh nhận tích cũng có thể. Dù sao trứng gà cũng không thể cùng tảng đá đụng. Ma Thiên Quân có lòng tin tại trong vòng trăm năm phá toái hư không, đang lâm thần giới. Cho nên không muốn ở thời điểm này xuất ra bất cứ vấn đề gì, vững vàng tự bị, là hắn gần vạn năm qua vừa mới ngộ ra đạo lý. Nhưng hôm nay nghe được Hoa Cửu Minh đối thoại về sau, Ma Thiên Quân đột nhiên lại không muốn để cho Tam Thi Điện tà tiên xuất thủ. Giả thiết Hoa Cửu Minh ý thức được tà tiên nhóm tiến công là lạ, rút ra thần hồn của bọn hắn, biết được bọn hắn cũng là Tam Thi Điện phải tới. Như vậy chính mình cái này số một địch nhân xưng hảo, liền triệt để lao không đi. Mà lại, Tam Thi Điện các cường giả cũng không phải giao hẹ, có thể từng đợt không ngừng thu hoạch. Mỗi chết một cái, đều là đối tiên môn thực lực yếu bớt. Cho nên Ma Thiên Quân hiện tại hối hận, không muốn để cho người một nhà xuất thủ. Nhưng lại không có cách nào nói thẳng, cho nên lúng túng thiếu dung đã là lớn nhất đáp lại. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Diệp Vũ cũng có thể đoán ra hắn đại khái là hối hận. Nhưng bây giờ hối hận hữu dụng không? Dù sao sự tình đều đã thương lượng xong, muốn khảo thí ngươi đến khảo thí, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì đều được. Dù sao ta Vô Vi Tháp căn bản không có khả năng ra người. Có chút muốn ta nhà phu nhân, ta đi trước cùng các phu nhân liên lạc một chút. Ngươi, tiếp tục cố lên nha. Có gần nhất tiến triển nhớ kỹ nói với ta a. Diệp Vũ vô Ma Thiên Quân bả vai về sau, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Tấm lưng kia, thoải mái đến cực điểm. Ma Thiên Quân thì là nghĩ thầm khó, đến cùng nên dùng cái gì biện pháp đi làm chuyện này đâu. Thật là khiến người ta nhức đầu. Hai ngày sau, Khúc Tòng Thuần đem có quan hệ tại Tam Thi Điện tư liệu giao cho Hoa Cửu Minh. Phía trên ghi chép không ít tin tức, nhưng có quan hệ với Tam Thi Điện tổng điện cùng Ma Thiên Quân cụ thể hạ lạc lại là trống không. Khúc Tòng Thuần biểu thị, nhiều nhất 5 ngày thời gian, hắn nhất định có thể điều tra rõ ràng. Hoa Cửu Minh khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý, sau đó lần nữa theo thói quen nhìn về phía phương nam, phản phất là đang chờ người. Khúc Tòng Thuần cũng không dám quá nhiều cái dậy, thận trọng lui ra, sau đó bắt đầu liên hợp tại thiên giới tất cả ma tộc, chuẩn bị hướng về thiên giới nam bộ xuất phát. Đây cũng là tại thay Hoa Cửu Minh làm việc, hoàn thành cầm xuống toàn bộ thiên giới nhiệm vụ. Đối với cái này đâu, hắn cũng rất cảm tạ Bạch Thanh Tùng. Phải biết, nguyên bản tại Đông đảo ma chủ vẫn lạc về sau, các châu các ma tộc đều đã bắt đầu sinh ra thoái ý cái này thiên giới bọn hắn vô tâm đánh rơi xuống. Khúc Tòng Thuần cũng cảm thấy rất là đau đầu. Tận đến giờ phút này, Bạch Thanh Tùng đứng dậy, vung cánh tay hô lên, phát ra một phen kích tình cảm khái diễn thuyết về sau, thành công đem các ma tộc chiến ý trong lòng cho kích phát ra. Hắn cùng Khúc Tòng Thuần hai người đã ẩn ẩn có chủ đạo toàn bộ ma tộc tình thế. Đương nhiên, Bạch Thanh Tùng như thế sợ ma tộc sở dĩ sẽ trở nên như thế dũng, tự nhiên là Diệp Vũ an bài. Có thể nói như vậy, tương đương với Diệp Vũ thay đổi khống chế đối tượng, tiếp tục cùng Ma Thiên Quân khống chế đối tượng tiến hành mới hợp tác. Tại Bạch Thanh Tùng cùng Khúc Tòng Thuần Thanh thế thật lớn tiến công phía dưới, thiên giới các tiên nhân cũng bắt đầu liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng đối kháng ma tộc. Huyết cứu hận, nhất định phải từ máu hòa lại. Bốn vị tiên đế cảnh cường giả liên hợp rất nhiều thiên giới cường giả tạo thành đại quân, tại ma tộc còn chưa triệt để xuôi nam thời khắc, trực tiếp động thủ đám ma. Đương Ma Thiên Quân biết được chuyện này về sau, mừng rỡ trong lòng. Rốt cục thành công đem thiên giới cường giả bước đi ra, lần này thật không cần mình sắp xếp người đạo thủ. Dưới khống chế của hắn, Khúc Tòng Thuần không có chút gì do dự, trực tiếp bắt đầu hướng Hoa Cửu Minh cầu viện. Mà cái sau cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, nói ra tay đó là thật xuất thủ. Lấy lực lượng một người ngăn tại Khúc Tòng Thuần trước mặt, vẹn vẹn chỉ dùng hai hơi thời gian liền đem tứ đại tiên đế cảnh cường giả đều chém giết. Hắn sử dụng thuật pháp là Hoa Rơi. Đương xem hết trận chiến đấu này về sau, Ma Thiên Quân cùng Diệp Vũ hai người đều trầm mặc. Ma Thiên Quân trầm mặc là bởi vì Hoa Cửu Minh quá mạnh, hắn có chút muốn đổi tên đổi họ đường chạy. Mà Diệp Vũ trầm mặc thì là bởi vì hưng phấn. Nguyên lai, tại thiên giới bên trong cũng có thể thi triển thần thuật. Mặc dù dùng tiên lực thôi động sẽ khiến cho thần thuật uy lực lớn suy giảm, nhưng thần thuật chính là thần thuật, như thế nào tiên thuật có thể so sánh đây? Cái này cũng đồng dạng đã chứng minh, Hoa Cửu Minh gia hỏa này thật là toàn thần giới mà tới. Nhưng hắn đến cùng là thế nào trở về? Lại là làm sao đem thần lực chuyển đổi thành tiên lực? Đó là cái đáng giá suy nghĩ vấn đề. Ma Thiên Quân phất ống tay áo một cái, đem trước mặt hư ảnh xua tan, rất là trầm trọng nói ra, Diệp Tiên Hữu, chúng ta hiện tại phải làm gì đâu? Ngươi nói trước đi, nói ngươi cách nhìn đi. Diệp Vũ đem vấn đề một lần nữa vứt ra trở về. Ma Thiên Quân há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn thật muốn hiện tại liền nói một câu, không bằng tránh né mũi nhọn đi, nhưng lại cảm thấy khó mà mở miệng. Nhất là khi nhìn đến Diệp Vũ kia ngoạn vị ánh mắt về sau, càng là như vậy. Gia hỏa này tựa hồ liền đang chờ lấy mình chủ động yếu thế. Dù sao coi như đường chạy, Diệp Vũ cũng chỉ sẽ an toàn hơn. Dù sao ở trong lòng Hoa Cửu Minh, giết hắn cầu nhân là mình, mà cũng không phải là Diệp Vũ. Thật sự là nổi nóng a. Đang lúc Ma Thiên Quân suy tư thời điểm, đột nhiên cảm thấy sắc mặt dây lát biến, không thể tin nói ra, làm sao có thể? Nghe được câu này, Diệp Vũ nghi ngờ hỏi, chuyện gì xảy ra? Giấu ở chỗ tối Niết Bàn Châu ma chủ nhíu nhìn, ở thời điểm này đột nhiên đánh lén Khúc Tòng Thuần, đem nó giết. Cái này rõ ràng có chút không đúng a, hai người bọn họ không oán không cứu a. Ma Thiên Quân cau mày, trong đầu không ngừng đang suy tư nhíu nhìn động cơ, nhưng làm sao cũng nghĩ không ra được. Mà vừa lúc này, cả người khoác lông chồn nam nhân thân ảnh xuất hiện tại Tam Thi Điện đại điện bên trong. Người này chính là Hoa Cửu Minh. Là ta để nhiếp nhìn giết Khúc Tòng Thuần. Trước đó ta liền từng nói với hắn, vĩnh viễn không nên quá tin tưởng người thuộc hạ. Cho nên, ta tự nhiên cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn. Chương 1079, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Chương 1079, hoặc là ngươi chết, hoặc là hắn chết. Nhìn thấy Hoa đến chín minh đến, Diệp Vũ cùng Ma Thiên Quân đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng vừa mới còn chứng kiến hắn tại thiên giới Nam Bộ, làm sao nhanh như vậy liền đi tới Tam Thi Điện bên trong? Là dùng cái gì truyền tống trận pháp sao? Hoa Cửu Minh nhưng cũng không có để ý tới hai người bọn họ nghi ngờ biểu lộ, mà là tự mình tiếp tục nói ra, lấy thiên giới trọc tâm trùng làm dẫn, tiến hành bí thuật loạn tâm táng, quả thật có thể khống chế người khác tâm thần, lại có thể để cho ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện dị thường, dùng hoàn toàn chính xác thực xảo diệu. Không nghĩ tới loại này thượng cổ kỹ xảo đến bây giờ còn không có thất truyền. Bất quá, như vẹn vẹn chỉ là như thế, liền cho rằng bạn vô nhất thất, vậy liền quá ngây thơ rồi. Nghe được lời nói này, Ma Thiên Quân có chút đổi sắc mặt, mà Diệp Vũ cũng rõ ràng bắt được cái này một nhỏ bé biểu lộ. Xem ra, Hoa Cửu Minh nói tới là đúng. Bất quá trọc tâm trùng cái đồ chơi này là cái gì, làm sao trước đó chưa từng nghe người nói qua. Sau đó, Hoa Cửu Minh lại chủ động giảng thuật lên chuyện lúc trước. Chính như chính hắn nói tới, không nên quá tin tưởng mình thuộc hạ. Cho nên sớm tại Khúc Chính Đinh khi còn sống, Niết Bàn Châu ma chủ nhiếp nhìn chính là Hoa Cửu Minh người, chỉ bất quá một mực giấu tại chỗ tối. Tựa như một viên ám tử, không cho bất kỳ người nào biết. Về sau, Khúc Chính Đinh vẫn lạc, Hoa Cửu Minh gặp được Khúc Tòng Thuần. Lúc kia, hắn cũng không có đem lòng suy nghĩ, mà là thẳng đến Khúc Tòng Thuần nói tìm không thấy Tam Thi Điện chủ điện cùng Ma Thiên Quân vị trí cụ thể sau, Hoa Cửu Minh mới rốt cục cảm thấy có cái gì không đúng. Thân là ma giới ma chủ, hẳn là có là biện pháp để tiên nhân mở miệng, đi thiên giới trung bộ bắt mấy cái Tam Thi Điện tà tiên liền có thể làm sự tình, lại tại nơi này hết kéo lại kéo. Không phải gió thổi chính là trời mưa. Là thật rất khó khăn, vẫn là ngươi căn bản không muốn tra. Kết quả là, Hoa Cửu Minh một phương diện mệnh lệnh nhiếp nhìn phái người đi thiên giới trung bộ nghe ngóng Tam Thi Điện hạ lạc. Một phương diện khác, thì bắt đầu dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Khúc Tòng Thuần. Dù sao cha ruột bị trảm ấn lý tới nói, Khúc Tòng Thuần nên so với mình càng sốt ruột tìm tới Ma Thiên Quân an nào có giống hắn dạng này biểu hiện bình tĩnh như thế. Cái này hiển nhiên là lạ. Quả nhiên, rất nhanh Hoa Cửu Minh liền phát hiện vấn đề, Khúc Tòng Thuần là bị bí thuật khống chế tâm thần. Nhưng hắn cũng không có đánh cỏ động rắn, bởi vì Hoa Cửu Minh trong lòng rất rõ ràng, khống chế Khúc Tòng Thuần người có thể là Ma Thiên Quân. Bằng không mà nói, sẽ không ở tìm kiếm Tam Thi Điện trong chuyện này như vậy không chú ý, cho nên Hoa Cửu Minh tới cái tương kế tự kế, đem Khúc Tòng Thuần giữ ở bên người, ổn định Ma Thiên Quân, cũng để nhiếp nhìn cố gắng tìm kiếm Tam Thi Điện vị trí. Rốt cục vào hôm nay đạt được tin tức xác thực. Như vậy Khúc Tòng Thuần tự nhiên cũng không có lý do sống thêm xuống dưới. Nghe xong Hoa Cửu Minh kể ra về sau, Ma Thiên Quân chủ động nói tiếp, "Như vậy, ngươi bây giờ tìm tới chúng ta về sau, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Trong đó, chúng ta hai chữ cắn dị thường rõ ràng, dẫn tới Diệp Vũ lúc thì trắng mắt. bất quá trong lòng cũng cảm thấy rất là hiếu kỳ, Ma Thiên Quân bình thường là cái không nói nói nhảm người, hôm nay làm sao đột nhiên trở nên có chút rông dài. Một giây sau, Diệp Vũ liền biết chân tướng, chỉ vì trong tâm hải vang lên Ma Thiên Quân thanh âm. Diệp Tiên Hữu, người này thực lực kinh khủng, hôm nay chúng ta trở tay không kịp không có chút nào chuẩn bị, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn ngày khác tái chiến. Chậc chậc chậc. Người làm công tác văn hóa a, một câu tiểu tử chỉnh nhiều hơn. Kỳ thật hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để thay thế, hai ta chạy đi. Hoa Cửu Minh tựa hồ nhìn rõ Ma Thiên Quân ý nghĩ, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường ý cười, cũng chủ động bước về phía trước một bước, triệt để phong bế Ma Thiên Quân tất cả đường ra. Tiểu tử, vô luận là bất luận cái gì sinh linh, bọn hắn đang sợ hai thời điểm, phản ứng đầu tiên đều là muốn chạy. Nhưng có thể hay không chạy thành công, thì phải nhìn kẻ săn mồi tâm tình. Khúc Chính Đinh mặc dù phế vật, nhưng dầu gì cũng là ta nuôi chó, ngươi giết hắn, còn cần ngọc bài khiêu khích ta. Cho nên, ngươi phải chết. Về phần ngươi, xin cứ tự nhiên đi. Câu nói sau cùng là nhìn nói với Diệp Vũ. Cái này lập tức để hắn cảm giác Hoa Cửu Minh vị này ngụy thần đúng là cái dạng cứu người a. Chủ đánh một cái oan có đầu nợ có chủ. Ngươi có thể thành đại khí. Nhưng Ma Thiên Quân tâm tình lại là vô cùng sụp đổ. Ta làm sao càng ngày càng cảm giác hai người các ngươi là đang diễn ta đây. Lúc trước dùng ngọc bài khiêu khích ngươi người là hắn à, làm sao lại không phải nhìn ta chằm chằm không thả à. Hơn nữa còn cố ý muốn để Diệp Vũ xin cứ tự nhiên. Ngươi cũng không có coi ta là người à. Ma Thiên Quân khi đến nhận việc điểm biệt xuất nội thường, nhưng đầu óc còn không có khí hồ đồ. Hiện tại nếu như xác nhận dùng ngọc bài đối thoại người là Diệp Vũ, không nói đến Hoa Cửu mình tin hay không, Diệp Vũ người minh hữu này tuyệt đối là muốn mất đi. Cho nên, tiểu hài tử có vấn đề loạn chỉ trích loại chuyện này hắn là không làm được. Việc cấp bách là muốn để Diệp Vũ đồng loạt ra tay đối địch mới là mấu chốt. Diệp Tiên Hữu giúp ta. Chỉ cần nghe được động tĩnh, bên ngoài kia 3000 tà tiên cũng sẽ lập tức chạy đến tương trợ, cho đến lúc đó, chúng ta chưa hẳn không có lực đánh một trận. Quên nói cho ngươi, bên ngoài kia 3000 phế vật hiện tại đã chết hết. Tiếp xuống, chính là ngươi. Hoa Cửu Minh tà mị cười một tiếng. Ma Thiên Quân trong nháy mắt cảm thấy lạnh cả người, vô ý thức muốn rời khỏi. Nhưng không biết lúc nào, quanh thân đã xuất hiện vô số đóa hoa màu xanh lam. Bọn chúng tồn tại triệt để hạn chế động tác của mình. Đừng nói đào mệnh đường chạy, hiện tại coi như muốn phản kháng cũng khó khăn. Đang lúc Hoa Cửu Minh chuẩn bị đánh cái búng tay đem Ma Thiên Quân triệt để đưa tiến thời điểm, một đầu màu trắng xiển xích bỗng nhiên xuất hiện đưa nó bàn tay hoàn toàn bao khỏa. "Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá hắn đã từng nói cùng ta là minh hữu, ta thật không đành lòng nhìn hắn chết ở trước mặt ta a." Diệp Vũ ngoài miệng nói thật có lỗi, nhưng động tác trên tay nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ. Một chương màu đỏ phù chú đã xuất hiện tại trước mặt. Theo Diệp Vũ nhẹ nhàng ném ra, Hoa Cửu Minh dưới chân phiến đá bỗng nhiên tăng dã, thiên giới chi hỏa phun ra ngoài, đem nó triệt để nuốt hết. Tới cùng nhau, còn có toàn bộ Tam Thi Điện. Diệp Vũ hướng về sau cấp tốc tối lui, rất mau tránh đến địa phương an toàn. Mà Ma Thiên Quân cũng bởi vậy thoát khỏi trói buộc, từ đó trốn thoát. Chỉ bất quá trên thân bị thiên hỏa thiêu đốt có chút chật vật. "Cảm ơn ngươi không hề từ bỏ ta. Chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại nắm chặt rời đi nơi đây đi." Ma Thiên Quân rất rõ ràng, mặc dù Diệp Vũ thi triển thiên hỏa rất mạnh, nhưng muốn giết chết Hoa Cửu Minh lại là căn bản không có khả năng, còn không bằng nhanh chóng rời đi, đi hướng một cái địa phương an toàn, lại mưu cầu trảm thần chi pháp. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, việc đã đến nước này, ngươi cảm thấy hắn thật sẽ thả ngươi rời đi sao? "Đừng suy nghĩ, hôm nay hoặc là hắn chết ở chỗ này, hoặc là ngươi chết ở chỗ này." Nghe được câu này, Ma Thiên Quân hơi sững sờ, rất là kinh ngạc hỏi, "Ngươi nói không phải là chúng ta sao? Vì cái gì nói riêng ta ạ?" "Bởi vì hắn giết không được ta, ngươi tin hay không?" Diệp Vũ lộ ra một vòng ý cười. Cũng chính là cái này một vòng ý cười, để Ma Thiên Quân lần thứ nhất cảm nhận được hai người trên lệnh. Cái kia đã từng lấy đến cần nhìn xuống người, hiện nay đã cần ngưỡng mộ. Dù là cảnh giới không bằng mình, cũng là như thế. Chương 1080, Ma Thiên Quân ba hợp một chương 1080, Ma Thiên Quân ba hợp một tại Tam Thi Điện bị triệt để phá hủy trước đó, chủ điện hốt tối bên trong, đặt vào 500 bản thư tịch. Mỗi quyển sách đều là một vị tiên nhân sự tích. 10 vạn năm đến nay, cái này 500 tên tiên nhân có lẽ không phải thiên giới mạnh, nhưng nhất định là phá cảnh nhanh nhất, tiềm lực lớn nhất. Trước đó Ma Thiên Quân từng tìm kiếm qua rất nhiều người, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đem Diệp Vũ quyển sách này đặt ở chỗ cao nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Diệp Vũ người này, bước vào thiên giới thời gian không biết, nhưng từ khi năm nay bộc lộ tài năng về sau, phá cảnh giống như chém dưa thái rau như vậy nhẹ nhàng như thường, mà lại thực lực mạnh, thường xuyên có thể vượt cảnh giết người. Cái này để người ta nghĩ chú ý không đến cũng khó khăn a. Thế là, đương Diệp Vũ vẫn là tiên quân cảnh tu vi thời điểm, Ma Thiên Quân cũng đã bắt đầu chủ động hướng lấy lòng. Hắn tin tưởng vững chắc kẻ này tiềm lực cực lớn, tương lai nếu muốn hoàn thành trong lòng khát vọng, không phải không thể hắn. Sự thật cũng đúng như lúc trước dự đoán như thế, bất quá mới thời gian một năm, Diệp Vũ liền đã từ tiên quân cảnh bước vào đến nửa bước tiên đế. Khoảng cách thiên giới chí tôn tiên đế cảnh chỉ còn cách xa một bước. Cái này khiến Ma Thiên Quân cảm thấy dị thường kinh ngạc, cũng ở trong lòng đối với hắn có một cái mới phỏng đoán. Cũng chính là phần này phỏng đoán, để Ma Thiên Quân cảm thấy càng thêm mừng rỡ. Nhanh, rất nhanh. Không bao lâu, Diệp Vũ liền có thể cùng mình sóng vai bước vào thần giới. Đây là Ma Thiên Quân một mực mong đợi sự tình. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Diệp Vũ trưởng thành tốc độ quá nhanh, để cho người ta không thể không một lần nữa đối xem kỹ. Dù cho là đối mặt thực lực thâm bất khả trắc nguy thần, Diệp Vũ cũng có thể phi thường chắc chắn cho rằng mình sẽ không vấn lạc. Mà có khả năng vấn lạc thì là hắn vị này tiên đế cảnh cường giả. Cái này nói rõ, Diệp Vũ trong tay át chủ bài so tiên đế cảnh càng mạnh. Giờ khắc này, Ma Thiên Quân có chút luống cuống, bắt đầu lo lắng cho mình kế hoạch phải chăng có thể thật thành công. Tại hắn suy tư thời điểm, một thân ảnh từ trong biển lửa đi ra, cùng Ma Thiên Quân chật vật khác biệt, hắn như trước vẫn là vừa mới phong thái, có chút huy động ống tay áo. Thiên hỏa bỗng nhiên dập tắt. Hiểu được Trích Dẫn Thiên Địa chi lực, ngươi rất không tệ. Nhưng ngươi ra tay với ta, ta cũng không vui vẻ. Phải biết, lúc trước ta thế nhưng là dự định thả ngươi đi. Ngươi tại sao phải muốn chết đâu? Hoa Cửu Minh nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là vô tận băng lãnh. Diệp Vũ nhìn Ma Thiên Quân một chút, cái sau trong nháy mắt hiểu được, đây là muốn hắn ý xuất thủ. Lời mới vừa đã nói rất rõ ràng, chạy là không thể nào chạy trốn được, biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là liều chết đánh cược một lần. Ma Thiên Quân lúc này không do dự nữa, trực tiếp mở ra trạng thái toàn thịnh. Theo hai tay kết xuất đạo ấn, sau lưng đều có hai đạo khác biệt hư ảnh xuất hiện, cuối cùng ngưng thực. Xa xa nhìn lại, giống như ba người đồng thể. Bên trái là vị lão giả, khuôn mặt dữ tợn, mà bên phải thì là thiếu niên, âm nhu xảo trá. Phối hợp Ma Thiên Quân văn sĩ trung niên bộ dáng, cho người ta một loại dị thường quái đản cảm giác. Diệp Vũ lặng yên hướng lui về phía sau lại một bước, bắt đầu đánh giá đến giờ này khắc này Ma Thiên Quân dáng vẻ. Tam Thi Điện nghe đồn hắn đã sớm nghe nói qua, cho tới nay đều coi là Ma Thiên Quân còn có cái khác hai người đồng bạn. Không có nghĩ rằng, ba người vậy mà hợp ba là một. Xem ra, trong bọn họ cũng có cố sự a. Diệp Tiên Hữu, chúng ta cùng lên đi. Ma Thiên Quân cả người hào khí ngàn vạn, dẫn đầu xông về phía trước. Mà Diệp Vũ thì một bên lại lần nữa lui lại nửa bước, cao giọng hô, vậy liền lên đi. Một cái là giả bên trên, một cái thì là thật bên trên. Ma Thiên Quân ba người kết xuất khác biệt đạo ấn, sau đó đồng thời trầm giọng quát, thi thần giáng lâm. Trong chốc lát, nguyên bản sáng tỏ bầu trời trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Ngay cả Trích Dương quang mang đều hoàn toàn che giấu. Lập tức hết thảy tất cả đều sa vào đến hắc ám bên trong, một cỗ thần bí lại kinh khủng ý áp xuất hiện. Hoa Cửu Minh không chỉ có không có làm bất luận cái gì phản kháng, thậm chí còn lặng lặng đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy ý cười. Phản phất là muốn nhìn một chút, Ma Thiên Quân đến tột cùng có thể lật lên như thế nào bằng nước. Diệp Vũ cũng giống như thế. Hắn sở dĩ vừa mới không có trực tiếp cùng Ma Thiên Quân cùng tiến lên, nhưng cũng không phải là muốn đi đường, mà là dự định nhìn xem lão tiểu tử này át chủ bài đến cùng là cái gì. Về phần mình át chủ bài, cũng không phải Ma Thiên Quân muốn nhìn liền có thể nhìn. Một giây sau, hắc ám bên trong sáng lên một đoàn tử sắc ánh sáng, sau đó trở nên càng phát ra sáng lên. Ngay sau đó, một tôn khô mục một quan phảng phất từ phía trên bên cạnh mà đến, phía trên che kín vô số đá phai màu màu vàng phụ chú. Theo Ma Thiên Quân ba người hai tay không ngừng biến hóa đạo ấn, một quan bên trên màu vàng phụ chú từng chương vỡ vụn ra, theo cuối cùng một chương tiêu tán. Một quan cái nắp từ từ mở ra, một tôn khô cạn thi thể chậm rãi từ giữa đó đi ra. Khi nhìn đến tấm kia lõm gương mặt lúc, Hoa Cửu Minh nhịn không được trợn to hai mắt, thì thào nói ra, thi thần Đông Phương Phá, ngươi đến cùng là thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ lại ngươi cũng gặp phải thần tích? Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn như cũng bị Diệp Vũ cho rõ ràng bắt được. Đông Phương Phá, thần tích, đến cùng nói là có ý gì? Cố kia khô cạn thi thể chậm rãi mở mắt ra, đem ánh mắt đặt ở trên thân Hoa Cửu Minh. Ngươi là người phương nào? Như thế nào nhận biết tục danh của ta? Hoa Cửu Minh tay phải run nhẹ nhẹ, sắc mặt biến đổi lớn, nhưng sau đó đột nhiên phát giác là lạ, nhịn không được tại nguyên chỗ cười to lên. Thật đúng là có ý tứ a. Nguyên bản ta còn tưởng rằng là thi thần Đông Phương Phá đích thân tới, không có nghĩ rằng vậy mà tới là cô hình chiếu. Hiện tại thiên giới tiên nhân đều thích chơi như vậy sao? Nghe được lời nói này, Ma Thiên Quân bên trái vị lão giả kia cười lạnh nói, hình chiếu lại như thế nào? Ta ngược lại thật ra cho rằng chân thần hình chiếu cũng có thể diệt đi nguy thần. Bên phải vị kia hài đồng cũng là nhàn nhạt phụ hòa nói, ai mạnh ai yếu, đụng chút chẳng phải rõ ràng. Ở giữa Ma Thiên Quân hai tay hư không nâng lên, vô số tiên nhân thần hồn đống nhiên chống rông xuất hiện trong tay tâm. 5.000 tiên nhân thần hồn dâng lên, mời thi thần đại nhân xuất thủ diệt địch. Tam Thi Điện trong năm nay lại động tác, nhưng cũng không phải là Ma Thiên Quân tâm huyết dâng trào, càng không phải là nhất định phải đường tiên giới trung bộ chi chủ. Hán chân chính muốn, vẫn luôn là tiên nhân thần hồn. Cũng may chính tà tiên nhân chiến đấu đủ kịch liệt, khó khăn lắm bên góp đủ cái này 5.000 thần hồn, không phải sao, lập tức liền có đất dụng võ. Thi thần Đông Phương Phá hư không khẽ hấp, 5.000 thần hồn đống nhiên tiến vào thể nội. Hán khô cạn thân thể đạt được tầm bổ, trở nên hướng tới bình thường một chút, nhưng quanh thân tử khí lại là nửa điểm đều chưa từng giảm bớt. Nguy thần, tốt đặc thù xưng hô, ta xác thực ở trên thân thể ngươi cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bất quá, tạp chất quá nặng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Mà lại ngươi liền định chỉ dựa vào dùng bán thần khí ngưng tụ thân thể, thắng nổi ta sao? Nghe nói giữa bọn hắn nói chuyện, Diệp Vũ chỉ cảm thấy tin tức thật lớn a. Hoa Cửu Minh ánh mắt trong nháy mắt trở nên oán độc, quát đầm lên, có thể thắng không thể thắng, không phải ngươi nói tính toán. Ta chán ghét các ngươi những này ánh mắt cao cao tại thượng. Hôm nay ta liền đem nói để ở chỗ này, ngày khác trở lại thần giới thời điểm, ta người thứ nhất giết chính là ngươi, Đông Phương Phá. Chương 1081, Đế Huyết Văn chương 1081, Đế Huyết Văn đối mặt Hoa Cửu Minh uy hiếp, thi thần Đông Phương Phá trên mặt không có chút nào bất kỳ gợn sóng nào, trong ánh mắt thậm chí có chút xem thường. Có thể ở tại thần giới đánh ra một mảnh bầu trời tồn tại, đã sớm bị uy hiếp vô số lần, nhưng kết quả đây, những cái kia uy hiếp người toàn bộ đều đã vỡ lạc, hắn còn tiếp tục tồn tại, đây chính là hiện thực. Dù là hiện nay giáng lâm tại tiên giới vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, nhưng tương tự ngạo khí vô cùng. Lập tức không có chút gì do dự, liền trực tiếp cùng Hoa Cửu Minh động thủ đánh. Hai vị thần chiến đấu, tại bắt đầu trong nháy mắt, liền nhấc lên một cỗ cường bạo khí lãng. Ma Thiên Quân cùng Diệp Vũ đều thuận thế lui về phía sau. Không phải ngăn cản không nổi khí lãng, mà là phi thường rõ ràng cái gì gọi là khoảng cách an toàn. Giờ này khắc này, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện cách đó không xa Ma Thiên Quân vẫn còn bận rộn. Tả Hữu hai người hai tay còn đang không ngừng biến hóa đạo ấn. thân thể bắt đầu không ngừng thôn tính lấy chung quanh tiên khí. Có lẽ là đã nhận ra ánh mắt nhìn chăm chú, Ma Thiên Quân có chút quay đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Diệp Tiên Hữu, không thể phất lờ, thi thần chưa hẳn có thể giết Hoa Cửu Minh, cho nên chúng ta vẫn là sớm chuẩn bị tốt. Nghe được câu này, Diệp Vũ ra vẻ chăm chú nhẹ gật đầu, lập tức một tay hóa thành kiếm quyết đứng ở trước người. Trong chốc lát, quanh thân kiếm khí tung hành, tiếng kiếm reo không ngừng, nhìn qua dị thường dọa người. Nhưng trên thực tế, Diệp Vũ chẳng qua là đang cố gắng bẩy nước. Lần này hắn đã hạ quyết tâm, tại Ma Thiên Quân át chủ bài ra xong trước đó, hắn căn bản không có khả năng lộ ra lá bài tẩy của mình. Chính như vừa mới nói, hoặc là Hoa Cửu Minh chết, hoặc là Ma Thiên Quân chết, hắn thì sống một mình. Chỉ đơn giản như vậy. Mà lại, Diệp Vũ cũng không phải tại đơn thuần bẩy nước, mà là tại chăm chú quan sát đến chiến đấu phía trước. Thi thần Đông Phương Phá cùng Hoa Cửu Minh ở giữa chiến đấu không thể bảo là không đặc sắc. Hai người bọn họ thực lực đều đã siêu việt tiên đế cảnh. Dựa theo Diệp Vũ phán đoán, hẳn là tiên đế cảnh phía trên, mới thần cảnh phía dưới. Quả nhiên chính như trước đó phỏng đoán như thế, tại thiên giới bên trong cũng tương tự có một cái điểm tới hạn. Thiên đạo sẽ không cho phép siêu việt cái này điểm tới hạn lực lượng xuất hiện. Kỳ thật cái này cũng liền dễ làm. Chỉ cần không phải đem lực lượng của thần đưa đến thiên giới bên trong, vậy liền còn có đánh. Đơn giản cần thiết phải chú ý chính là thần thuật mà thôi. Đương Diệp Vũ còn tại chăm chú quan sát thời điểm, Ma Thiên Quân đã tích lũy tốt đại chiêu, theo một người sáu tay đồng thời chắp tay trước ngực. Vô số huyết sắc đạo văn trải rộng nơi đây, đem nguyên bản hắc ám chung quanh chiếu rọi lóng lánh ánh sáng đỏ. Một cố kiểm chế đến cực hạn khí tức đống nhiên dâng lên. Mà Ma Thiên Quân cũng không có nhàn rỗi, một người ba miệng không tuyệt vọng tụng tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Những này huyết sắc đạo văn phảng phất đạt được triệu hoán, bắt đầu lấy tốc độ như tia chớp hướng về Hoa Cửu Minh hội tụ mà đi. Cái sau mặc dù ngay đầu tiên làm ra phản ứng, tiến hành né tránh, cũng tiện tay ném ra mấy đóa sán lạn cánh hoa, muốn đem những đạo văn này triệt để vỡ vụn rơi. Nhưng cánh hoa tại tiếp xúc đạo văn trong nháy mắt, lại bị triệt để đồng hóa. Thấy cảnh này chẳng cảnh, Hoa Cửu Minh nhịn không được biến sắc, không thể tin nói, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế huyết văn? Thật không hổ là đặt chân qua thần giới tiền bối, quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngươi nói không sai, đây chính là đế huyết văn. Ngưng tụ 8 vị đế cảnh tinh huyết, lấy bí pháp tế luyện 10 vạn năm trở lên, mỗi ngày chịu đủ đế cảnh tinh huyết tại thể nội cuồng bạo tứ ngược nuôi khổ, mới có thể lại thành. Có thể nuốt thế gian và pháp, bất phá bất diệt. Ma Thiên Quân trong giọng nói tràn đầy tự hào. Đế huyết văn chính là đã từng vô thượng bí thuật, mình may mắn mà được, mỗi ngày nhận hết khổ sở, coi như không phải liền là đang chờ đợi hôm nay đâu. Hoa Cửu Minh không tiếp tục đáp lời, mà là quay người ứng đối thi thần tiến công, nhưng lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên không trung còn chưa dừng hẳn thân hình, huyết sắc đạo văn cũng đã đem thân thể của hắn hoàn toàn quấn quanh, căn bản không thể động đậy. Ngay sau đó, thân thể của hắn bên trên bị quấn quanh địa phương, bắt đầu toát ra đại lượng xương trắng. Bộ dáng kia, tựa như là phảng phất muốn bị hòa tan. Thi thần Đông Phương Phá đương nhiên sẽ không buông tha cái này một cơ hội. Lúc này từ trong ngực xuất ra một khối huyết sắc ngọc tỷ, hai tay thận trọng giơ lên, sau đó hướng về phía trước hư không ấn hạ. Lấy thiên mệnh, ban thưởng ngươi vừa chết. Theo quát to một tiếng, Hoa Cửu Minh thân thể trong nháy mắt vỡ nát ra. Mà thi thần Đông Phương Phá thân thể cũng biến thành ảm đạm vô cùng, hiển nhiên là vừa mới một kích kia đã hao phí tất cả lực lượng. Bất quá hai hơi về sau, liền triệt để tiêu tán tại không trung. Về phần Ma Thiên Quân cũng là sắc mặt tái nhợt, từng ngụm thở dốc lấy. Kia thật là bỏ bao nhiêu công sức. Trái lại Diệp Vũ thì là ngay cả giọt mồ hôi đều không có, bởi vì hắn vẹn vẹn chỉ là tại bể nước. Xem ra Ma Thiên Quân lão tiểu tử này sợ về sợ, át chủ bài cũng là thật mãnh, thậm chí ngay cả Ngụy Thần Hoa Cửu Minh đều cho làm chết khô. Các loại, tựa hồ không có. Đương từng mảnh hoa hồng từ trên trời giáng xuống thời điểm, Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt, lập tức thi triển Thái Sơ Huyền Công bảo vệ quanh thân. Những này cánh hoa cũng không đả thương người, mà là ngưng tụ lại cùng nhau, cuối cùng hội tụ thành Hoa Cửu Minh thân thể. Gia hỏa này thật không có chết. Bất quá từ tấm kia sắc mặt tái nhợt đến xem, tựa hồ cũng là phi thường không dễ chịu. Gặp tình hình này, Diệp Vũ còn muốn trông cậy vào Ma Thiên Quân vị này động lực hạt nhân con lửa lại tuôn ra điểm cứng rắn hàng, thế là ngay cả bổ sung đan dược đều lấy ra. Cố lên, đứng lên tiếp tục. Vừa mới nói được nửa câu, Diệp Vũ liền đã nói không được nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, thật không có cần thiết. Ma Thiên Quân lão già chết tiệt này chứng không biết lúc nào sớm đã đi đường, ngay cả câu nói đều không có lưu. Lại hoặc là nói, ngươi giấu ở chỗ tối, lại tại nện cái gì lại chiêu. Diệp Vũ tình nguyện tin tưởng là cái sau, thế là liền xuất ra thông tin thạch tới liên hệ. Ngươi không phải bỏ lại ta một người chạy a? Không phải không phải. Ta đi cấp ngươi tìm chi viện, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là tìm một chỗ tránh một chút, gia hỏa này cũng không tốt đối phó. Thông tin trong đá chuyển đến dồn dập phong thanh. Hiển nhiên Ma Thiên Quân là tại cực tốc vận động bên trong. Hắn thật chạy. Huynh đệ ngươi thay đổi a. Diệp Vũ yên lặng thu hồi thông tin thạch, đã không có nói tiếp cần thiết. Ngay lúc này, sau lưng chuyển đến Hoa Cửu Minh băng lãnh thanh âm. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không nóng nảy trốn? Thậm chí có nhàn tình nhã trí liên hệ ngươi cái kia nhát gan đồng bạn. Ngươi là làm thật không sợ chết sao? Nghe được câu này, Diệp Vũ không quay đầu lại, chỉ là nhẹ giọng cười nói, ta có phải hay không cho người mặt mũi? Hoa Cửu Minh sắc mặt đổi biến, nguyên bản liền cực độ khó chịu hắn, lúc này chuẩn bị xuất thủ. Nhưng một giây sau, hắn lại đột nhiên phát hiện, chung quanh tràng cảnh đã triệt để phát sinh biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Vũ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh địa ngục tràng cảnh. Huyết nguyệt treo cao, vô số oan hồn thống khổ kêu rên, âm phong tứ ngược. Hoa Cửu Minh theo bản năng coi là đây là huyễn thuật, thế là liền chuẩn bị thi triển thuật pháp phá giải. Nhưng vô luận cố gắng thế nào, đều không thể thành công từ đó đi tới. Hoa Cửu Minh còn tưởng rằng là chỗ đó có vấn đề, nhưng khi hắn cẩn thận cảm thụ chung quanh thời điểm, đột nhiên phát hiện khí tức quen thuộc. Lúc này không thể tin nói ra, đây là thần thuật. Ngươi cũng là tòng thần giới mà đến. Chương 1082, Luyện Khí Thiên Tôn chương 1082, Luyện Khí Thiên Tôn Hoa Cửu mình tra hỏi, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Có chỉ là vô cùng vô tận oan hồn tập kích, cùng những cái kia đã từng sợ hãi nhất sự tình từng cái xuất hiện. Hoa Cửu Minh nương tựa theo cứng cỏi nghị lực còn tại cố gắng chống đỡ lấy. Đồng thời hắn cũng biết, mình không chống được bao lâu. Thế là liền lớn tiếng quát tầm lên, ngươi nói chuyện a. Tại mờ tối bên trên bầu trời, một đôi tròng mắt chậm rãi hiện hiện. Có gì có thể nói? Kẻ thất bại coi như biết được hết thể lại có thể thế nào? Như thường cái gì cũng mang không đi, hảo hảo cảm thụ sợ hãi đi. Nghe vậy, Hoa Cửu Minh nao nao, trên mặt lộ ra tiêu tan ý cười. Đúng vậy a, được làm vua thua làm đặng, thua, chẳng khác nào vẫn lạc, coi như biết được hết thể lại có thể thế nào? Chỉ có bên thắng mới có thể có được quyền lựa chọn. Trong mắt Hoa Cửu Minh hiện ra nồng đậm chiến ý, sau đó hai tay hư không đẩy về trước. Trong chốc lát, quanh thân hiện ra vô số đóa hoa màu xanh lam, ngạnh sinh sinh đem tất cả hoàn hồn đều tiêu diệt. Xa xa nhìn lại, cả người giống như đưa thân vào trong biển hoa, phối hợp trên người lồng trồn, tràng cảnh cực độ duy mỹ. Nhưng vẹn vẹn chỉ là như thế là không đủ. Sợ hãi địa ngục chân chính sợ hãi phương, cũng không phải những này tạm toái hoàn hồn, mà là trong lòng ngươi sợ hãi nhất sự tình sẽ không ngừng biến thành sự thật, không ngừng luân hồi, cho đến tử vong. Tại giữ vững được nửa nén hương về sau, biển hoa vỡ vụn, Hoa Cửu Minh thân thể cũng cùng nhau vỡ vụn, nhưng lại cũng không phải là huyết đục, mà là đổ sứ mảnh vỡ. Một sợi thần hồn may mắn còn sống sót, nhưng cũng dị thường mệt mỏi suy sụp. Dưới chân hắn là một cái vỡ vụn phi thường triệt để bình sứ. Cái này nên chính là thi thần Đông Phương Phá trong miệng nói tới bán thần khí đi. Diệp Vũ thân ảnh xuất hiện tại Hoa Cửu Minh thần hồn trước mặt. Cái sau không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng chạy trốn ý tứ, mà là ngồi xếp bằng, rất là hư nhược nói ra, không cần thiết dùng siêu hồn chi thuật, ngươi có cái gì muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi. Biết gì nói nấy. Tại kết thúc về sau, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Ta không tin ngươi, mà lại, ngươi cũng không cùng ta bàn điều kiện tư cách. Diệp Vũ nói, trực tiếp mở ra siêu hồn chi thuật. Trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu, hắn đã sớm biết được một cái đạo lý. Đối với địch nhân đồng tình, chính là tàn nhẫn đối với mình. Có trời mới biết Hoa Cửu Minh còn có hay không cất giấu cái gì không muốn người biết át chủ bài. Diệp Vũ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Tại siêu hồn chi thuật tác dụng dưới, bất quá mấy tức, Diệp Vũ đã biết được Hoa Cửu Minh tất cả ký ức. Nguyên lai, gia hỏa này sớm tại mấy trăm vạn năm trước, liền đã từ minh giới phá toái hư không, bước vào đến thần giới bên trong. Về sau trải qua không ngừng cố gắng tu hành, cuối cùng đưa thân thiên thần cảnh hàng ngũ. Sợ các ngươi quên, lần nữa cho các ngươi nhắc nhở một chút, thần giới cảnh giới từ thấp đến điểm cao hẳn là: Tân thần, Chân thần, Đại thần, Thiên thần, Kim thần, Cổ thần, Thần quân, Thần tôn, mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng ở thiên giới bên trong đã là rất nổi danh tồn tại. Bởi vì Hoa Cửu Minh chân chính am hiểu là thuật luyện khí. Ở tại thần giới thời điểm, luyện chế ra rất nhiều vô cùng cường đại thần khí. Có thể nói như vậy, nếu là có thể đem những này thần khí mang xuống đến, đừng nói giết chết Diệp Vũ, coi như ám sát một cái Kim thần cảnh cường giả cũng không phải chuyện không thể nào. Đương nhiên, đây đều là giả thiết. Trên thế giới nhưng không có nếu như cái này nói chuyện. Ở tại thần giới bên trong, Hoa Cửu Minh được tôn là luyện khí thiên thần, muốn từ trong tay hắn cầu một kiện thần khí thần tộc vô số kể. Nhưng thiên tài thường thường đều có mình ngạo khí. Hoa Cửu Minh đồng dạng cũng là như thế. Không có mắt duyên không cho luyện khí, đây là hắn dở hơi, đồng dạng cũng là khiến hắn kém chút chết mất nguyên nhân. Đoạn thời gian trước, có vị kim thần cảnh cường giả tối đỉnh tìm Hoa Cửu Minh luyện khí. Nhưng cái sau trực tiếp lấy không có mắt duyên vì lý do cự tuyệt. Vị này kim thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng không có nói thêm cái gì, quay người rời đi Hoa Cửu Minh bên trong tòa thần thành. Dù sao ở chỗ đó, nhưng chân chính là Hoa Cửu Minh sân nhà. Lấy thiên thần cảnh tu vi thôi động thần khí, diễn sát đi hắn vị này kim thần cảnh cường giả vấn đề không lớn. Cho nên, cơ bản không ai dám đi Hoa Cửu Minh thần thành xù lông. Bởi vì thật rất dễ dàng chết. Nguyên bản Hoa Cửu Minh coi là việc này dừng ở đây rồi. Thật không nghĩ đến có lần ra ngoài thời điểm, ngoài ý muốn ngẫu nhiên gặp tên này kim thần cảnh cường giả. Hắn lấy ra một khối tốt nhất vật liệu luyện khí, muốn đổi vài thứ. Hoa Cửu Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, đang lúc cẩn thận nghiên cứu thời điểm, tên này kim thần cảnh cường giả vậy mà không nói võ đức, trực tiếp đánh lén. Đến mức Hoa Cửu Minh tại chỗ trọng thương sắp chết. Vạn hạnh chính là trên thân mang theo một khối có thể thuần gian truyền tống thần khí. Vật này còn có thể ngưng kết ra mấy đạo hư ảnh đến quấy nhiễu địch nhân phản đoán, cũng ngăn cách thiên cơ, không cách nào bị thôi diễn đến. Chính là dựa vào kiện thần khí này, Hoa Cửu Minh mới từ cái chỗ kia trốn thoát. Bất quá tên kia kim thần cảnh cường giả hiển nhiên là chạy nhất kích tất sát tới. Mặc cho Hoa Cửu Minh ăn vào vô số đan dược tự cứu, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Tại hắn sắp gặp tử vong thời điểm, vậy mà ngoài ý muốn thấy được thần tích không hướng núi. Trong truyền thuyết, đăng lâm không hướng sơn nhân, đăng lâm không hướng sơn thần, hội thần thể vỡ vụn, cửu tử nhất sinh. Có được rất nhỏ tỷ lệ sẽ bị truyền tống đến hạ ngũ giới. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, chỉ vì vốn cũng không có mấy cái thần tộc gặp qua không hướng núi. Coi như gặp qua, tiến vào không hướng sơn thần, cũng không có một cái nào còn sống trở về. Hiện tượng này cũng đủ để chứng minh, truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đừng loạn thử, thật có thể sẽ chết. Mà Hoa Cửu Minh nhìn xem trọng thương thần thể, nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Cùng chú định chết ở chỗ này, còn không bằng đụng một cái, vạn nhất có thể sống tiến vào hạ ngũ giới. Có lẽ thật sự có thể làm lại từ đầu, đăng lâm thiên giới tiến hành báo thủ. Chính là dựa vào cái này tín niệm, Hoa Cửu Minh giáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, bước vào đến không hướng trong núi. Khi tiến vào trong đó sát na, cả người thần thể liền triệt để vỡ vụn ra, chỉ còn thần hồn tồn tại. bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hoa Cửu Minh cũng không nhớ rõ, chỉ cảm thấy chịu đựng thống khổ to lớn. Khi lại một lần nữa thức tỉnh thời điểm, đã đi tới ma giới bên trong. Thần hồn mình đầy thương tích, thần lực cũng bị chuyển đổi thành ma khí, thực lực càng là từ thiên thần cảnh rút lui đến ma đế cảnh. Dù vậy, Hoa Cửu Minh thần hồn cũng sắp phá nát biên giới, cho nên hắn lân cận tìm tới ma chủ điện, gặp được Khúc Chính Đinh, nương tựa theo tiên thuật đem nó làm ăn vào sau, để Khúc Chính Đinh trở thành mình nghe lời một con chó, không ngừng bày đồ cũng khôi phục đan dược và luyện khí vật liệu. Tại Hoa Cửu Minh không ngừng nỗ lực dưới, chế tạo ra bán thần khí lưu ly trời bình, cũng dùng cái này ngưng tụ thân thể. Đây cũng không phải hắn chế tác không ra chân chính thần khí, mà là chân chính thần khí căn bản không cách nào tồn tại ở hạ ngũ giới bên trong. Bán thần khí cũng đã là cực hạn, lại cao hơn sẽ khiến tiên đạo chú ý. Nhưng Hoa Cửu Minh chân chính muốn là báo thù a, cho nên hắn một bên tại hạ ngũ giới tìm kiếm lấy thích hợp vật liệu, một bên cổ động Khúc Chính Đinh nhấc lên phạt thiên chi chiến. Mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là tại thiên giới bên trong có một dạng hắn tha thiết ước mơ luyện khí thánh vật, thiên hạ chi nước mắt. Có vật này, Hoa Cửu Minh ắt có niềm tin khoe khoang khoác lác, tại một lần nữa đăng lâm thần giới thời điểm, chính là cửu nhân bỏ mình ngày. Một năm một lần, chúc sinh nhật của ta khoái hoạt, các vị soái ca nhóm, có thể đưa chút miễn phí tiểu lễ vật để cho ta vui vẻ một chút không? Chương 1083, ta không rảnh, đừng phiền ta. Chương 1083, ta không rảnh, đừng phiền ta. Tại ma giới phạt thiên trước đó, Hoa Cửu Minh làm hết thể đều thuận lợi đến kỳ lạ. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là vui vẻ. Có lẽ không bao lâu, liền có thể một lần nữa phá toái hư không, bước vào thần giới. Không, chính xác tới nói, chỉ cần tại ma tộc phạt thiên về sau, mình cầm tới thiên hà chi nước mắt, liền có thể trực tiếp đi hướng thần giới. Vì không lãng phí không cần thiết thời gian, Hoa Cửu Minh đang tìm kiếm xong vật liệu luyện khí về sau, liền bắt đầu tu hành, vì phá toái hư không làm chuẩn bị. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện có cái gì không đúng. Tu vi của mình phảng phất bị triệt để đè xuống tạm dừng khóa, vô luận như thế nào tu hành, căn bản là không có cách tăng lên nửa điểm. Chỉ kẹt tại ma đế cảnh hậu kỳ, nửa bước không tiến. Đây cũng không phải là thời gian tu hành dài ngắn vấn đề. Hoa Cửu Minh dựa theo trước đó công pháp tu hành, lại thêm Khúc Chính Đinh cho thiên tài địa bảo làm phụ trợ, coi như không thể trực tiếp bước vào ma đế cảnh đỉnh phong, tối thiểu nhất một chân cũng muốn vượt qua. Hiện nay nửa bước không tiến, thì chứng minh không hướng núi khả năng còn có câu tiếp theo truyền thuyết. May mắn trở lại hạ ngũ giới thần, là không thể nào một lần nữa bước vào thần giới. Cái này không thể được. Nếu như không thể trở về đến thần giới, hắn còn thế nào báo thủ? Làm nhiều như vậy cố gắng, đây tính toán là cái gì? Trong lòng Hoa Cửu Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng không có nửa phần hề bại cũng thất lạc. Từ khi còn nhỏ tu hành đến nay, thẳng đến thành thần, hắn gặp qua rất rất nhiều chuyện không thể nào. Nhưng này lại như thế nào? Hoa Cửu Minh thích nhất làm, chính là sẽ không thể có thể biến thành khả năng. Đã bình thường con đường không cách nào lại bước vào thần giới, tốt như vậy, mình liền đi không bình thường con đường. Hoa Cửu Minh bắt đầu ở hạ ngũ giới bên trong, không ngừng tìm kiếm lấy đế cảnh đỉnh phong cường giả, đồng thời bắt đầu một vòng mới vật liệu thu thập. Hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là dựng vào một chuyến đi nhờ xe. Tại đế cảnh cường giả phá toái hư không, đang lâm thần giới thời điểm, hắn cũng thừa cơ hội này cùng nhau đi tới. Bất quá, chỉ dựa vào trước mắt thân thể vẫn chưa được, muốn thuận lợi thông qua thần giới bình chướng, nhất định phải thân thể mạnh hơn mới được. Có lẽ là may mắn đi. Hoa Cửu Minh tại minh giới bên trong tìm kiếm ra cố thân thể vật liệu lúc, vậy mà thật tìm được đế cảnh cường giả, mà lại tùy thời đều có thể phá toái hư không, đang lâm thần giới cái chủng loại kia. Đây chính là mình muốn tìm tới người. Tên của nàng gọi là Thẩm Phục Tâm. Đương Diệp Vũ nhìn thấy điểm này thời điểm, cả người trên mặt biểu lộ đều trở nên dị thường đặc sắc. Thế giới này đúng là cái tròn a. Có ít người dù là không có trực tiếp gặp mặt, cũng sẽ có cái khác không tưởng tượng được phương thức nhìn thấy. Cũng tỉ như hiện tại, Diệp Vũ thông qua Hoa Cửu Minh ký ức có thể thấy rõ, Thẩm Phục Tâm còn đợi tại đã từng hai người lần thứ nhất tại minh giới gặp nhau địa phương. Dựa theo thời gian này tuyến, nàng lẽ ra sớm phá toái hư không bước vào thần giới mới đúng. Nhưng nàng không chỉ có không có đi, còn đổi kiện pháp bảo màu tím. Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới, ở tại thần giới thời điểm, từ khi hắn trong lúc lơ đãng nói câu, ngươi mặc tử sắc nhìn rất đẹp. Từ đó về sau, Thẩm Phục Tâm mặc trên người pháp bảo vẫn đều là tử sắc. Không nghĩ tới dù là trở lại hiện thực về sau, nàng vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Diệp Vũ lộ ra ấm lòng ý cười. Trong trí nhớ, Hoa Cửu Minh nhìn ra Thẩm Phục Tâm là đang chờ người. Bởi vì về sau người trước mắt tu vi, chỉ cần nguyện ý, tùy thời đều có thể bước vào trong thần giới. Nhưng lại cũng không có làm như thế, mà là tại bên hồ khô tọa hồi lâu. Điều này không khỏi làm Hoa Cửu Minh cũng nghĩ đến đã từng tuế nguyệt. Lúc kia, hắn cũng là vì chờ đợi một người, khô bảo vệ tốt lâu rất lâu, đáng tiếc cũng không có đạt được kết quả mong muốn, chung quy là tình cảm cho ăn. Hoa Cửu Minh ở trong lòng khẽ thở dài một cái về sau, liền chủ động tiến lên, cùng Thẩm Phược Tâm nói tới giao dịch. Lấy mình sắp trở thành ma giới cùng thiên giới lượng giới chi chủ thân phận trợ giúp Thẩm Phược Tâm tìm người. Mà ngươi muốn làm, vẹn vẹn chỉ là trong tương lai giúp ta một vấn đề nhỏ, chỉ đơn giản như vậy. Thẩm Phược Tâm sau khi đồng ý, Hoa Cửu Minh liền dẫn nàng cùng nhau bắt đầu tìm kiếm còn lại vật liệu luyện khí. Sở dĩ làm như thế nguyên nhân cũng rất đơn giản. Đó chính là Hoa Cửu Minh không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Giống Thẩm Phược Tâm dạng này tùy thời đều có thể bước vào thần giới người, thật khó tìm. Vạn nhất có chuyện bất chắc, Hoa Cửu Minh còn phải một lần nữa tìm người, nếu là tìm không thấy, loại kia đợi thời gian coi như lớn. Cho nên tại trong lúc này, Hoa Cửu Minh cực kỳ thận trọng. Mà thời gian dần trôi qua, hắn cũng đối Thẩm Phược Tâm sinh ra dị dạng tình cảm. Người si tình tại thụ tình tổn thương về sau, thưởng thức nhất vẫn là người si tình. Chỉ bất quá, không đợi Hoa Cửu Minh cho thấy tâm ý, liền có cái gọi Ma Thiên Quân Hỗn Đản cầm Khúc Chính Đinh ngọc bài, nói Khúc Chính Đinh tên phế vật kia đã chết, còn to tiếng không biết thẹn nhường cho mình đi qua đánh hắn. Cái này khiến Hoa Cửu Minh phẫn nộ tới cực điểm. Thế là đang tìm kiếm xong phụ cận vật liệu về sau, lúc này liền chuẩn bị đi cho Ma Thiên Quân hảo hảo học một khóa. Vốn là muốn mang theo Thẩm Phược Tâm cùng nhau đi vào thiên giới, nhưng cái sau lại cũng không nguyện ý, chuẩn bị dựa theo mình kể ra, lại tìm hai kiện vật liệu về sau, một lần nữa trở về minh giới bên hỗ trợ. Hoa Cửu Minh muốn quên can, có thể thấy được nàng thái độ rất là kiên định, cũng liền không có nói thêm nữa. Sau đó, Hoa Cửu Minh mang khí đi vào thiên giới bên trong, nhưng nhìn tính và tính, không có tính tới, tại bị hắn coi là sâu kiến phương diện hạ ngũ giới bên trong, vậy mà thật sự có người sẽ giết hắn. Cái này thậm chí so với bị cửu nhân đánh lén, còn muốn càng ra ngoài ý định bên ngoài. Cuối cùng chỉ có thể nuốt hận, đau nhức quá thay. Diệp Vũ thật sâu thở dài, trơ mắt nhìn xem Hoa Cửu Minh thần hồn tiêu tán tại trước mặt. Gia hỏa này đúng là cái đại tài, chỉ tiếc thần hồn nguyên bản liền bản thân bị trọng thương, lại thêm hiện tại liên tục chiến đấu, càng là thủng trăm ngàn lỗ. Cho nên tại bị sử dụng siêu hồn chi thuật về sau, liền rốt cuộc không kiên trì nổi, triệt để tan thành mây khói. Ngay cả đưa đến chiêu hồn phiên lục tiên cơ hội đều không có. Thật sự là đáng tiếc, vốn đang định đem hắn xem như châu ngựa, trở thành mình luyện khí. Các loại, dám đối Thẩm Phược Tâm có dị dạng tình cảm, đáng đời hắn hồi phi yên diệt. Chuyện bên này kết thúc về sau, Diệp Vũ chuẩn bị đi hướng minh giới, gặp một lần Thẩm Phược Tâm. Nhưng lại tại lúc này, Bạch Thanh Tùng đánh tới thông tin thạch. Đại ca, ngươi không sao chứ? Nghe nói Ngụy Thần đi ngươi nơi đó. Không có việc gì, về sau không có Ngụy Thần, hắn không. Diệp Vũ vốn định cút máy thông tin thạch, nhưng sau đó lại nghĩ tới chuyện quan trọng, vì vậy tiếp tục phân phó nói, ngươi chuẩn bị dẫn người trở về ma giới đi, phạt thiên sự tỉnh về sau đừng suy nghĩ, ta ở chỗ này, ngươi phạt không được. Thông tin trong đá rất nhanh truyền đến nuốt nước miếng thanh âm. Ngay sau đó Bạch Thanh Tùng định mà nói, vâng vâng vâng, đại ca nói đúng lắm, Ngụy Thần như thế tồn tại đều bị ngươi xử lý, ta làm sao đức gì có thể ở chỗ này phạt thiên đâu? Chỉ bất quá, ta còn là rất muốn làm ma giới chi chủ. Ngài xem chuyện này, cái này quá đơn giản, Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp Nhìn đã từng là Ngụy Thần Hoa Cửu Minh người, ngươi đem hắn xử lý về sau liền có thể làm ma giới chi chủ. Đúng, đừng nói ngươi đánh không lại. Đánh lén, quần đầu, dung độc, cái gì bẩn chiêu cứ việc làm đi. Ta không rảnh, ta hiện tại muốn đi minh giới, ngươi đừng đến phiền ta. Thật có sự tình gì chờ ta trở lại lại nói. Diệp Vũ nói xong liền trực tiếp đem thông tin thạch thu nhập trong nhận chứa đồ, không còn trò chuyện. Nói đùa cái gì, ta nhưng là muốn đi tìm phu nhân, ai sẽ không có việc gì cùng ngươi một cái cậu thả lao hán tại cái này chơi. Chương 1084, ta là đại ca ngươi đại ca. Chương 1084, ta là đại ca ngươi đại ca. Thiên giới đông bộ, Bạch Thanh Tùng nhìn xem đã ảm đạm xuống thông tin thạch, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Đại ca không yêu ta. Nói xong chúc ta đang lâm ma giới chi chủ, làm sao hết lần này tới lần khác lúc này đi minh giới? Chẳng lẽ nói, đại ca tiểu đệ không chỉ có ta một cái, ngay cả minh giới bên trong cũng có tiểu đệ, lần này quá khứ chính là giúp minh giới tiểu đệ đăng lâm minh giới chi chủ. Nghĩ đến cái này khả năng, Bạch Thanh Tùng nhịn không được mở to hai mắt. Đúng a, khẳng định là như vậy. Đại ca có thể nâng đỡ một cái ma giới chi chủ, tự nhiên cũng có thể nâng đỡ ra một cái minh giới chi chủ. Thật không hổ là đại ca, hắn có thể là muốn dự định đem thiên giới, ma giới, minh giới, yêu giới toàn bộ cũng thống nhất quy hoạch, thống nhất quản lý. Đừng nói cái gì không có khả năng, có thể xử lý Ngụy Thần tồn tại, trên đời này còn có chuyện gì làm không được. Mà lần này cố ý đem Nhiếp Nhìn lưu cho mình, khả năng có hai nguyên nhân. Một, đây là cho mình một khảo nghiệm, phế vật là không xứng đáng đến ủng hộ. Hai, minh giới tiểu đệ tầm quan trọng, hơn mình xa. Nếu như nguyên nhân thứ hai vậy coi như nguy hiểm. Mình mới là đại ca giới chướng nghe lời nhất chúng quyền, làm sao có thể cứ để chó bao trùm tại trên đầu mình đâu. Không được, nhất định phải mau chóng đem Nhiếp Nhìn xử lý, thuận lợi trở thành ma giới chi chủ, để đại ca nhìn thấy tác dụng của mình, bằng không, về sau đầu này đuổi liền thật ôm không ở. Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Tùng vừa muốn gọi người, đã thấy tân nhiệm đại tổng quản Tiêu Thiên Ngạo bước nhanh mà tới. Thế là hắn lúc này mở miệng nói ra, ngươi đi cùng Nhiếp Nhìn liên lạc một chút, liền nói ta mời hắn tới cùng bàn phạt thiên đại sự. Sau đó để cho người ta đi vơ vét một chút gần nhất tại thiên giới có được đồ vật, cái gì độc đan, độc hương toàn bộ làm tới. Cuối cùng đem tất cả nửa bước đế cảnh trở lên ma tộc toàn bộ kêu đến. Nghe được lời nói này, Tiêu Thiên Ngạo hơi sững sờ nói, ma chủ đại nhân, ngài chuẩn bị làm Nhiếp Nhìn ma chủ. Bạch Thanh Tùng không có phủ nhận, mà là hai tay phụ về sau, một mặt quyết tuyệt nói, ma giới bên trong chỉ có thể có một cái là đầu. Ta muốn xử lý hắn, làm ma giới chi chủ. Hắn phải chết, dù là nỗ lực lại nhiều đại giới đều là đáng giá. Tiêu Thiên Ngạo sắc mặt dầu dĩ nói, thế nhưng là không có cái gì có thể là. Chiếu ta phân phó đi làm. Bạch Thanh Tùng thái độ kiên định lạ thường. Ma chủ đại nhân, ngươi nghe ta nói. Ta không nghe, ta không nghe. Bạch Thanh Tùng một cước đem còn muốn nói chuyện Tiêu Thiên Ngạo gạt ngã trên mặt đất, tiếng trầm nói ra, kẻ ngăn ta, chết. Ma chủ đại nhân, ta không muốn ngăn ngươi à, ta muốn nói là, tại nửa canh giờ trước, Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp Nhìn liền đã mang theo giới chướng ma tộc trở về ma giới. Hắn không tại thiên giới a. Ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút ngươi, chúng ta muốn hay không cũng trở về ma giới. Ngã xuống đất Tiêu Thiên Ngạo rất là ủy khuất. Bạch Thanh Tùng thì bỗng cảm giác đau đầu vô cùng. A, Nhiếp Nhìn lao giả chết tiệt này chứng, đi đường cũng không nói thốt một tiếng, lưu chính ta một người tại thiên giới một mình trèo trống. Ngươi khẳng định là muốn cho ta chết, sau đó tự mình làm ma giới chi chủ đúng hay không? Hỗn đản, ta tất sát ngươi. Xế chiều hôm đó, Diệp Vũ cũng đã đi tới minh giới bên trong. Nhưng tại bên hồ vị trí kia, cũng không có nhìn thấy Thẩm Phược Tâm thân ảnh. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Chẳng lẽ là tại phụ cận? Diệp Vũ lập tức mở rộng tìm kiếm phạm vi, nhưng vẫn như cũ không có tìm được Thẩm Phược Tâm thân ảnh. Dựa theo Hoa Cửu Minh trong trí nhớ biết được, Thẩm Phược Tâm minh xác đã nói cho hắn biết, muốn vật liệu luyện khí đã thu thập hoàn tất, mình sẽ lại lần nữa trở lại Minh giới Niệm An bên hỗ trợ. Nhưng bây giờ vì cái gì không ở đây? Chẳng lẽ lại là gặp sự tình gì? Nghĩ tới đây, Diệp Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lập tức bắt đầu ở Minh giới bên trong chăm chú tìm kiếm. Nhưng trải qua 2 ngày tìm kiếm về sau, vẫn không có tìm được Thẩm Phược Tâm. Cái này khiến Diệp Vũ trở nên có chút bắt đầu nôn nóng. Ghê tởm, sớm biết liền đem bán hạ đầu kia thanh lưu cho đã lấy tới. Diệp Vũ chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, sau đó cảm thấy bên trong nhẫn chứa vật một trận chấn động. Lập tức xuất ra thông tin thạch, rót vào tiên lực về sau, bên trong chuyển đến thanh âm xa lạ. Là đại ca sao? Ta là Đông Giao Châu ma chủ Bạch Thanh Tùng đại tổng quản Tiêu Thiên Nạo, nhà ta ma chủ an bài ta đi vào Minh giới cùng ngài trò chuyện, nói cầu đại ca cứu mạng, hắn có chút không chống nổi. Sau đó thì sao? Hắn nguyện ý cầm đến ra đầy đầy thành ý, cầu đại ca lại ra tay cứu giúp một lần. Ta bây giờ đang ở Minh giới cùng ma giới cửa thông đạo chờ. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ khẽ nhíu mày, lập tức thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Minh giới đi hướng ma giới cửa thông đạo bên trong, Tiêu Thiên Nạo cẩn thận đứng tại chỗ, hiếu kỳ đánh giá hết thảy xung quanh. Bởi vì thông tin thạch ở giữa là có tính hạn chế, cho nên tại ma giới bên trong sử dụng thông tin thạch, căn bản là không có cách gọi cho Minh giới. Rơi vào đường cùng, Bạch Thanh Tùng chỉ có thể an bài Tiêu Thiên Nạo đến Minh giới cầu cứu. Cái này khiến cái sau cảm thấy rất là khẩn trương. Hắn thật là lần thứ nhất biết, nhà mình ma chủ lại còn có đại ca. Chỉ bất quá không biết là, vị đại ca kia đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể để cho nhà mình ma chủ bày ra tư thái thấp như vậy. Là quỷ đế cường giả sao? Đang lúc Tiêu Thiên Nạo suy tư thời điểm, Diệp Vũ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt. A, tiên nhân. Bởi vì ma tộc cùng tiên nhân như nước với lửa, cho nên Tiêu Thiên Nạo khi nhìn đến Diệp Vũ phản ứng đầu tiên chính là muốn động thủ. Nhưng mà còn chưa thi triển thuật pháp, liền chịu một cái lớn bất đấu. Lực đạo chi lớn, để Tiêu Thiên Nạo kém chút không có nguyên địa qua đời, cả người đầu đều là tỉnh tỉnh, đứng cũng không vững. Ngươi chính là Tiêu Thiên Nạo đúng không? Đi thôi, dẫn ta đi gặp đại ca ngươi, ta bể bộn nhiều việc. Bởi vì không có tìm được Thẩm Phược Tâm nguyên nhân, Diệp Vũ thanh âm vô cùng băng lãnh. Nhưng Tiêu Thiên Nạo vẫn như cũ nghe ra đây chính là vừa mới cùng mình trò chuyện thanh âm. Thế là hỏi dò, đại ca. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, sau đó cũng không còn nói nhảm, trực tiếp tiến vào đi hướng ma giới trong thông đạo. Mà Tiêu Thiên Nạo thì không thể tin đánh mình một bàn tay. Ma chủ đại ca lại là tiên nhân. Này làm sao có thể? Ma cùng tiên làm sao có thể tại một khối hợp tác đâu? Đây quả thực là vi phạm lão tổ tông quyết định. Không đúng, nếu như vị này tiên nhân thật là ma chủ Bạch Thanh Tùng đại ca, như vậy đoạn thời gian trước phạt tiên chi chiến thất bại, chẳng phải là mệnh trung chú định? Ma chủ đại nhân chính là nội gian. Tiêu Thiên Ngạo lập tức khắp cả người phát lệnh, nhưng sau đó dùng sức lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ma chủ đại nhân không phải là người như thế, hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. Chờ quay đầu có cơ hội hỏi lại hỏi hắn đi. Trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là trước đem đại ca mang về, không phải toàn bộ Đông Giao Châu đều sẽ trở thành quá khứ thức. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tiêu Thiên Ngạo cũng tiến vào trong thông đạo. Nhưng mà chờ lần nữa tới đến ma giới về sau, hắn vậy mà kinh ngạc phát hiện, Diệp Vũ quanh thân tràn đầy ma khí. Ngoại trừ trên đầu không có sừng bên ngoài, cả người so ma tộc còn ma tộc. Không, tuấn lãng bên ngoài, tăng thêm không có sừng, đây chính là ma giới hoàn mỹ mị ma hình tượng a. Đại ca, ngài đến cùng là ma vẫn là tiên? Tiêu Thiên Ngạo run rẩy hỏi nghi ngờ trong lòng. Diệp Vũ lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói ra, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là đại ca ngươi đại ca liền tốt. Chương 1085, đầu gối thật sự không biết đau không. Chương 1085, đầu gối thật sự không biết đau không. Đông Giao Châu ma chủ trong điện, Bạch Thanh Tùng đã gấp giống kiến bò trên chảo nóng, trong đại điện đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có ma tộc đến báo cáo phía trước tình hình chiến đấu, cũng toàn bộ đều bị hắn một cước cho đạp ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì truyền đến Bạch Thanh Tùng trong lỗ tai tin tức, toàn bộ đều là tin dữ, không có bất kỳ cái gì tin vui. 2 ngày trước, khi hắn mang theo ma tộc đại quân trở lại ma giới bên trong, cái này cũng tuyên cáo ma tộc lần này phạt tiên chính thức kết thúc. Bất quá, Bạch Thanh Tùng sau khi trở về chuyện làm thứ nhất, cũng không phải là nghỉ ngơi lấy lại sức, mà là cho Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp nhìn quăng cái thật to phản đồ mũ. Đây cũng không phải là Bạch Thanh Tùng tùy ý nói lung tung, mà là có việc thực căn cứ. Tại thiên giới phạt thiên thời điểm, người Nhiếp nhìn tại trước mặt mọi người đánh giết Cự Khuyết Châu Tân Tấn ma chủ Khúc Tòng Thuần, đây là vô số người đều nhìn thấy sự thật, ngươi không thể tranh luận a. Tại giết chết Khúc Chính Đinh về sau, ngươi thậm chí ngay cả câu lời giải thích đều không có, liền trực tiếp mang theo ngươi Niết Bàn Châu ma tộc đi đường, đem mặt khác ma tộc đều nhét vào tiên giới. Đây cũng là sự thật a. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, lần này ma giới phạt thiên thất bại, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì ngươi Nhiếp nhìn. Ngươi tên phản đồ này hại chết nhiều như vậy ma tộc cường giả, ta Bạch Thanh Tùng đại biểu chính nghĩa, muốn thảo phạt ngươi. Mặc dù ma giới bên trong tịnh không để ý nhiều như vậy tục lễ, sư xuất nổi danh cùng cố tình gây sự ở giữa cũng không tồn tại bao lớn khác nhau. Nhưng thay vào đó lần Bạch Thanh Tùng đứng ở đại nghĩa trên bậc thang, đến mức hắn vốn là cao nhân một đầu. Lại thêm lần này tại thiên giới bên trong vẫn là ma tộc không phải số ít, bọn hắn thân bằng hảo hữu đang nghe Bạch Thanh Tùng lần này kể ra về sau, trực tiếp bị tức lên cơn giận dữ, không kềm chế được. Cho nên tại Bạch Thanh Tùng bung cánh tay lên một cái phía dưới, đông đảo các ma tộc nhao nhao bắt đầu hưởng. Bọn hắn tạo thành lấy tặc liên minh, trùng trùng điệp điệp hướng về Niết Bàn Châu xuất phát. Đồng thời, Bạch Thanh Tùng còn điều tập dưới trướng tất cả cường giả, dự định nhất cử đem Nhiếp nhìn triệt để diệt sát. Đến lúc đó liền có thể bằng vào cái này sóng hy vọng, triệt để ngồi vững vàng ma giới chi chủ bảo tọa. Lúc đầu hết thảy đều tiến triển thuận thuận lợi lợi, coi như lúc này muốn đánh tới Niết Bàn Châu Ma Chủ Điện thời điểm, Nhiếp Nhìn đạt được một nữ tử thần bí trợ giúp, đem Bạch Thanh Tùng phái tới các cường giả đều chém giết, lấy vô địch chi tư, dẫn theo Niết Bàn Châu các ma tộc tuyệt địa phản kích. Nhiếp Nhìn ở phía sau hô to lấy đầu hàng không giết khẩu hiệu, sau đó liền thanh thế hạo đãng bắt đầu tiến hành phản công. Cái khác các ma tộc có lòng muốn xử lý tên phản đồ này, nhưng làm sao thật không có lực ác, hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng. Hai con đường này có lẽ cũng không có tuyển. Đương nhiên, cũng có xương cốt cứng rắn, cho nên bọn hắn đều chết tại tên này nữ tử thần bí thủ hạ. Rất nhanh, công thủ chuyển đổi. Hiện tại đến phiên Nhiếp Nhìn một đường hướng về Đông Giao Châu đánh tới. Mắt thấy thế không thể đỡ, bị buộc rơi vào đường cùng, Bạch Thanh Tùng chỉ có thể để đại tổng quản Tiêu Thiên Ngạo mang theo mình thông tin thạch đi minh giới cầu cứu. Hy vọng Diệp Vũ còn tại minh giới, cũng đã đáp ứng tới. Bằng không mà nói, Bạch Thanh Tùng nói không chừng thực sẽ chết ở chỗ này. Báo, ma chủ đại nhân, phản tặc Nhiếp Nhìn đã dẫn người đánh vào Đông Giao Châu. Nhiều nhất còn có nửa canh giờ, liền sẽ đánh tới ma chủ trong điện, mong rằng ma chủ đại nhân chuẩn bị sớm. Một ma tộc lần nữa đi vào đại điện bên trong, báo cáo bên ngoài tình huống mới nhất. Bạch Thanh Tùng chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Nửa canh giờ liền có thể đánh tới nơi này. Thị chiến thị đạo, là cái đáng ra suy nghĩ vấn đề. Nếu là chiến, trước mắt bên người đừng nói nửa bước đế cảnh cường giả, liền xem như ma tôn cảnh, cũng bèn bèn chỉ còn lại hai vị. Căn bản không thể nào là nữ tử thần bí đối thủ. Nhưng nếu là trốn, Đông Giao Châu cái này đại bản doanh sẽ triệt để bứt bỏ. Tới cùng nhau, còn có mới nhất thành lập được ma giới hy vọng. Dù sao, Bạch Thanh Tùng nếu như trốn, khẳng định là mình một người rời đi. Dạng này thuận tiện, cũng tốt tận thân. Đồng dạng, cái này đại biểu cho cái khác ma tộc sẽ bị mình bỏ xuống. Này lại để bọn hắn trái tim băng giá. Từ đó về sau, Bạch Thanh Tùng cũng triệt để cùng ma giới chi chủ vô duyên. Phải biết, chân chính ma giới chi chủ cũng sẽ không bỏ xuống con dân của mình. Cho nên, Bạch Thanh Tùng lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong. Mà vừa lúc này, từ đại điện bên trong đều đã có thể nhìn thấy xa xa quang mang chớp động, chính là song phương ma tộc giao chiến vết tích. Vì trên mặt đất ma tộc gặp Bạch Thanh Tùng một mực không nói gì, thế là liền chủ động mở miệng nói: "Ma chủ đại nhân, đi thôi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt ta." "Ta không đi." Nói cho tất cả những người khác, đợi phản tặc đi vào ma chủ điện thời điểm, ta sẽ đích thân xuất lĩnh các ngươi chiến đấu. Bạch Thanh Tùng thanh âm ngột ngạt đến cực điểm. Hắn đã làm ra quyết định. Cực cái này trong vòng nửa canh giờ, Tiêu Thiên Ngạo sẽ mang theo Diệp Vũ tới. Nếu như không đến, như vậy chính là chết ở chỗ này lại như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, sợ nhiều năm như vậy, cũng nên vì mình lý tưởng phấn đấu một chút ta. Mà tên ma tộc này mắt thấy Bạch Thanh Tùng đã thấy chết không sờn, lúc này liền đỏ cả bên mắt, lớn tiếng nói ra: "Tuân mệnh, ma chủ đại nhân." Theo một trận tiếng bước chân rời đi. Đại điện bên trong lần nữa còn lại Bạch Thanh Tùng một người. Cô độc cùng sợ hãi ở trong lòng không cầm được lan tràn. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, chỉ gặp hai đạo lưu quang chạy nhanh đến, vững vàng rơi vào đại điện bên trong. Người tới chính là Tiêu Thiên Ngạo cùng Diệp Vũ. Tiêu Thiên Ngạo vừa định muốn chắp tay cho Bạch Thanh Tùng hồi báo một chút tình huống, nhưng mà, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, cái sau liền một cái trượt quỷ từ phía trước đi tới Diệp Vũ trước mặt, cùng sử dụng hai tay ôm người ta đuổi. "Đại ca, ngài rốt cuộc đã đến, ta liền biết, ngươi sẽ không bỏ lại ta một người mặc kệ. Ta thật là quá cảm động, quá cảm động." Nghe cái này dính người chết lời nói, Tiêu Thiên Ngạo cả người đều tê. Trước mắt bị như thế tơ lụa người, thật là nhà mình ma chủ sao? Làm sao nhìn hoàn toàn không giống đâu? Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt khác thường, Bạch Thanh Tùng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Ngạo, tiếng lòng truyền âm nói: "Tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì vậy? Thu hồi ngươi bộ này chưa thấy qua việc đời sắc mặt, chân chu cút ra ngoài cho ta, sau đó phải thảo luận, chính là ma giới tối cao chiến lược, không phải như ngươi loại này tiểu nhân vật có thể nghe." Nghe vậy, Tiêu Thiên Ngạo mờ mịt nhẹ gật đầu, chắp tay về sau trực tiếp đi ra ngoài. Trong đầu lần nữa quanh quẩn lên trước đó Diệp Vũ đã từng nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta là đại ca ngươi đại ca liền tốt. Tiền bối, ta nhìn ngươi thật không giống như là ta đại ca, ngược lại càng giống là ta đại ca gia gia. Nên nói không nói, ta đại ca gia vẻ đáng thương đúng là rất có nghề. Chật quỳ dài như vậy khoảng cách, đầu gối thật không thương sao?" Tại Tiêu Thiên Ngạo sau khi đi, Bạch Thanh Tùng cũng không có chút gì do dự, lúc này chuẩn bị bắt đầu lại từ đầu giảng thuật lên từ thiên giới trở về sự tình. Nhưng làm sao Diệp Vũ căn bản cũng không có hứng thú tới nghe. Thế là liền đưa tay nói ra: "Ngừng, ta không có thời gian tới nghe ngươi kể chuyện xưa. Ngươi trực tiếp nói cho ta, thế nào giúp ngươi là được. Hoặc là nói là, xử lý ai có thể giải quyết ngươi nguy cơ." Hai người, một cái Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp Nhìn, một cái khác là hắn mời tới tay chân, nữ tử thần bí. "Ta đã tìm người nhìn qua, nàng sắc thực rất mạnh, cơ hồ cùng Ngụy Thần Hoa Cửu Minh thực lực chênh lệch không nhiều. Cho nên, ta chỉ có thể xin giúp đỡ đại ca ngươi. Mà lại, ta cũng vì ngươi chuẩn bị xong lễ vật." Bạch Thanh Tùng vươn hai cái ngón tay, đồng thời dùng tay kia hao đoạn mất thắt lưng của mình. Chương 1086, hỗ trợ còn có bị cướp mất sao? Chương 1086, hỗ trợ còn có bị cướp mất sao? Uy, ngươi làm gì chứ? Diệp Vũ gặp Bạch Thanh Tùng rất có làm quá phận động tác ý đồ, thế là liền trực tiếp vượt lên trước một bước đem nó đá ra mấy chục mét xa. Cũng may đại điện cũng đủ lớn, nếu không thật đúng là đá không ra xa như vậy. Trọn vẹn qua mấy tức thời gian, Bạch Thanh Tùng mới từ ngất bên trong tỉnh lại, đồng thời bắt đầu ho kịch liệt. Đại ca, là ngươi làm gì a? Khu khu cụ. Để tay lên ngực tự hỏi, Bạch Thanh Tùng vẫn luôn cảm thấy Diệp Vũ so với mình càng giống là ma tộc. Thể phách cường đại như thế chi lực, căn bản không thể nào là một vị tiên nhân nên có a. Ta cảnh cáo ngươi a, cách ta xa một chút, ta không phải ngươi có thể đến gần. Lê tẩm hỗn đản, nhà ai người tốt thích túm thắt lưng của mình a? Diệp Vũ tận khả năng tại cùng Bạch Thanh Tùng bảo trì một khoảng cách, cũng tùy thời làm xong trạm ma chuẩn bị. Phàm là lao tiểu tử này thật có cái khác ý khác, Diệp Vũ thật không ngại ở chỗ này chém chết hắn a. Đại ca, ngươi hiểu lầm, ta hao đai lưng là bởi vì ta nhẫn chữ vật toàn bộ đều giấu ở trong dây lưng bên cạnh, ta muốn đem những vật này tặng cho ngươi mà thôi. Tổng cộng 18 mai nhẫn chữ vật, bên trong toàn bộ đều là từ thiên giới giành được đồ vật. Bạch Thanh Tùng giơ cao trong tay đai lưng, không dám có bất kỳ dị động. Vừa mới hắn nhưng là phi thường rõ ràng cảm nhận được một cỗ sát khí a, nếu là phàm là có cái gì tiểu động tác bị hiểu lầm, nói không chừng thật sẽ chết. Cho nên giờ này khắc này, Bạch Thanh Tùng cảm thấy rất là khẩn trương. Diệp Vũ chăm chú nhìn lại, phát hiện đầu kia trên đai lưng xác thực có rất nhiều nhẫn chữ vật. Nô, thiên giới đồ vật, đưa cho người của thiên giới, cũng coi là vật quy nguyên chủ, không có tâm bệnh à. Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, đem những này nhẫn chữ vật thu sạch nhập trong túi, cũng tức giận nói ra, lần sau chuyển sang nơi khác giấu đồ vật à, đặt ở trên đai lưng, nhiều dễ dàng để cho người ta hiểu lầm à. Lần sau chú ý. Nhất định, nhất định. Bạch Thanh Tùng liên tục gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra, đại ca, căn cứ thám tử đến báo, Nhiếp Nhìn mang theo nhân vật phản diện đại quân khả năng sắp đến ma chủ điện, không bằng hai người chúng ta đi bên ngoài ngay trước chúng ma mặt xử lý hắn a. Nơi này Bạch Thanh Tùng cũng là có mình nhỏ tư tâm. Sở dĩ muốn đi bên ngoài, chính là muốn cho mọi người toàn bộ đều nhìn một chút, ta cái này làm ma chủ, thật không đi, cũng không có vứt bỏ các ngươi tất cả mọi người. Mà lại, đối diện có thần bí nữ nhân lại như thế nào? Ta bên này còn có thần bí nam nhân đâu. Đến lúc đó chờ đại ca đem Nhiếp Nhìn cùng nữ nhân thần bí toàn bộ chém giết tại ma chủ ngoài điện. Ta Bạch Thanh Tùng đem vung cánh tay lên một cái, thành công đăng lâm ma giới chi chủ vị trí. Để đại ca đối ta nhìn với con mắt khác, làm hắn mạnh nhất chúng cầu. Chậc chậc chậc, thật sự là ngấp lại còn có chút nhỏ kích động đâu. Diệp Vũ nhìn xem Bạch Thanh Tùng lang thang thiếu dung, liền biết tiểu tử này không có nghẹn tốt cái rắm. Bất quá không quan trọng, đã đều đã quyết định vì đó đứng trận, không bằng người tốt làm đến cùng lạc. Sau đó, hai người trực tiếp đi vào Ma Vương điện trên tường thành. Đông đảo ma tộc khi nhìn đến Bạch Thanh Tùng trầm ổn thần sắc về sau, cũng đều giống như là an viên thuốc can thần. Ma chủ đại nhân đều không sợ, chúng ta thì sợ gì? Ta bất thăng chính a. Chỉ bất quá, đứng tại ma chủ bên người nam nhân đến cùng là ai? Trước đó thế nhưng là chưa từng gặp qua a. Bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương. Trước đó nhìn ma chủ đại nhân vẫn rất tốt, làm sao hiện tại cùng cái này nam nhân so sánh, ma chủ đại nhân tựa như là người ta chân vật trang sức đâu. Thật là không có có khí chất a. Đương nhiên, loại lời này, bọn hắn chỉ có thể để ở trong lòng ngẫm lại liền tốt, thật đúng là không có dũng khí nói ra. Mà lúc này đây, đại tổng quản Tiêu Thiên Ngạo lặng yên mà tới, gặp Bạch Thanh Tùng không có xua đổi mình, liền đánh bạo tiến lên. Ma chủ đại nhân, tiền bối. Nhiếp Nhìn phản tặc khoảng cách chúng ta càng ngày càng gần, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đến. Ta đã thông chi đông đảo ma tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xin hỏi ma chủ đại nhân, còn có cái gì cần bổ sung sao? Không có, xéo đi, ngươi ngăn trở ta bên cạnh nhàn, ta cái góc độ này khá là đẹp đẽ. Bạch Thanh Tùng lấy tiếng lòng truyền âm phương thức để Tiêu Thiên Ngạo xéo đi. Cái sau lần nữa ủy khuất biết miệng. Nhưng lại tại lúc này, một đạo hồng quang giống như thiên thạch rơi xuống, đập ầm ầm tại ma chủ trước điện. Là một vị người mặc màu mực trường bào nam tử trung niên. Người này không phải người khác, chính là Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp Nhìn. Nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, Bạch Thanh Tùng không thể tin quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Ngạo. Không phải nói còn có thời gian một nén nhang sao? Ai biết hắn trước thời hạn đâu? Tiêu Thiên Ngạo theo bản năng thoát ra, nhưng sau đó nhớ tới loại thuyết pháp này tựa hồ vô cùng không tôn trọng, thế là lập tức túi đầu chắp tay, không dám có bất kỳ nhiều lời. Nhiếp Nhìn một mình đứng ở ma chủ điện trước tường thành vương, cao giọng hô, Bạch Thanh Tùng, ngươi tên hèn nhát này vậy mà không có đi đường. Thật là khiến người ta không tưởng được a. Nói đi, lần này ngươi chuẩn bị chết như thế nào đâu? Bạch Thanh Tùng nhìn thoáng qua bên người Diệp Vũ, lập tức cảm thấy lực lượng mười phần, lúc này hai tay phụ về sau, lạnh giọng nói đến, phản tắc Nhiếp Nhìn, ngươi là ta ma giới sỉ nhục, nếu như không phải ngươi, phạt thiên chi chiến tất nhiên đã sớm thành công. Ta Bạch Thanh Tùng mặc dù bất tài, nhưng thể sống chết muốn vì đồng tộc báo thù, diệt sát ngươi vị này tội nhân. Nói rất hay. Để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là chuẩn bị giết thế nào ta. Nhiếp Nhìn cười phi thường cuồng vọng, lập tức phất ống tay áo một cái. Nhưng nơi xa không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến Nhiếp Nhìn nhịn không được có chút nheo cặp mắt lại, thế là lần nữa một lần nữa làm cái giống nhau động tác. Nhưng chung quanh vẫn như cũng là phong khinh vân đạm, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là lạ. Dựa theo đại quân tốc độ, hiện tại hẳn là đến tới đây mới đúng, làm sao bây giờ còn chưa đến? Là có cái gì mới biến số sao? Quả nhiên, nơi xa truyền đến một đạo cởi mở thanh âm. Bạch Thanh Tùng ma chủ, ta chính là lệ trời cao. Nói thật, ta rất đáng ghét các ngươi những này ma chủ, rõ ràng thực lực không phải tối cao, nhưng dù sao xuất ra một bộ một châu chi chủ thần thái. Nếu không phải sợ có hại ma giới thực lực tổng hợp, ta đã sớm đem các ngươi toàn giết. Nhưng lần này khác biệt, ngươi tại trái phải rõ ràng trước mặt làm rất tốt, Nhiếp Nhìn sát thực tội đáng chết vạn lần. Cho nên ta cùng hảo hữu Tôn Tổn Hại cộng đồng xuất thủ, giúp các ngươi ngăn lại Niết Bàn Châu phản loạn đại quân. Về phần Nhiếp Nhìn, liền giao cho ngươi đến xử trí tốt. Nghe được lời nói này, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ở đây nguyên niệm. Chuyện gì xảy ra? Lệ trời cao là ai? Tôn Tổn Hại là ai? Chỉ dựa vào hai người bọn họ chặn đứng mấy vạn ma tộc đại quân, bọn hắn được không? Diệp Vũ sắc mặt cũng biến thành có chút quái dị. Vốn chính là tới hỗ trợ, hiện tại bận bịu còn không có rút, liền bị người cho trực tiếp tiền hồ, đây coi là cái gì đâu? Tiêu Thiên Ngạo hưng phấn vô cùng tiến lên nói ra, ma chủ đại nhân, chúng ta được cứu rồi, lệ trời cao cùng Tôn Tổn Hại sớm tại mấy chục vạn năm trước liền giành chấn toàn bộ ma giới. Cổ tịch bên trên có ghi chép, bọn hắn cũng sớm đã là đế cảnh cường giả. Qua thời gian dài như vậy, có người suy đoán bọn hắn đi thần giới, không có nghĩ rằng còn ở nơi này. Có trợ giúp của bọn hắn, chúng ta khẳng định có thể làm chết Niết Bàn Châu bọn này phản tặc. Chương 1087, tới đều tới rồi, ai chương 1087, tới đều tới rồi, ai có Lệ Trưởng không cùng Tôn Tồn hai vị này siêu cấp cường giả gia nhập. Đông Giao Châu ma tộc sĩ khí phóng đại. Tên người, cây có bóng. Hai người này thế nhưng là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, mang tới ảnh hưởng thế nhưng là cực lớn. Mà Diệp Vũ thì có chút nhíu mày, nhẹ giọng nói ra, xem ra ngươi không cần cầu cứu rồi, mình liền có thể giải quyết hết phiền phức. Bạch Thanh Tùng hưng phấn nhẹ gật đầu, để tay lên ngực tự hỏi, chính hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Dựa theo ma giới anh hùng trong tiểu thuyết miêu tả, mình thỏa thỏa chính là khí vận chi tử a, mỗi khi gặp phải nguy hiểm thời điểm, tiểu gì cũng sẽ tuyệt sử phùng sinh. Cái này nếu như không phải khí vận chi tử, còn có ai là? Nhưng Bạch Thanh Tùng một giây sau lại thần sắc lại biến, lắc đầu liên tục. Mặc dù Niết Bàn Châu ma tộc đại quân bị Lệ Trường không cùng Tôn Tồn hai người cho liên thủ ngăn cản, nhưng ma chủ Niết Vọng còn đứng tại phía dưới đâu. Lệ Trường không biểu đạt ý tứ phi thường minh xác, phản quân chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết hết, nhưng các ngươi ma chủ chi tranh thì cần muốn mình đến. Dù sao tại ma giới bên trong, ma chủ cá nhân thực lực là phi thường trọng yếu, chỉ có cường đại ma chủ mới có càng ngày càng nhiều ma tộc đi theo, còn những cái kia nhỏ yếu ma chủ sẽ chỉ bị người bạch nhãn thôi. Bạch Thanh Tùng phi thường rõ ràng mình bao nhiêu cân lượng, nếu không phải như thế, hắn liền sẽ không phái nhiều cường giả như vậy đi ám sát Nhất Vọng, mà là trực tiếp lựa chọn mình lên. Không có nghĩ rằng hiện tại đơn đấu cơ hội bị cưỡng ép đẩy tới, tại trước mắt bao người, nghĩ không lên cũng khó khăn. Coi như lấy thực lực chân thật của mình đi cùng người ta đánh, kia là thập tử vô sinh a. Cho nên duy nhất phá cục phương pháp vẫn là đến đem hy vọng đặt ở đại ca trên thân Diệp Vũ. Nhất Vọng có thể trực tiếp giết chết Khúc Tòng Thuần, hiển nhiên thực lực mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Hy vọng đại ca có thể sẽ giúp ta một lần. Thuận tiện đâu, tại xử lý Nhất Vọng về sau có thể phối hợp ta một chút, dạng này ta mới có thể chân chính ngồi lên ma giới chi chủ vị trí bên trên. Van cầu ngươi, đại ca giúp đỡ chút. Huống chi, ngươi đến đều tới. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nhịn không được giơ thẳng lên trời thở dài. Tốt một cái đến đều tới. Tin tưởng bất cứ người nào đều không thể cự tuyệt câu nói này. Vậy ta đi. Được rồi, đến đều tới, liền cái này đi. Diệp Vũ không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, thân hình chớp động đống nhiên đi tới thành trì phía dưới. Nhất Vọng có chút meo cặp mắt lại, nhìn về phía trên Bạch Thanh Tùng lạnh giọng quát, làm gì? Sợ cái bạch, hiện tại làm lớn không ra, để tiểu nhân ra đỉnh a. Không có đạo lý đi. Phép khích tướng đúng không? Lão tử có thể mắc lừa liền theo họ ngươi. Bạch Thanh Tùng trực tiếp nhắm hai mắt lại, giống như lão tăng nhập định, không nghe không nghe, con rùa nhập kinh. Diệp Vũ lười nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian, đột nhiên tiến lên, nương tựa theo Ma Lâm Thiên mang tới cường đại thể phách, một quyền đưa ra. Nhất Vọng thấy thế, lập tức thi triển thuật pháp muốn ngăn cản. Nhưng Diệp Vũ lại tại trước mắt bao người diễn ra một trận quyền phá vạn pháp tràng diện. Một quyền này, không chỉ có đánh nát Nhất Vọng thuật pháp Ma Vương chi nộ, thuận thế dư uy không giảm, còn đem hắn triệt để đánh chết tại chỗ. Nhất đại Niết Bàn Châu chi chủ, như vậy hoàn toàn chết đi. Tình cảnh như thế, khiến cho ở đây tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Nhất là Tiêu Thiên Nạo. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Diệp Vũ có thể trở thành ma chủ đại nhân đại ca. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là quá mạnh. Mạnh đến hảo vô nhân tính cái chủng loại kia. Đường đường ma chủ, nói làm chết liền làm chết, đơn giản không nên quá phận a. Mà Bạch Thanh Tùng cũng phi thường sẽ thẻ thời cơ, trong nháy mắt này mở ra hai con ngươi, ra vẻ cao thâm nói, Diệp thống lĩnh, cái này rõ ràng là đối thủ của ta, ngươi không thể bởi vì hắn bất kính với ta, liền trực tiếp đem hắn giết chết. Về sau không có ta mệnh lệnh, không cho ngươi động thủ, rõ chưa? Sau khi nói xong, Bạch Thanh Tùng bắt đầu điên cuồng cho Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm. Đại ca, tuyệt đối đừng sinh khí, ta thật không phải là vì giả con bê, chủ yếu là muốn cho mọi người một cái công đạo. Chỉ có nói như vậy, mọi người mới sẽ không cho là ta vừa mới là tại e sợ chiến. Bằng không, về sau vị trí coi như không tốt ngồi. Một hồi hai ta đi cái không ai địa phương, ta dập đầu cho người đập trở về. Diệp Vũ hơi bĩu môi, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Hắn có thể lý giải hiện tại Bạch Thanh Tùng tâm tình. Ở bên ngoài không biểu hiện cường thế chút, về sau ma giới chi chủ vị trí tự nhiên không tốt ngồi. Nhưng đánh sắt còn cần tự thân cứng rắn à, ngươi không cố gắng, chỉ sợ vị trí này coi như ngồi lên, cũng ngồi không được bao lâu à. Thế là Diệp Vũ lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, ta đi, về sau tại ma giới thời điểm, hảo hảo tu hành, sớm ngày đi ra mình đại đạo mới là chính đủ. Có bất kỳ cần, ta sẽ liên hệ ngươi. Bạch Thanh Tùng điên cuồng gật đầu. Đại ca, ngài có gì cần tùy thời có thể cấp cho ta nói, ta tuyệt đối xông pha khói lửa a. Chỉ bất quá, còn không có cho ngài quỳ đâu, ngài nếu không chờ một chút, không phải tâm ta bất an a. Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại, chợt nhìn Bạch Thanh Tùng một chút sau. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng bị áp. Loại lực lượng này, lẽ ra không nên xuất hiện tại hạ ngũ giới mới đúng. Đã đến gần vô hạn tại trong thần giới mới thần cảnh. Bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Vũ đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp hai đạo lưu quang lấy tốc độ như tia chớp trực tiếp mà đến, sau đó trùng điệp đâm vào trên tường thành, khiến cho ma chủ điện chính diện ầm vang sụp đổ. Nguyên bản đứng ở phía trên ma tộc dưới chân không còn, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, có không ít cũng làm trận rơi vào trên mặt đất. Nhưng đại bộ phận vẫn là phản ứng lại, lăng không với thiên. Dù sao có thể đăng lâm ma chủ điện tồn tại, đều không phải hời hợt hạng người. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai cái thân hình cao lớn ma tộc đã máu me khắp người, đổ vào phế tích bên trong, hơi thở mong manh. Lệ Trường Không, Tô Tổn. Bạch Thanh Tùng run rẩy đọc lên danh hiệu của bọn hắn. Cả người có chút luống cuống. Đến cùng tồn tại gì, lại có thể đem hai vị ma đế cảnh cường giả đánh thành bộ dáng như vậy? Là trong truyền thuyết cái kia nữ nhân thần bí sao? Nghĩ tới đây, Bạch Thanh Tùng nhịn không được mở to hai mắt. Mà vừa lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Nhiếp Vọng ở đâu? Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc váy tím nữ tử ngự không mà đứng, quan sát mặt đất sâu kiến. Tại nàng quanh thân, vô số quỷ khí quanh quẩn, nguyên bản bầu trời trong xanh, bây giờ trở nên giống như tận thế chi cảnh. Kinh khủng uy áp để cho người ta không ngẩng đầu được lên. Theo một đạo màu đen lôi đình bạch phá bầu trời, càng lộ ra nữ nhân cường đại. Bạch Thanh Tùng cắn chặt hàm răng, hướng về Diệp Vũ tiếng lòng truyền âm nói, "Đại ca, ngươi được hay không? Không được chúng ta liền rút lui, đừng chọi cứng. Ma giới chi chủ vị trí, chúng ta chờ ngồi cũng được." Diệp Vũ không có đối với hắn làm ra bất kỳ đáp lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhẹ giọng nói ra, "Trói Tâm, ta tìm tới ngươi." Không sai, giờ này khắc này ở trên trời nữ nhân chính là Thẩm Phục Tâm. Nàng khi nhìn đến Diệp Vũ về sau, lập tức cũng là đỏ cả bên mắt. Thân hình bỗng nhiên tiêu tán, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Diệp Vũ trước mặt. Hai người chăm chú ôm nhau. Chương 1088, không có việc gì đừng làm loạn hỗ trợ. Chương 1088, không có việc gì đừng làm loạn hỗ trợ. Trong chốc lát, ở đây tất cả ma tộc biểu lộ đều trở nên cực độ đặc sắc. Lên mấy liệt, vẫn là hoa mắt. Niết Bàn Châu người làm sao có thể cùng Đông Giao Châu người ôm ở cùng một chỗ đâu? Đã nói xong tử địch cùng phản đồ đâu? Hai người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhất là ngươi, cái kia bị ma chủ Bạch Thanh Tùng xưng là Diệp thống linh gia hỏa, ngươi phải có lập trường, không thể bởi vì người ta xinh đẹp, liền tùy tùy tiện tiện xuất thủ ôm lấy. Cái này còn thể thống gì? Có bị ma tộc nhìn không được, lúc này liền đưa tay chuẩn bị tiến lên quát lớn. Bạch Thanh Tùng tay mắt lanh lẹ lập tức tiến lên đè xuống hắn. Ngươi muốn làm gì? Ma chủ đại nhân, ta nghĩ răn dạy Diệp thống lĩnh một phen, để hắn đừng quá mức kiêu ngạo. Đây là trường hợp nào? Sao có thể cùng đối diện ôm ở cùng một chỗ đâu? Tên ma tộc này vừa mới nói xong, liền bị Bạch Thanh Tùng một bàn tay cho rút hôn mê bất tỉnh. Cái sau rất là khó chịu lẩm bẩm nói, quát lớn, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hiện tại đi quấy rầy hắn, xấu chính là hắn tâm tình, không có là mệnh của ngươi a. Bất quá nói đi thì nói lại, đại ca đến cùng nữ nhân này là quan hệ như thế nào đâu? Không chỉ là Bạch Thanh Tùng một người tại nghĩ như vậy, cái khác ma tộc cũng đều đang suy đoán. Nhưng mà, Thẩm Phược Tâm nhưng căn bản không ngại người chung quanh ánh mắt, thật vất vả tìm tới Diệp Vũ, nàng cái gì đều không muốn để ý tới. Chỉ muốn hiện tại hảo hảo cảm thụ cái này quen thuộc mà xa lạ ôm ấp. Đúng rồi phu quân, ngươi làm sao lại ở cái địa phương này đâu? Câu nói này thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở nơi trốn có ma tộc lại đều nghe rõ ràng. Bạch Thanh Tùng nhịn không được hai tay bắt đầu. A. Nhiếp Vọng gọi tới thần bí tay chân, lại là đại ca đạo lữ. Sớm biết như vậy, sự tình căn bản không cần hao phí thời gian dài như vậy giải quyết, nếu là hai ngày trước đem đại ca gọi tới, Niết Bàn Châu chi nói lung tung không chừng liền có thể bóp chết trong trứng nước. Mà dưới trướng nhiều cường giả như vậy cũng sẽ không sớm như vậy vẫn lạc. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Bạch Thanh Tùng yên lặng rơi lệ, cũng bắt đầu cảm khái, không hổ là đại ca, ngay cả tìm đạo lữ đều mạnh như vậy. Thật sự là thấy được. Mà đổi thành một bên, Diệp Vũ nhanh chóng đem những ngày này phát sinh sự tình nói lên một lần. Sau khi nghe xong, Thẩm Phược Tâm cũng giảng thuật lên kinh nghiệm của mình. Nguyên bản nàng là đang đợi Hoa Cửu Minh đến, dù sao cái sau đã từng hứa hẹn qua, muốn giúp đỡ tìm kiếm Diệp Vũ. Nhưng mà ai biết, về sau gia hỏa này liền liên lạc không được. Thẩm Phược Tâm biết được Nhiếp Vọng là Hoa Cửu Minh người, thế là liền tới đòi một lời giải thích. Nhưng đúng lúc gặp Bạch Thanh Tùng đại quân ma giới đến tiến công. Nhiếp Vọng vì cầu tự vệ, liền áo xưng Bạch Thanh Tùng từng gặp Diệp Vũ, thế là đề nghị để Thẩm Phược Tâm giúp mình đánh tới, cùng một chỗ tìm Bạch Thanh Tùng hỏi thăm rõ ràng. Thẩm Phược Tâm mặc dù cảm thấy rất là nghi hoặc, nhưng cho dù là có tìm tới Diệp Vũ một tia hy vọng, nàng cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thế là cứ như vậy trợ giúp Nhiếp Vọng đánh tới nơi này. Thật không nghĩ đến, lão tiểu tử này mặc dù là đang gặp mình, nhưng ở dưới cơ duyên xảo hợp, cũng gặp phải Diệp Vũ. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, vừa định muốn nói cái gì, liền cảm nhận được trong ngực Thẩm Phược Tâm trở nên mờ đi. Đây là muốn phá toái hư không? Thẩm Phược Tâm rất là khổ sở nhẹ gật đầu. Nguyên bản ta đã sớm hẳn là đăng lâm thần giới, chỉ bất quá một mực tại cưỡng ép để ép tu vi mà thôi. Nhưng hôm nay độc thủ, vận dụng quá nhiều lực lượng, tu vi ép không được. Hai tên hỗn đản, nếu như không phải bọn hắn, ta liền có thể nhiều ở chỗ này giúp ngươi. Nói đến đây, Thẩm Phược Tâm càng nghĩ càng giận, lúc này thi triển quỷ thuật, đem trọng thương Lệ Trường Không cùng Tôn Tổn hai người liên đối lấy kia một vùng phế tích, đều hóa thành hư vô. Sự thật chứng minh, không có việc gì liền loạn hỗ trợ, rất có thể sẽ giúp chết chính mình. Lực lượng kinh khủng như vậy, để nguyên bản còn tại xem náo nhiệt ma tộc lập tức rụt cổ lại. Nếu là có thể, bọn hắn hiện tại thật muốn chạy trốn, nhưng lại sợ phi hành sẽ hấp dẫn người ta lực chú ý chết càng nhanh, cho nên chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất, hy vọng vị này nữ sát thần không muốn phải nhìn chính mình. Trong đó, Bạch Thanh Tùng đem vùi đầu thấp nhất. "Phu quân, ta tại thiên giới chờ ngươi." Thần Phược Tâm cầm thật chặt Diệp Vũ tay phải, tại ương thuận câu này hứa hẹn về sau, cả người đã hư ảo đến cực hạn, sau đó tại cường đại lực hấp dẫn dưới, trực tiếp lên không. Một cước phá toái hư không, bước vào trong truyền thuyết thần giới. Mặc dù đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng Diệp Vũ vẫn cảm thấy rất là rung động. Thần Phược Tâm có lẽ là mình cái thứ nhất bước vào thần giới phu nhân đi. Không, không đúng, còn có cốt cơ đâu. Nàng thành thần thế nhưng là rất lâu. Diệp Vũ lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, sau đó xoay người lại, nhìn xem chung quanh ma tộc đều nhịp túi đầu động tác, lập tức vỗ tay nói, Bạch Thanh Tùng, đứng lên đi, nàng đã đi. Nghe được câu này, ở đây tất cả mọi người đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bạch Thanh Tùng càng là thở dài một cái, lập tức trực tiếp đi vào Diệp Vũ trước mặt, nghi ngờ hỏi, đại ca, ta đại tàu đi đâu? Ta chỗ này có rất nhiều thích hợp nữ tử đồ vật, ta quay đầu sửa sang một chút đưa tới cho nàng. Người đưa không được, nàng đi thần giới. Diệp Vũ một câu, để Bạch Thanh Tùng hít vào ngụm khí lạnh. Thần giới, cho dù là hắn thân là ma chủ, cũng đối hai cái này từ cảm thấy mười phần lạ lẫm. Đây không phải là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vị diện sao? Đại tẩu thật sự là quá lợi hại. Một bên khác, thiên giới bên trong, một thân long bào Lý Nhược Vọng đi vào thiên giới nam bộ cùng thiên giới trung bộ chỗ giao giới. Nàng một tay đứng ở trước người, không ngừng biến đổi đạo ấn. Theo thời gian trôi qua, quanh thân kim sắc quang mang cũng biến thành càng phát ra lấp lánh. Đột nhiên hướng về phía trước đẩy, nguyên bản giống tuyết huyễn cảnh dưới, một đạo trong suốt vách tường nổi lên. Lý Nhược Vọng không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Nơi này là một cái ẩn tàng thức phúc địa động tiên, chiếm diện tích cực lớn, lại tiên khí vô cùng dư dả. Lý Nhược Vọng liền phảng phất về tới nhà của mình, xe nhẹ đường quen đi vào đại điện bên trong. Ở chỗ này chủ vị hậu phương có một cái màu trắng long châu. Lý Nhược Vọng trực tiếp tiến lên, nhẹ nhàng vê động đầu ngón tay, một đầu kim sắc gấu long xuất hiện tại cổ tay phía trên, xoay quanh hai vòng về sau, trực tiếp hướng về phía trước long châu phóng đi. Cả hai tới gần về sau, đều tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Sau đó, gấu long liền bắt đầu vây quanh long châu chuyển động, mỗi đi một vòng, một sợi khí màu trắng hơi thở liền sẽ bay lên, mà nó thì sẽ tham lam đem nó hấp thu đến thể nội. Nhìn kia thoải mái biểu lộ liền biết, đây là được ích lợi cực lớn. Lý Nhược Vọng có chút lúng tay áo, đi tới phía đông, mở ra trên tường bức tranh. Một chương nữ tử lên cao đồ xuất hiện ở trước mắt, làm cho người kinh ngạc là trong bức họa nữ tử vậy mà cùng Lý Nhược Vọng dài một mô hình đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là trên người nàng pháp bảo là màu mực, mà Lý Nhược Vọng vẫn như cũng là một thân kim sắc long bảo, nhìn qua rất có khí tức đế vương. Lý Nhược Vọng nhìn chăm chú bức tranh hồi lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, không nghĩ tới ta vậy mà dùng nhiều năm như vậy mới rốt cục trở về. Ngươi không có quái ta đi. Chương 1089 hạ, ngươi thay đổi. Chương 1089 hạ, ngươi thay đổi. Lý Nhược Vọng thanh âm trong điện quanh quẩn, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mà nàng cũng không nóng nảy, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Không biết qua bao lâu, trên bức họa nữ tử vậy mà chậm rãi lộ ra tiểu dung. Biến hóa này, để Lý Nhược Vọng thần sắc cũng biến thành nhu hòa. Lập tức đưa tay, nhẹ nhàng khắc ở bức tranh phía trên. Từng sợi màu mực sợi tơ điên cuồng tuôn ra, thuận sợi tơ, không có vào Lý Nhược Vọng thể nội. Bất quá mấy tức thời gian, trên bức họa nữ tử đã hoàn toàn biến mất, mà Lý Nhược Vọng trên người uy áp thì tại không ngừng bắt đầu tăng vọt. Huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh. Theo tiên lực không ngừng ngưng tụ, Lý Nhược Vọng rất mau tới đến nửa bước đế cảnh. Kinh khủng uy áp khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu trở nên vặn vẹo vỡ vụn ra. Lý Nhược Vọng tâm niệm vừa động, đầu kia kim sắc tiểu long lập tức từ bỏ long châu, lần nữa trở lại bên cạnh nàng, cực tốc xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra tiếng long ngâm. Cuối cùng, cái này phúc địa động thiên rốt cuộc không chịu nổi cái này lực lượng khổng lồ, ầm vang sụp đổ. Nhưng một sợi kim sắc quang mang lại trở nên càng phát ra lấp lánh. Một bên khác, Diệp Vũ từ ma giới rời đi về sau, cũng không có lại đường vòng đi địa phương khác, mà là trực tiếp quay trở về vô vi tháp bên trong. Lại tới đây mới phát hiện, chư vị các phu nhân vậy mà tập thể chuẩn bị ra ngoài. Liền ngay cả nhà mình nữ nhi Diệp Niệm cũng tại trong đội ngũ. Các nàng trên mặt của mỗi người đều tràn ngập túc sát chi sắc, quanh thân sát ý càng là đã đạt tới cải biến tiên tượng tình trạng. Gặp tình hình này, Diệp Vũ liền vội vàng tiến lên ngăn cản. "Ngừng, các ngươi chuẩn bị làm gì chứ?" Mà khi các nàng xem đến Diệp Vũ xuất hiện, cả đám đều nhịn không được mở to hai mắt. Phản phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Lam Liên Nhạn liền vội vàng tiến lên, méo méo Diệp Vũ mặt, run giọng nói ra, "Ngươi là sống, không phải hồn thể. Nhưng ngươi sao có thể sống đâu?" Câu nói này, để Diệp Vũ lập tức sạm mặt lại. "Qua vất hàng, ngươi ít nhiều có chút mạo muội a. Có ý tứ gì? Ta vì cái gì không thể sống đây? Không phải là không thể sống, là bán hạ muội muội nhận được Ma Thiên Quân thông tin thạch, nói ngươi đã bị Ngụy Thần giết chết, để nàng một lần nữa trở về Tam Thi Điện, không cần lưu tại Vô Vi Tháp bên trong." Trúc Điệp Chân hai mắt đỏ bừng, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng trên mặt cũng đã có ý cười. Mặc dù không biết vì cái gì Ma Thiên Quân muốn truyền lại tin tức giả, nhưng chỉ cần phu quân bình an vô sự, như vậy hết thảy đều là tốt. Bán hạ cũng từ phía sau chen chúc tới. "Đúng, Ma Thiên Quân một canh giờ trước mới vừa vặn cùng ta dùng thông tin thạch liên hệ, mà lại nói có cái mũi có mắt. Ta không biết nên làm sao bây giờ, liền cùng ngươi các phu nhân nói. Kết quả các nàng liền chuẩn bị mang ta đi thiên giới đông bộ, tìm Ngụy Thần báo thủ. Bây giờ nhìn gặp ngươi còn sống, thật tốt. Tối thiểu ta cũng có thể an toàn. Kỳ thật ta căn bản cũng không muốn đi tới. Ngụy Thần là cái gì, bán hạ cũng không rõ ràng, nhưng ngay cả Diệp Vũ liên thủ với Ma Thiên Quân đều không giải quyết được người, nhất định vô cùng cường đại. Các nàng cũng khẳng định không giải quyết được. Lần này quá khứ báo thủ, tử vong xác suất cao tới 99.99. Nhưng bán hạ vẫn là nghĩa vô phản cố theo sau. Thằng đến trông thấy Diệp Vũ về sau, mới trong nháy mắt kịp phản ứng, mình mặc dù cũng tại Vô Vi Tháp bên trong, nhưng là cái không có thân phận người. Về phần cái khác tỉ muội, đều là người ta phu nhân. Vì nhà mình phu quân báo thủ, thiên kinh địa nghĩa. Về phần nàng bán hạ, cứ như vậy đi theo quá khứ tính là gì? Quá mức đột ngột. Cho nên chỉ có thể dùng làm bộ sống sót sau tai nạn để che giấu bối rối của mình. Không thể không nói, nữ nhân ở một ít đặc biệt tràng cảnh thời điểm, cảm xúc xác thực vô cùng mẫn cảm. cũng may tất cả mọi người đắm chìm trong Diệp Vũ không chết trong vui sướng, cũng không có quá nhiều người chú ý bán hạ. Nhưng làm bạn tốt của nàng, Phong Doanh Trí lại lặng yên lôi kéo ống tay áo của nàng. "Hạ, ngươi vừa mới mang ta ra tiên môn thời điểm cũng không phải nói như vậy. Ngươi nói dù là chết, cũng phải vì Diệp Vũ báo thù. Ngươi cũng còn khóc, làm sao hiện tại còn nói không muốn đi đâu?" Nghe được lời nói này, bán hạ lập tức dùng tay bưng kín Phong Doanh Trí miệng, cũng đem nó kéo tới phía sau cùng, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, "Đừng nhắc lại nữa chuyện này, ta trước đó khóc xong toàn chính là diễn kịch, vì dung nhập mọi người, ngươi đừng coi là thật, càng không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, ta liền đem ngươi luyện khí bút ký toàn bộ đều xé." Đối với Phong Doanh Trí tới nói, luyện khí bút ký thế nhưng là nàng mấy ngàn năm đến nay tâm huyết, cùng mệnh đồng dạng trọng yếu. "Hạ, ngươi thay đổi, dùng cái này đến uy hiếp ta. Vậy ta chỉ có thể khuất phục." Phong Doanh Trí điên cuồng gật đầu. Thấy thế, bán hạ lúc này mới yên lòng lại, nhưng một giây sau lưng lại đột nhiên chuyển đến Diệp Vũ thanh âm. "Bán hạ, ngươi ở đâu a?" "A, tìm ta làm gì?" Bán hạ thanh âm có chút phát run, có loại không hiểu cảm giác chột dạ. Trung quanh các phu nhân lập tức tả hữu phân tán, nhường ra một con đường ra. Diệp Vũ trực tiếp tiến lên hỏi, "Ma Thiên Quân đến cùng là thế nào nói cho ngươi?" "Ta đều đã đi minh giới cùng ma giới đi dạo một vòng, hắn mới nói cho ngươi ta vẫn lạc tin tức." "Đây là có chuyện gì?" Bán hạ khẽ lắc đầu, biểu thị cũng không rõ ràng. Cùng Ma Thiên Quân trò chuyện thời gian rất ngắn, hắn chỉ là để cho mình trở về mà thôi, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá từ thanh âm đi lên nghe, tựa hồ có chút suy yếu, không giống trước đó như thế ôn tồn lễ độ. Diệp Vũ có chút nhíu mày, là bởi vì thụ thương, một mực giấu ở cái nào đó bí ẩn địa phương chữa thương, cho nên mới không biết Hoa Cửu mình đã chết, ma tộc rời đi thiên giới tin tức sao? A, ngẫm lại cũng thật là có đủ buồn cười. Ma Thiên Quân cái này lão không muốn mặt ra hỏa, đánh xong một bộ liền chạy. Kia sắc mặt, thật đúng là ghê tởm a. Diệp Vũ suy tư một lát sau, cũng lười lại đi để ý đến hắn, thế là liền đem ánh mắt đặt ở một bên trên thân Diệp Niệm. "Nữ nhi, mẹ ngươi vẫn còn chưa qua tới sao?" Diệp Niệm lắc đầu liên tục, sau đó đem hai ngày này chuyện xảy ra nói ra. Nguyên lai tại hai ngày trước, Lý Nhược Vọng liền đã thành công nương tựa theo hợp ý ngọc, rất mau tìm đến Vô Vi Tháp bên trong. Dù sao, nàng cũng không giống như một ít người như thế, khí vận cũng tốt, đi hai bước liền ngộ nhập bí cảnh bên trong. Cho nên, Lý Nhược Vọng đến vẫn là rất nhanh. Nhưng khi nàng biết được, Diệp Vũ trước mắt cũng không tại tiên môn bên trong về sau, liền rất nhanh lại đi. Công bố muốn ra ngoài có việc, muốn đi tìm người, có thể muốn sau một thời gian ngắn mới có thể trở về. Tại trong lúc này, cũng không cần lo lắng an toàn của ta vấn đề, hết thảy ta đều sẽ cẩn thận. Nghe xong Diệp Niệm kể ra về sau, Diệp Vũ thần sắc trở nên rất là quái dị. Ra ngoài có việc, muốn đi tìm người. Không đúng, Lý Nhược Vọng không phải mới vừa vặn phi thăng tới thiên giới bên trong sao? Nàng làm sao lại nhận biết tiên nhân? Hơn nữa còn muốn qua một thời gian ngắn mới trở về. Lý Nhược Vọng rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cùng lúc đó, Ma Thiên Quân cũng lặng yên đi tới Tam Thi Điện một cái khác phân bộ bên trong. Cái gì? Vì cái gì không đi tổng bộ? Tổng bộ đã sớm bị Hoa Cửu Minh đánh nổ a. Giờ này khắc này, nguyên bản ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng Ma Thiên Quân, thần sắc rất là tiểu tụy, sợi râu cũng dài đi ra. Cả người nhìn qua phảng phất già đi 10 tuổi. Chương 1090, vô hạn hợp thành chương 1090, vô hạn hợp thành trên thực tế, tại cùng Hoa Cửu Minh chiến đấu bên trong, Ma Thiên Quân cũng không có thụ thương. Chân chính để hắn tạo thành hiện tại bộ dáng như vậy kẻ cầm đầu, là Tam Thi cùng thân. Khi thật sự trạng thái hiện lộ ra thời điểm, Ma Thiên Quân thực lực đến tăng gấp bội, nếu không cũng không có khả năng thi triển ra thi thần đấu trường cái này một thuật pháp. Nhưng có đến tất nhiên có sai lầm. Tam Thi cùng thân tiêu hao không chỉ có riêng là tiên lực, còn có thọ nguyên cùng thần hồn chi lực. Đây cũng là vì cái gì Ma Thiên Quân trước đó chưa từng đem hai người kia hiện lộ ra chân chính nguyên nhân. Hối hận không? Đương nhiên không. Ta thuật chính là như vậy, có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ, như vậy tự nhiên cũng muốn gánh vác lên phần này lực lượng mang đến trọng lượng. Hết thảy đều là công bằng. Dù là tại sử dụng về sau, vô cùng thống khổ, cũng là đáng. Không sai. Đang thi triển ra Tam Thi cùng thân về sau, thân thể cũng sẽ tiếp nhận thống khổ to lớn. Vì để tránh cho Hoa Cửu Minh bội tận giết tuyệt, Ma Thiên Quân trước tiên đi đường, đi đến một cái cực kỳ bí ẩn bí cảnh bên trong. Ẩn thân ở đây, chính là vì tránh né truy sát. Hắn thấy, ngay cả cổ thần đại nhân đều không có cách nào xử lý tồn tại, tất nhiên là thiên giới bên trong vô địch tồn tại. Diệp Vũ vẫn lạc bất quá là vấn đề thời gian, nhưng hắn không thể chết ta, cho nên chạy liền chạy đi. Nhưng mà chờ đợi hai ngày sau, lại phát hiện bên ngoài một mảnh gió êm sóng lặng, cái này có điểm là lạ a. Thế là Ma Thiên Quân ẩn nấp thân hình, lặng yên hướng về phân bộ chạy đến. Dọc theo con đường này, ngay cả một cái ma tộc cũng không có nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại đại quân ma giới còn không có đánh tới thiên giới sao? Đi vào phân bộ về sau, phân bộ người phụ trách Đỗ Khôn lập tức hướng Ma Thiên Quân hành lễ nói, cung nên điện chủ tới đây. Mấy ngày nay ta không tại thiên giới, rất nhiều chuyện đều không rõ ràng, ngươi hồi báo cho ta một chút trong khoảng thời gian này đến nay thiên giới phát sinh sự tình đi. Ma Thiên Quân tiến vào trong chủ điện, ngồi cao thủ vị, nhéo nhéo mi tâm, cả người lộ ra phi thường mọi bệnh. Đỗ Khôn không có chối từ, lập tức giảng thuật. Ba ngày trước, ma tộc nội loạn, Niết Bàn Châu ma chủ Nhiếp Vọng đánh giết Cự Khuyết Châu tân nhiệm ma chủ Khúc Tòng Thuần về sau, cùng ngày liền dẫn linh giới trướng ma tộc trở về ma giới. Sau đó Đông Giao Châu ma chủ Bạch Thanh Tùng cũng bắt đầu dẫn người trở về. Đến tận đây ma tộc phạt thiên chi chiến chính thức tuyên bố kết thúc. Cùng một thời gian, Tam Thi Điện đại bản doanh bị phá hủy, mấy ngàn tên tiên nhân không ai sống sót. Trung quanh tiên lực ba động mãnh liệt, khiến cho hoàn cảnh đều sinh ra đạo đạo xé rách, nhưng cụ thể là ai tạo thành, cái này không thể nào biết được. Nghe xong lần này báo cáo, Ma Thiên Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Ma giới lui quân. Hắn làm sao lại lui quân đâu? Bằng vào Hoa Cửu Minh lực lượng, thôn tính toàn bộ thiên giới, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Ở thời điểm này lui quân, khả năng duy nhất tính chính là Hoa Cửu Minh, bỏ mình hoặc là trọng thương. Bằng không, không có lý do từ bỏ toàn bộ thiên giới a. Nghĩ tới đây, Ma Thiên Quân trong đầu bắt đầu sinh ra một cái kinh khủng khả năng. Có lẽ, Diệp Vũ còn sống. Ma Thiên Quân nhịn không được dùng mình một cái, sau đó vội vàng cầm lấy thông tin thạch cùng bán hạ liên hệ, nhưng đối phương từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Người bây giờ chia binh hai đường, một cái đi điều tra tổng bộ bên kia tình huống chiến đấu, một cái khác thì đi Vô Vi Tháp ngồi chờ, nhìn Diệp Vũ phải chăng ở nơi nào. Nhanh đi. Đỗ Khôn mặc dù không biết đây là cái gì dụ ý, nhưng nhìn xem Ma Thiên Quân vội vàng bộ dáng, vẫn là liên tục gật đầu, lập tức xoay người đi hành động. Tại hắn sau khi đi, Ma Thiên Quân tê liệt trên ghế ngồi, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi thật sâu chi sắc. Ba ngày sau, có quan hệ với đế cảnh đại đạo vấn đề, Diệp Vũ vẫn là không có bất cứ manh mối nào, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Thật có chút sự tình chính là như thế, thường thường càng sốt ruột, càng không làm được. Thế là suy tư liên tục về sau, Diệp Vũ chuẩn bị mở ra mới mộng cảnh, nhìn có thể hay không thông qua lần này mộng cảnh kinh lịch, thu hoạch được cái gì hữu hiệu dẫn dắt. Quyết định tốt về sau, Diệp Vũ cùng chư vị các phu nhân lên tiếng chào, liền trở lại gian phòng của mình. Đối với cái này, các nàng cũng đều tập mãi thành thói quen. Nhà mình phu quân cái nào điểm đều tốt, chính là quá mức thích ngủ, thường xuyên một ngủ ngon mấy ngày, đây cũng không phải là một cái bình thường tiên nhân hẳn là có hành vi. Nhưng nói cách khác, 2 năm không đến thời gian từ một phàm nhân đến bây giờ nửa bước tiên đế, lại thế nào có thể sẽ là phổ thông tiên nhân đâu. Gian phòng bên trong, Diệp Vũ thành công tiến vào mộng đẹp. Mỗi lần nhập mộng đều là ngươi nhân sinh mới. Địa đồ, nhân vật đăng loạt, đã chọn định. Lần này mộng cảnh thiên phú, vô hạn hợp thành. Từ sắc, có thể đem thế gian đồng loại vật phẩm tiến hành hợp thành. Chú ý, phẩm giai chênh lệch to lớn đồ vật không cách nào dung hợp. Một cái phi thường khảo nghiệm sức sáng tạo mộng cảnh thiên phú, lại dùng lại chân quý. Nhìn xem trước mặt tử sắc quan mang, Diệp Vũ hơi sững sờ, đã rất lâu đều chưa từng xuất hiện tử sắc mộng cảnh thiên phú. Mặc dù không bằng kim sắc thiên phú phẩm giai cao, nhưng bởi vì cái gọi là không có không tốt thiên phú, chỉ có sẽ không sử dụng người. Diệp Vũ tin tưởng, chỉ cần hào hảo sử dụng, chưa chắc sẽ bại bởi di vãng những cái kia mộng cảnh thiên phú. Một giây sau, quen thuộc hấp lực chuyển đến, Diệp Vũ không có bất kỳ cái gì chống cự, trực tiếp tiến vào bên trong. Không tuổi, Diệp Vũ sinh ra ở nhân gian Bắc Hoang trong đại lục. Một cái mặt như quan ngọc thư sinh đứng ở trước mặt hắn, ý cười đầy mặt, trong mắt đều là yêu chiều chi sắc. Cái này có lẽ chính là lần này trong mộng cảnh tiện nghi lão cha. Giản thật, bộ dáng coi như đoan chính, so trước đó những cái kia lão trèo lên muốn thuận mắt nhiều. Đây người thư quyển khí càng là nồng đậm đến cực điểm. Chỉ bất quá, làm sao lại đột nhiên ở nhân gian xuất sinh? Cực kỳ lâu đều không có giống dạng này từ nhân gian làm lại từ đầu a. Thật sự là có loại đã lâu cảm giác. Đang lúc Diệp Vũ bắt đầu nhớ nhung quá khứ thời điểm, lại chỉ gặp vị này nho sinh xuất ra một quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí lật ra tờ thứ nhất, bắt đầu niệm tụng. Lời cổ nhân Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, lão trèo lên, y miệng, đừng niệm, đừng niệm. Có tin ta hay không quất ngươi nha? Cho vừa ra đời hài nhi giảng cổ văn, ngươi sợ không phải thật có cái gì bệnh nặng a? Diệp Vũ rất muốn phản kháng, nhưng bây giờ bộ thân thể này cũng không thể đi rút một người trưởng thành vào miệng. Cho nên, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận xuống tới, cũng đem chuyện này ghi lại ở mình tiểu buồn buồn bên trên. Chúng ta sau này hay nói. Vạn hạnh chính là, đọc sách thanh âm cũng không có duy trì bao lâu, vẹn vẹn chừng nửa canh giờ liền đã kết thúc. Thư sinh chậm rãi đứng dậy, lộ ra tràn đầy miếng vá trường bào, hướng về bên cạnh chắp tay hành lễ. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt đen trắng hán tay cầm bốn cái móng heo cùng một túi bạc, cũng học bộ dáng thư sinh hành lễ. Nhưng động tác hiển thị rõ thu cùng chi sắc, cùng người ta nho nhã dáng vẻ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Đa tạ tiên sinh vì nhà ta tiểu nhi vỡ lòng, cái này bốn cái nhân vật chính là ngoài định mức cảm tạ, còn xin không muốn từ chối. Diệp đô tệ, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thư sinh mỉm cười, lấy đi bạc, nhấc lên nhân vật chính, tiêu sái mà đi. Chương 1091, nam nhân có tiền liền có ý tưởng. Chương 1091, nam nhân có tiền liền có ý tưởng. Đương thư sinh rời đi về sau, một cái mặt đen chiếm cứ Diệp Vũ tất cả ánh mắt, là cái kia tên là Diệp Đồ Tể nam nhân, đem đầu dối tới. Con ngoan, chúng ta lão Diệp ra thế thay mặt Đồ Tể, cho nên lão cha ta thể, Đồ Tể chi danh từ ngươi cái này đời liền muốn kết thúc. Ta muốn ta Diệp ra ra một vị sạch sẽ người đọc sách, đứng tại trên triều đình, thưởng hết vinh hoa. Ngươi cũng rất muốn vượt qua cuộc sống như vậy đúng hay không? Đừng có gấp, lão cha táng ra bại sản, cũng sẽ giúp cho ngươi. Về sau mỗi qua 3 ngày, ta đều sẽ mời người đọc sách đến cấp ngươi niệm tụng sách vở, để ngươi sớm cảm thụ văn tự hơn đúc. Câu nói kia nói thế nào? Đọc sách, muốn từ hài nhi nắm lên, ngươi phải cố gắng lên a. Nghe Diệp Đồ Tể nghĩ linh tinh, Diệp Vũ chỉ cảm thấy đầu đều muốn nổ. Lao trèo lên, ngươi sợ không phải có cái gì bệnh nặng a? Lao tử mới vừa vặn xuất sinh một ngày ân lý tới nói, ngay cả lời đều nghe không hiểu đâu, ngươi bây giờ để cho người ta đọc sách cho ta có trái chứng dùng a? Mà lại trọng yếu nhất chính là, tại cái này huyền huyễn thế giới bên trong chỉ riêng đọc sách thật vô dụng a, dù cho là đứng tại triều đình điểm cao, cũng là như thế. Nói không chừng ngày nào một vị nào đó tà tu nhìn ngươi không vừa mắt, trực tiếp một đao liền cho ngươi cắt. Không được không được, loại này thật không có có cảm giác an toàn. Sách ai nghĩ đọc ai đọc, dù sao ta không đọc. Lao tử muốn làm tu sĩ. Lao tử muốn ngộ ra mới tinh đại đạo, một lần nữa bước vào thần giới. Đương nhiên, Diệp Vũ hiện tại phản kháng đều là vô hiệu. Ê a anh ngữ sẽ chỉ làm Diệp Đồ Tể cảm thấy là tại phù hợp mình mà thôi. Thời gian cực nhanh. 5 tuổi, Diệp Vũ đã hoàn toàn biết được tình huống trước mắt. Nơi đây chính là một cái cỡ nhỏ nhân gian vương triều. Bởi vì chỗ vắng vẻ, cho nên cơ bản không có gì chiến loạn, bách tính cũng coi như an cư lạc nghiệp. Lao cha là cái đồ tệ, đại danh Diệp Ba Đao. Nghe vào rất có vài phần hiệp khí đúng không? Kỳ thực là gia gia thuận miệng lên, bởi vì hắn gọi Diệp Hai Đao, cho nên nhi tử tự nhiên là gọi Diệp Ba Đao, tính truyền thừa. Mà Diệp Ba Đao cũng không có cô phụ tên của mình, vô luận làm thịt heo mổ trâu, vẫn là những cái kia tầng dưới chốt nhất linh thú, toàn diện chỉ dùng ba đao. Thoát xương thủ đoạn cũng càng thêm cao minh, thường thường nhìn như khoa tay mấy lần, thịt cùng xương cốt đã triệt để tách ra. Bởi vậy, tại cái này trong vương thành, Diệp Đô Tể vẫn là có mấy phần danh khí, người tìm hắn rất nhiều. Dân già cũng để giành được không ít vô liếng. Cuối cùng Tôn Thanh Mai trúc mã khương ngủ lắm, cũng tại năm thứ 2 mang bầu Diệp Vũ. Bởi vì cái gọi là nam nhân có tiền liền sẽ có ý nghĩ. Diệp Ba Đao không muốn để cho nhi tử tiếp tục thừa kế nghiệp cha, còn làm đồ tể. Hắn muốn cho Diệp gia dòng dõi đổi chuyện lật bật pháp. Tỷ như mỗi ngày mặc trường sam đọc sách các lao gia, vĩnh viễn sạch sẽ, loại kia qua mới là người trên người sinh hoạt. Cho nên tại Diệp Vũ sau khi sinh thời gian 2 năm, cách mỗi 3 ngày, Diệp Ba Đao đều sẽ dùng tiền tìm người đọc sách ở bên người Diệp Vũ đọc sách. À đúng, đáng nhắc tới chính là, Diệp Vũ cái tên này cũng là người đọc sách lên. Không phải rất có thể lại biến thành Diệp Bốn Đao. Nguyên nhân rất đơn giản, truyền thừa. Trên thực tế, mong con hơn người loại chuyện này cũng không tại số ít. Sơ làm cha làm mẹ, đều hy vọng tại hải tử trên thân hoàn thành mình khi còn bé chưa hoàn thành sự tình. Cái này rất bình thường, nhưng cũng không phải là tất cả hải tử đều nguyện ý dựa theo phụ mẫu quy hoạch đi xuống. Nhân sinh lựa chọn có rất nhiều, đọc sách có lẽ thật rất tốt, nhưng muốn cải biến Diệp gia đồ tể vận mệnh, nhưng cũng không phải là chỉ có đọc sách con đường này có thể đi. Ta có thể mang binh đánh giặc, thành lập bất hủ công vân, cũng có thể hội họa thiên hạ, làm danh dự thiên hạ lớn họa sĩ, còn có thể công pháp tu hành, trường sinh bất lão. Những này đủ loại, ta đều có thể lựa chọn. A Lao cha, ngươi liền để ta lựa chọn một đầu, ta muốn đi đường đi. Đương 5 tuổi Diệp Vũ, lần thứ nhất chăm chú cùng Diệp Ba Đao tâm sự thời điểm. Cái sau lập tức đỏ cả bên mắt, nước mắt chậm rãi xẹt qua tấm kia đen nhánh gương mặt. Diệp Vũ coi là thành công đem Diệp Ba Đao cho thuyết phục, ai nghĩ đến, thái độ của hắn trở nên càng thêm kiên định. Hoặc là nói cổ nhân nói tốt, nam nhi liền nên đọc sách. Ngươi nhìn, ngươi mới 5 tuổi à, đều có thể cùng cha nói dốc nhiều như vậy đại đạo lý, thật sự là quá thần kỳ. Bình thường tiểu hài cũng đều tại đầu phố dùng nước tiểu cùng bùn chơi đâu. Đây chính là đọc sách cùng không đọc sách khác nhau. Con a, đi học cho giỏi, ngươi về sau khẳng định so lão cha mạnh. Nghe Diệp Ba Đao ở bên tai không ngừng nghĩ linh tinh, Diệp Vũ cả người đều muốn hỏng mất. Lần này trong một cảnh, anh trẻ nhỏ thời kỳ tao ngộ, để hắn lưu lại một chút di chứng. Đó chính là không nghe được người khác ở bên tai một mực nhắc tới cái gì. Bằng không mà nói, cả người cảm xúc đều sẽ tiếp cận sụp đổ. Mắt thấy cùng Diệp Ba Đao nói không nên lời cái 1-2-3, Diệp Vũ chỉ có thể quay người trở về tới gian phòng của mình, bắt đầu chơi chuyên môn hợp thành trò chơi nhỏ. Không sai, chính là lần này mộng cảnh thiên phú, vô hạn hợp thành. Thông qua không ngừng thí nghiệm phát hiện, mặc dù danh xưng là vô hạn hợp thành, nhưng cái này cùng tinh thần lực của mình có quan hệ. Cũng tỉ như Diệp Vũ hiện tại ở độ tuổi này, đem con kiến hợp thành 10 lần về sau, tinh thần của hắn liền sẽ trở nên phi thường mệt mỏi, đến mức không cách nào lại tiếp tục hợp thành. Bất quá tại hắn thời gian dài tiếp tục cố gắng hạ, một con dài hơn 1 mét to lớn con kiến vẫn là bị hợp thành ra. Cái đồ chơi này chính xác tới nói, đã có thể được xưng là linh thú. Không chỉ có sinh ra một chút linh trí, hơn nữa còn bước vào tu hành chi đạo. Diệp Vũ từng đi qua xảo huyệt của hắn, nhìn thấy qua hắn ngồi xếp bằng tu hành chẳng cảnh. Ngươi có thể tưởng tượng to lớn con kiến ngồi xếp bằng hình tượng sao? Mặc dù thật phi thường đột, nhưng Diệp Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh tại hướng hắn tụ tập. Nên nói không nói, thật là quá thần kỳ. Đồng thời, điều này cũng làm cho Diệp Vũ thấy được một đầu khác loại con đường tu hành. 18 tuổi, Diệp Vũ bước vào khoa khảo chi địa, cũng thành công thi đậu Trạng Nguyên, vinh quang cửa nhà. Sở dĩ làm như thế, không riêng gì vì thỏa mãn Diệp Ba Đao cùng Khương ấm áp nguyện vọng. Điểm trọng yếu nhất là, Diệp Vũ muốn kiếm tiền. Đúng, không sai, chính là mặt chữ trên ý nghĩa kiếm tiền. Lần này trong một cảnh, Diệp Vũ thiên tư thật sự là quá kém, là cái tạp linh căn. Nương tựa theo loại này linh căn, coi như đi môn phái nhỏ làm tạp dịch, người ta cũng chưa chắc sẽ muốn ngươi. Cái này triệt để đoạn tuyệt Diệp Vũ rời nhà trốn đi, ra ngoài tu hành một tượng. Đương nhiên, muốn cải biến tình huống này cũng rất đơn giản, đó chính là đem linh căn cùng người khác hợp thành, không ngừng tiến hóa đến phẩm chất cao linh căn liền tốt. Vừa vặn vì giết hộ chi tử, muốn cướp đoạt người khác linh căn, khó như lên trời. Cho nên Diệp Vũ liền nghĩ đến một cái mở ra lối riêng biện pháp. Thi đậu Trạng Nguyên, nương tựa theo công danh, làm sóng tiền trinh, mua chút người bình thường linh căn, chẳng phải sung sướng. Chương 1092, cho tiểu hào trợ lực chương 1092, cho tiểu hào trợ lực tại phương tu hành huyền huyễn thế giới cái này bên trong. Có mấy lời đã sớm bị ma đổi. Thì như, mọi loại đều hạ phẩm duy có tu hành cao. Mọi người đều biết, chỉ cần có thể bước vào tu hành chi đạo, liền có thể trưởng khống phàm nhân không cách nào sức tưởng tượng lượng. Hơn nữa còn có thể có được dài dàng giặc thọ nguyên, chân chân chính chính trở thành trong mắt mọi người thần tiên. Cho nên, dù là có một tia hy vọng, mọi người đều sẽ muốn nếm thử tu hành. Dù sao đây mới là cải biến vận mệnh mạnh nhất phương thức. Bởi vậy, tầm thường nhân gia, nhưng phàm là có linh căn, bọn hắn đều sẽ lựa chọn đi trong tông môn thử một lần, vạn nhất được tuyển chọn đây. Đây chính là vinh quang cửa nhà chuyện lớn a. Nhưng cái này nhằm vào gia cảnh giàu có người, dân chúng tầm thường ngay cả sống tạm cũng thành vấn đề, nơi nào còn dám hy vọng xa vời trở thành tu sĩ a. Bọn hắn cũng không phải không có huyễn tưởng quá khứ tu tiên vấn đạo, chỉ bất quá trên tay tài nguyên căn bản không đủ để chèo chống bọn hắn rời đi cửa thành quá lâu. Bằng không không dùng đến 2 ngày liền phải chết đói. Cho nên nói, bọn hắn linh căn là không có ích lợi gì, bao quát những cái kia nô tịch người, cũng là như thế. Mà Diệp Vũ đem ánh mắt liền chăm chú vào những người này trên thân. Muốn bạc sao? Ta có thể cho các ngươi dùng linh căn đến trao đổi. Cái gì tạp linh căn, hạ phẩm linh căn đều được. Lão gia ta là có tiền. 21 tuổi, tại 3 năm này thời gian bên trong, Diệp Vũ hết thảy mua hơn 870 cái tạp linh căn, còn có hơn 1300 cái hạ phẩm linh căn. Những này chú định không cách nào tu hành, hoặc tu hành không ra cái gì mặt mày linh căn, đều bị hắn lấy giá cao ra mua. Chủ đánh một cái ngươi tình ta nguyện. Diệp Vũ cũng bởi vậy hợp thành ra một cái cực phẩm mục linh căn. Không nói những cái khác, hấp thu linh khí tốc độ có thể thực không chậm. Làm xong linh căn, tiếp xuống chính là tu hành sự tỉnh, đan dược, công pháp, pháp khí, thiếu một thứ cũng không được a. Những này tiêu xài nhưng lớn lắm, không phải bạc liền có thể tùy tiện mua được. Thế là Diệp Vũ suy tư liên tục về sau, quyết định đi kiếm linh thạch. Bên trong Diệp phủ, Diệp Vũ xuất ra một bình đan dược, đặt ở Diệp Ba Đào trước mặt. Lao trèo lên, ta chuẩn bị ra ngoài du lịch cái mấy chục năm, trong khoảng thời gian này, ngươi cùng mẫu thân hảo hảo, đừng có lại đi làm đồ thể sống, dù sao ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Nơi này đan dược cũng không tệ lắm, đầy đủ vì ngươi cùng mẫu thân kéo dài 200 năm thọ nguyên. Còn 200 năm về sau, ta sẽ còn cho các ngươi lại tìm đan dược. Lời nói này nhưng cũng không phải là Diệp Vũ đang nói đùa. Vài ngày trước, hắn tại trên chợ đen giá cao mua được trên 100 bình duyên thọ đan. Cái đồ chơi này mặc dù hết sức bình thường, một viên kéo dài không có bao nhiêu tuổi thọ. Nhưng ngươi không chịu nổi Diệp Vũ hội hợp thành a, trên 100 bình duyên thọ đan hợp thành một bình, hiệu quả kia tất nhiên là tiêu chuẩn. Diệp Ba Đao cảm thấy rất là không hiểu. Tại sao phải ra đâu? Ngươi là chúng ta cái này Trạng Nguyên công, trẻ tuổi như vậy liền đã đạt được bệ hạ thưởng thức, ngày khác tất nhiên có thể trở thành không tầm thường đại quan. Loại cuộc sống này là nhiều ít người hâm mộ đều hâm mộ không đến, làm gì từ bỏ đây hết thảy, đi truy tầm kia hư vô mở mịt tu hành đâu? Bởi vì chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể thủ hộ ta muốn bảo vệ người. Diệp Vũ bước xuống câu trả lời này về sau, đi thẳng ra khỏi Diệp phủ. 22 tuổi, Diệp Vũ đưa thân kim đăng cảnh, cũng hoàn toàn quen thuộc Bắc Hoang đại lục tất cả thị trường giao dịch vị trí, đạt được rất nhiều linh thạch. Hắn kiếm tiền phương pháp rất đơn giản, đó chính là lấy chính mình hợp thành linh thú, đi sửa sĩ thị trường giao dịch bên trên bán. Dù cho là tầng dưới chốt nhất đánh giám dê, trải qua 10 vòng dung hợp về sau, cũng sẽ biến thành cường đại cực phẩm linh thú. Bởi vậy, Diệp Vũ làm linh thạch tốc độ đặc biệt nhanh. Đồng dạng, tốn linh thạch tốc độ cũng càng nhanh. Công pháp gì, đan dược, pháp khí, nhìn thấy cái gì mua cái gì. Phẩm giai thấp, không quan hệ, ta ngoại hiệu liền gọi ăn sạch, không cần biết ngươi là cái gì phẩm giai, thông sát thông sát. Đương nhiên, loại này khác hẳn với thường nhân phương thức, tự nhiên rất dễ dàng gây nên chú ý của những người khác lực. Cho nên rời đi tu sĩ thị trường giao dịch về sau, bị người khác ngăn chặn, cũng là chuyện thường xảy ra. Bình thường dưới loại tình huống này đâu, Diệp Vũ là sẽ không tự mình ra tay, mà là để Tiểu Hắc đến động thủ. Không sai, Tiểu Hắc chính là mình khi còn bé nuôi con kia con kiến linh thú. Sự thật chứng minh, cố gắng liền sẽ có hồi báo. Tại trải qua nhiều năm như vậy hợp thành về sau, Tiểu Hắc không chỉ có chân chính bước vào tu hành chi đạo, mà lại đâu, còn thành công chen người hóa thần cảnh, biến hóa thành hình người. Một cái làn da ngăm đen miệng rộng nam hải. Lúc có người đối Diệp Vũ sinh ra địch ý thời điểm, hắn tiểu gì cũng sẽ ngay đầu tiên xuất hiện, cũng xử lý những người kia. Trung thành tuyệt đối bốn chữ, chính là đối với hắn tốt nhất hình dung. Chỉ bất quá duy nhất để Diệp Vũ cảm thấy không tốt chính là, tiểu tử này quá trầm mặc, mà lại một khi không có việc gì, liền sẽ chế tạo ra một cái xảo huyệt bắt đầu tu hành. Loại này khắc khổ cố gắng dáng vẻ, để Diệp Vũ dạng này quen thuộc bảy nát người rất không thoải mái. Tiểu tử, ngươi chính có chút phát tà. Làm con kiến đều làm đến bước này, thật không thể hơi nghỉ ngơi một lát. Chúng ta tâm sự. 2 năm tuổi, Diệp Vũ thành công đưa thân độ kiếp cảnh. Tu vi sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, toàn bộ nhờ ngoại vật, đan dược. Bổ khí đan đúng không? Hợp thành 1000 lần chính là siêu cấp bổ khí đan, vạn lần trở lên chính là tu hành thánh dược, mà lại không có chút nào bất luận cái gì sau tác dụng cái chủng loại kia. Diệp Vũ chính là nương tựa theo chiêu này, mới có thể nhanh như vậy đem tu vi tăng lên tới loại tình trạng này. Trước mắt, hắn đã khảo nghiệm qua, mỗi ngày vật phẩm bình thường có thể hợp thành 300 lần tà hữu, tu hành chi vật thì có thể hợp thành 80 lần tà hữu. Nói tóm lại, hợp thành đồ vật phẩm giai càng cao, tiêu hao tinh thần lực cũng càng nhiều, mỗi ngày hợp thành số lần cũng liền càng ít. Nắm giữ quy luật về sau, Diệp Vũ sử dụng cái mộng cảnh này tiên phú càng phát thuận buồm xuôi gió. Phi thăng chẳng qua là vấn đề thời gian, cho nên tại 1 năm này, hắn lại cố ý quay trở về trong nhà, cho Diệp Ba Đao cùng Khương Ngủ Ấm đưa đi rất nhiều tu hành dùng đồ vật. Cũng ngữ trọng tâm trường nói ra, lao trèo lên, ta đoán chừng lập tức liền muốn phi thăng tiên giới, về sau không thể thưởng tới thăm đám các người. Các ngươi thừa dịp còn trẻ, luyện thêm một cái tiểu hào đi. Bất quá đã nói trước, đệ đệ ta hoặc là muội muội, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các ngươi chớ ép hắn nhất định phải đọc sách ra tu hành, kỳ thật cũng rất tốt, ta lưu lại tài nguyên, đầy đủ cung cấp 10 người bước vào phi thăng cảnh. Còn có, tiểu Hắc lưu lại cùng ngươi, có bất kỳ chuyện không giải quyết được, ngươi tìm hắn là được rồi. Diệp Ba Đao đỏ mặt nghe xong Diệp Vũ căn dặn, sau đó nhỏ giọng hỏi, ta tuổi tác cũng không nhỏ, luyện tiểu hào tinh lực sợ có chút theo không kịp, nếu không ngươi lại cho cha hơn mấy bình tích lũy tình năng lượng, cho tiểu hào trợ trợ lực. Chương 1093, tìm kiếm thân thể quái nhân chương 1093, tìm kiếm thân thể quái nhân 10 ngày sau. Diệp Vũ tại Bắc Hoang Đại Lục cùng Trung Châu Đại Lục chỗ giao giới trên mặt biển độ kiếp. Đây cũng không phải cố ý lựa chọn nơi này, mà là đến sau này, lòng có cảm giác, thành công bước vào độ kiếp cảnh viên mãn, triệu lai thiên kiếp. Mãnh liệt lôi kiếp không ngừng rơi xuống, nước biển lan lộn, tựa như tận thế chi cảnh. đều nói thiên kiếp là tu sĩ tại thành tiên trước nguy hiểm lớn nhất chướng ngại, hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng đối Diệp Vũ tới nói, lại trên cơ bản đồng đẳng với ăn cơm uống nước. Không có cách, độ quá nhiều, ngay cả cuối cùng một tia mới mẹ cảm giác cũng tiêu hao hầu như không còn. Tăng thêm các giới học tập mà đến công pháp, thiên kiếp cũng liền như vậy đi. Tại thành công sau khi độ kiếp, Diệp Vũ vốn định muốn cứ vậy rời đi, nhưng lại đột nhiên phát hiện đáy biển chỗ sâu lại có một cái hào quang nhỏ yếu sáng lên, nếu không cẩn thận đi xem, căn bản không phát hiện được. Còn tưởng rằng là cái gì trong biển bảo vật, lúc này liền chuẩn bị xuống đi xem một chút. Thế là, Diệp Vũ thân hình hóa cầu vồng, hướng về mặt biển bay thẳng mà đi. Nhưng đi vào về sau mới phát hiện, xung quanh tất cả đều là nước biển cùng loài cá thi thể. Không có cách, thiên kiếp dưới, chúng sinh vẫn diệt. Nhưng vừa mới đoàn bóng ma kia đến cùng ở chỗ nào? Diệp Vũ suy tư sau một lát, lần nữa hướng phía dưới, một mực tiến vào đáy biển về sau, lấy linh khí xua tan trùng quanh lắng động vật về sau, lúc này mới phát hiện một cái tự đại cái dương, phía trên khắc họa lấy lít nha lít nhít màu đen đạo văn, long lánh cực kỳ hào quang nhỏ yếu. Thứ này, tựa hồ có chút cổ quái a. Phía trên đạo văn không giống như là nhân gian, cũng không giống là cái khác từ giới, càng giống là một loại hoàn toàn mới văn tự. Diệp Vũ nếm thử như muốn mở ra, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Vô luận là ngoại lực vẫn là phá giải trận pháp đều không được. Vậy cái này liền có chút ý tứ. Có thể thiết hạ cường đại như thế thủ hộ đạo văn, tất nhiên là khó gặp đồ tốt. Thế là, Diệp Vũ liền đem nó thu nhập trong nhận chứa đồ, chuẩn bị chờ thực lực mạnh lên về sau lại đem mở ra. Ân, đây chính là chính xác nhất phương pháp. Trước mắt mở không ra, là bởi vì mới vừa vặn vượt qua thiên kiếp, chỉ có phi thăng cảnh. Nhưng bây giờ không phải là tương lai. Chờ phi thăng thiên giới về sau, nhất định có thể đem nó hoàn mỹ phá bỡ. Dù sao chỉ là nhân gian đồ vật, còn có thể có bao nhiêu khó làm. Trước mắt hàng đầu nhiệm vụ, vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi cùng thực lực mới là chính đạo. Bất quá gần nhất hiệu quả của đan dược càng ngày càng không xong, xem ra là thời điểm đến tìm một chút cái khác nhanh chóng tăng thực lực lên môn lộ. 26 tuổi, Diệp Vũ Bạch Nhật phi thăng, lại vào thiên giới. Mà cùng một thời gian, một đạo bóng ma đi tới Trung Châu đại lục cùng Bắc Hoang đại lục chỗ giao giới trên mặt biển, nhìn chăm chú nước biển hồi lâu. Không đúng, nơi này sao có thể không có đâu? Ta lúc đầu đã tìm người thôi diễn qua, ngay tại nơi này. Chẳng lẽ là đáy biển lắng động vật quá nhiều, đem nó vùi lỡ? Bóng ma nhẹ giọng nhỉ non một phen về sau, đột nhiên không vào biển mà luôn. Trọn vẹn ngây người hơn nửa ngày về sau, mới lần nữa ló đầu ra đến, vô cùng nghi ngờ nói, ai đem thân thể ta cho trộm đi? 28 tuổi, Diệp Vũ thành công bước vào thiên tiên cảnh. Không thể không nói, còn phải là tiên đan sức lực lớn, mỗi ngày dung hợp cái mấy chục vòng về sau, đạt được tuyệt phẩm tiên đan, đơn giản ăn một lần, tu vi mỗi ngày thỉnh thị trướng. Đương nhiên, Diệp Vũ cũng không có đem tâm tư hoàn toàn đặt ở tăng cao tu vi phía trên. Thật vất vả đụng phải như thế có ý tứ một cảnh, tự nhiên là phải nhiều hơn nếm thử a. Thế là, Diệp Vũ tại thiên giới tìm tòi rất nhiều tiên pháp, cũng bắt đầu nếm thử đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, hắn không phải là không có nghĩ tới, đem muốn có tiên thuật dung hợp tăng lên. Chỉ bất quá những cái kia tiên thuật phẩm giai đều đã đạt tới cực hạn. Trên cơ bản đã không có tăng lên không gian. Dù sao, tiên thuật chỉ là tiên thuật, vô luận lại thế nào dung hợp, đều có hạn mức cao nhất, không cách nào tăng lên tới thần thuật tình trạng. Cùng lãng phí thời gian cùng tinh lực, còn không bằng dùng khâu lại phương thức, làm ra một chút có ý tứ tiên pháp. 32 tuổi, Diệp Vũ thành công bước vào tiên quân cảnh, cũng dung hợp ra hai quyển phi thường có ý tứ thuật pháp. Theo thứ tự là đầu giảm xuống đất cùng thương tâm đứt ruột. Tên cổ tương nghị, đầu giảm xuống đất là chỉ hướng tính kỹ năng, vô luận đối phương đang làm cái gì sự tình, đương thuật pháp thi triển thành công một khắc này, đều sẽ không tự chủ được đầu giảm xuống đất, cũng sinh lòng cúng bái cảm giác, triệt để đánh mất chiến ý mà thương tâm mất hồn thì liền lợi hại, không chỉ có sẽ khóc đến mẹ hắn cũng không nhận ra, mà lại thần hồn cũng sẽ băng liệt, thẳng đến triệt để vỡ vụn ra. Hai cái này tiên pháp có thể nói là mở ra lối riêng. Diệp Vũ cũng không biết cụ thể là thế nào hợp ra, khả năng cái này kêu là đánh bậy đánh bạ đi. 3 năm tuổi, Diệp Vũ đưa thân nửa bước tiên đế cảnh. Lúc này, thiên giới đã có người phá toái hư không, bước vào thần giới. Hơn nữa còn không chỉ một, là hai cái. Trong đó một cái không phải người khác, chính là tốt nhất một lần ở trong giấc mộng, ma tộc phạt thiên lúc, ma đế cảnh cường giả Lăng Thiên sát đụng tới đối thủ cũ, Đường Kim Giáp, cái kia cầm kiếm thiếu niên. Cho tới bây giờ Diệp Vũ còn đối tên kia có mấy phần ấn tượng. Về phần một cái khác, thì tên là Thẩm Gết Chi. Diệp Vũ trước đó chưa từng nghe qua danh hào của hắn, nhưng người ta cứ như vậy tùy tiện đi lên. Hai người này trở thành trước mắt thiên giới bên trong lớn nhất đề tài câu chuyện, danh tiếng nhất thời có 102. Cũng tương tự để càng nhiều tiên nhân thấy được một đầu cao hơn đại đạo. Đối với cái này, Diệp Vũ cảm thấy rất là nghi hoặc. Sợ là có chút không đúng a. Lúc trước trong một cảnh, khoảng thời gian này bên trong, nhưng cũng không có người phá toái hư không, đang lâm thần giới a đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề, tại sao có thể có biến cố lớn như thế? Diệp Vũ có chút hiếu kỳ, liền hỏi thăm về tin tức của hai người. Về sau mới phát hiện, bọn hắn trước đó chính là thiên giới bên trong uy tín lâu năm tiên đế, đồng thời tại lần này thiên giới hạo kiếp bên trong, cũng không vấn lạc, sau đó liền phản phất một khi nhập đạo, đang lâm thần giới. Vậy cũng là có lý có cứ. Nhưng tại Diệp Vũ trong trí nhớ, thiên giới bước vào thần giới đệ nhất nhân, trừ mình ra không phải là Ma Thiên Quân sao? Làm sao tại khoảng thời gian này, người khác thăng lên, hắn không có thăng đâu? Lão già này là bị ai cho xử lý sao? 36 tuổi, Diệp Vũ đang lâm nửa bước đế cảnh, Ma Thiên Quân tại một năm này thành công phá toái hư không, đang lâm thần giới. So trong trí nhớ chậm thời gian một năm a, xem ra tại cái mộng cảnh này bên trong, hắn cũng gặp phải một chút biến hóa. Diệp Vũ cảm khái mấy phần bề sau, bắt đầu tiếp tục dung hợp trong tay tiên bảo, chuẩn bị thử một chút tiên khí đỉnh cấp phòng ngự giới hạn đến tột cùng cao bao nhiêu. Cùng một năm, yêu giới đại loạn. Nghe nói xuất hiện một cái quái nhân, không ngừng đang tìm thân thể của mình, đồ sắt cường giả yêu tộc vô số. Cái này thật đúng là quái sự mỗi ngày có, năm nay đặc biệt nhiều a tìm đạo lữ ta gặp qua, nhưng tìm thân thể, thật đúng là lần đầu. Chẳng lẽ lại là cái gì đoạt xá mới xáo lộ? Diệp Vũ chỉ là cười một tiếng chi, cũng không để ý chương 1094, khả ái tiểu bạch chương 1094, khả ái tiểu bạch 37 tuổi, Diệp Vũ nương tựa theo dung hợp đại đạo, thành công đi vào địa cảnh. Quả nhiên, vẫn là mộng cảnh thiên phú đại đạo lĩnh ngộ nhanh nhất, cũng phù hợp nhất, đơn giản lại trực tiếp. Một năm này, tìm kiếm thân thể quái sự viên náo càng diễn càng liệt. Nửa trước năm là đám yêu tộc tử thương vô số, nhao nhao bắt đầu hướng về thiên giới cùng quỷ giới này địa phương di chuyển. Mà phần sau năm là minh giới gặp nạn. Cái kia tìm kiếm thân thể quái nhân đến bọn hắn bên kia đi. Đồng dạng cũng là nhấc lên gió tanh mưa máu, huyên náo lòng người bàng hoàng. Ngạch không, chính xác tới nói, hẳn là quỷ tâm mới đúng. Chuyện này, đưa tới rất nhiều người chú ý cũng nhao nhao suy đoán, cái này tìm kiếm thân thể quái nhân đến cùng là lai gì. Tại sao phải làm ra như thế không hợp logic sự tình? Không sai, chính là không hợp logic. Mọi người đều biết, minh giới là quỷ vật thiên hạ, cái chỗ kia đều là đã vẫn là người. Làm sao lại có thân thể tồn tại đâu? Đây chính là thuộc về ở không đi gây sự. Dân già, cũng hơi gợi lên Diệp Vũ lòng hiếu kỳ. Một cái có thể giết mặc yêu, minh lưỡng giới, ngay cả đế cảnh cường giả cũng không là đối thủ tồn tại, có thể hay không lại là cái ngụy thần đâu. Nếu như là, cao thấp muốn đem thần hồn của hắn cho lưu lại, nhìn xem có thể hay không đem cùng cái khác thần hồn dung hợp lại cùng nhau, chắp vá ra một cái sự thượng mạnh nhất thần hồn. Ngẫm lại còn rất có tính khiêu chiến a. Thế là, Diệp Vũ vỗ tay phát ra tiếng, mang theo mình mới nhất dung hợp tiên thú tiểu bạch tiến vào minh giới. Từ trong thông đạo đi ra một khắc này, kia cô quen thuộc âm lãnh khí tức đánh tới, để cho người ta rất là hoài niệm. Nô, tựa hồ thật rất lâu đều không đến minh giới. Nơi này như trước kia, hoàn toàn khác biệt. Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt, không thể tin nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Những ký ức kia bên trong Quỷ Sơn cùng Quỷ Thành đều trở nên phá thành mảnh nhỏ. Dĩ vãng khắp nơi có thể thấy được du hồn đoàn quỷ môn, càng là một cái đều không có. Thậm chí ngay cả quỷ khí đều yếu kém rất nhiều. Ngạch, nơi này xác định là minh giới sao? Làm sao luôn cảm giác đi nhầm địa phương a? Diệp Vũ mang theo trong lòng hiếu kỳ, ngựa không đi về phía trước mấy ngàn dặm chi địa, lúc này mới rốt cục tại một tòa rách nát quỷ thành phía trên ngừng lại. Trực tiếp rơi xuống về sau, hắn đối chỗ bóng tối trầm giọng nói ra, "Ra đi, còn chuẩn bị giấu tới khi nào đâu?" Nhưng bên kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Thẳng đến Diệp Vũ chuẩn bị đưa tay thời điểm, một quỷ vương cảnh quỷ vật mới run rẩy đi ra. "Thượng tiên tha mạng, ta cái gì cũng không biết, ta trời sinh trí lực không cho bện, hai mắt vô thần, thật không có gặp qua cái gì thân thể không thân thể." Nghe được câu này, Diệp Vũ hơi sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Cái này quỷ vật là đem mình trở thành tìm kiếm thân thể quái nhân. Thế là nhịn không được cười nói, "Ngươi sai lầm, ta cũng không phải trong truyền thuyết quái nhân kia." "A, là sao?" Tên này quỷ vương cảnh cường giả thanh âm phát run, nhưng ánh mắt bên trong vẫn để lộ ra ta không tin ý vị. Diệp Vũ lập tức có chút không cao hứng. "Làm sao? Ta cứ như vậy giống quái nhân sao?" Quỷ vương cảnh cường giả tại chỗ liền khóc lên, đưa tay chỉ hướng phía trước. "Đại ca, ngươi nhìn xem là không giống, nhưng người nào nhà người tốt đi theo phía sau như thế một cái quái vật ta?" Diệp Vũ thuận ngón tay hắn phương hướng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hiệu thân dê mặt sừng trâu đôi hổ, lại sau lưng mọc lên sáu cánh, ba bạch ba hắc tiểu bạch, ngay tại một mặt mê mang nhìn xem chính mình. Cú miệng nói tiếng người nói, "Lại ca, cái này viên có phải hay không đang mắng ta đâu?" Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Hẳn là đi tiểu bạch lúc này mở ra huyết buồn đại khẩu, sắc bén răng lóe ra hào quang kinh người, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, nhưng lại im bặt mà dừng. Là Diệp Vũ tại thời khắc mấu chốt ấn ở tiểu bạch miệng rộng. "Ngươi cái này bạo tính tình liền không thể sửa đổi một chút. Thật vất vả tìm tới một cái còn sống quỷ vật, ngươi cũng đừng cho ta lại ăn. Ta vẫn chờ hỏi ít chuyện đâu." Tiểu Bạch tức giận lắc đầu, mà tên này quỷ vương cảnh cường giả tinh thần đều nhanh hỏng mất, còn nói không phải quái nhân. Nhà ai tiên sủng động một chút lại muốn ăn quỷ vật ta? Cây bao lớn miệng, nuốt vào mình 10 cái cũng đủ. "Mụ mụ, ta muốn về nhà." Nhìn xem tên này quỷ vật cường giả khóc ròng ròng dáng vẻ, Diệp Vũ hơi bĩu môi, "Cần phải như thế à? Tiểu Bạch không phải thật đáng yêu sao? Vì cái gì các ngươi chính là thưởng thức không được đâu?" Sau một lát, tại Tiểu Bạch uy hiếp phía dưới, tên này quỷ vương cảnh cường giả đem cái gì đều bàn giao. Bao quát hắn gần nhất cưới mấy phòng tiểu thiếp, đều nói nhất thanh nhị sở. Nay quỷ kêu làm dương nhưng mạnh, đã từng cũng là tòa này quỷ thành phó thành chủ, sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn. Không có do gì hiểm, cũng không có cái gì mục tiêu công trạng. Vấn đề khó khăn lớn nhất chính là nghĩ hôm nay lật vị kia nữ quỷ bản hiệu, cho nên mỗi ngày qua đều là cười hì hì. Nhưng tất cả những thứ này, tại nửa tháng trước đều kết thúc. Một đoàn bóng ma giáng lâm tại minh giới bên trong, bắt đầu trắng trợn tìm kiếm thân thể của mình. Minh giới bên trong có không ít cường giả đều chết dưới tay nàng. Dương Nhưng Mạnh liền hướng thành chủ đại nhân đề nghị, chúng ta muốn hay không tìm một chỗ tránh đầu gió chờ quái nhân kia sau khi đi, chúng ta trở lại. Nhưng thành chủ đại nhân là không tin tà, ỷ vào quỷ đế cảnh tu vi, công bố muốn đem quái nhân kia tháo thành tăng khối, để cạnh nhau tại phía trên quỷ thành, để bạn quỷ quan sát. Dương Nhưng Mạnh mắt thấy thành chủ đại nhân thái độ kiên quyết như thế, cũng liền không có thật nhiều nói cái gì. Đồng thời sợ hãi trong lòng cũng giảm bớt mấy phần. Khi còn nhỏ, liền nhận thành chủ đại nhân làm đại ca, cùng nhau đi tới, tổng nghe người khác nói cái này hung à, cái kia đột nhiên. Nhưng bọn hắn lại toàn bộ đều ngã xuống đại ca thủ hạ. Cho nên, ngoại giới nghe đồn cũng không có thể tin. Có lẽ làm quỷ, chỉ có thể tín nhiệm hai quả đấm của mình mới là thật. Lúc kia, Dương Nhưng Cường hào khí trung trời, nhưng rất nhanh liền nên đón đánh mặt thời khắc. quái nhân kia thật đi tới bọn hắn quỷ thành phía trên, mà lúc kia, Dương Nhưng Mạnh còn tại cùng mới cưới nữ quỷ trong phòng chơi trốn tìm. Uống nhiều quá quỷ tử hắn, căn bản không có chú ý tới tình huống bên ngoài. Chỉ nhớ rõ bắt lấy, thành liền phá. Vô số quỷ vật bắt đầu chạy tứ tán, Dương Nhưng Mạnh muốn tìm đại ca, lại bị thuộc hạ cáo chi, thành chủ đại nhân đã bị đánh hồn phi phách tán. Dương Nhưng Mạnh lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, lập tức giấu đến mới xây trong mật thất run lẩy bẩy. Thẳng đến vài ngày sau, bên ngoài triệt để không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn lúc này mới ra ngoài đến xem xét tình huống, không có nghĩ rằng còn đụng phải Diệp Vũ. Nói thật, hắn nhưng là sợ hãi tới cực điểm. Cho tới bây giờ cũng là như thế, mí mắt cũng không dám nhấc một chút, sợ cùng vậy chỉ trách gì tới cực điểm tiên thú đối mặt. Rằng đạo lý, cái đồ chơi này so với mình càng giống là quỷ a. Chương 1095, ta nghĩ đụng một cái chương 1095, ta nghĩ đụng một cái tại nghe xong Dương Khả Cường giảng thuật về sau, Diệp Vũ đã không có lại tiếp tục lưu lại tâm tư. Lần này tới Minh Giới, kỳ thật cũng chỉ vì tìm kiếm thi thể quái nhân mà tới. Nhưng Dương Khả Cường quá sợ, ngay đầu tiên trốn đi, không riêng không có trông thấy quái nhân bộ dáng, thậm chí ngay cả người ta rời đi đi đâu cái phương hướng đều không biết được. Cái này tinh khiết vô dụng a. Diệp Vũ chậm rãi đứng dậy, lúc này chuẩn bị kêu lên Tiểu Bạch chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, Dương Khả Cường lại trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt. Thượng tiên, ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh, cho nên ta muốn cầu ngài một việc, đi tìm quái nhân trên đường, mang ta lên được không? Đại ca vẫn lạc, trở thành trong lòng ta vĩnh viễn ai. Có lẽ lúc trước ta cùng đại ca cùng một chỗ chiến đấu, đại ca khả năng liền sẽ không vẫn lạc, đều là bởi vì ta nhu nhược, đưa đến đây hết thảy phát sinh. Cho nên ta muốn đền bù, dù là chết tại cái kia quái nhân trong tay, cũng coi là một loại an lòng. Đương nhiên, có ngươi tại, có lẽ ta sẽ không chết. Ngươi rất mạnh, thật rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Vũ nhịn không được có chút nhíu mày. Mở miệng dò hỏi, rất mạnh. Ngươi là từ đâu nhìn ra được? Dương Khả Cường vụng trộm liếc qua Tiểu Bạch, lập tức vội vàng thu tầm mắt lại, lấy tiếng lòng truyền âm phương thức nói ra, ngài ngay cả khủng bố như vậy tồn tại đều có thể hàng phục ở, tự nhiên là phi thường lợi hại a. Diệp Vũ lúc này bật cười. Mà Tiểu Bạch cũng không phải đồ đần, thấy cảnh này chẳng cảnh lúc này đoán được 7-8 phần. Đại ca, các ngươi có phải hay không đang nói ta nói xấu, chết lão quỷ, ngươi có phải hay không muốn lại chết một lần? Không có không có, thật không có. Dương Khả Cường liên tục phủ nhận, nhưng này né tránh ánh mắt, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Cuối cùng, Diệp Vũ lựa chọn mang tới Dương Khả Cường cùng nhau xuất phát. Nguyên nhân rất đơn giản, sợ mặc dù sợ một chút, nhưng dầu gì cũng là Minh Giới bên trong nhỏ địa lầu xà. Bình thường có lẽ không dùng được, nhưng biết đường trung quy không có vấn đề a. Thế là, một tiên, một quỷ, một thú, tại Minh Giới bên trong đi vòng vo. Tại trong lúc này, bọn hắn gặp rất nhiều dị dạng ánh mắt, toàn bộ đều là đầu cho Tiểu Bạch. Cái này khiến Diệp Vũ cảm thấy rất là không vui, các ngươi cần thiết hay không? Nhưng Tiểu Bạch nhưng căn bản xem thường, muốn nhìn liền nhìn thôi, như ai dám ở trước mặt lại nhải, lão tử một bụng ướt. Mà Dương Khả Cường thì phát huy đầy đủ tự động đồ công việc. Ngồi đến một chỗ, cũng bắt đầu chủ động tìm hiểu quái nhân tin tức, cũng chăm chú xuất ra Minh Giới địa đồ làm tốt tiêu ký. Loại này chăm chú phụ trách bộ dáng, để Diệp Vũ cảm thấy rất là bất lo. Ba ngày sau, Dương Khả Cường bên ngoài ra tìm hiểu tin tức thời điểm, ngoài ý muốn lọt vào cựu địch ám toán, nếu không phải Diệp Vũ kịp thời phát giác được dị dạng, trước tiên chạy tới, chỉ sợ mệnh cũng bị mất. Nhưng dù vậy, quỷ vương cảnh tu vi là giữ không được. Tinh thuần quỷ khí tán đi quá nhiều, về sau tu vi nhiều nhất dừng bước tại Minh quỷ cảnh. Nhiều ngày không thấy, lại lần nữa nhắc nhở, sợ các ngươi quên, thật không có ý tứ gì khác. Quỷ tiên, huyền quỷ, địa quỷ, thiên quỷ, minh quỷ, quỷ quân, quỷ vương, quỷ đế. Dương Khả Cường cũng hiểu biết mình kết cục, lúc này khóc ròng ròng. Hắn hận mình năm đó ở đại ca dưới vi phong, gây thù hằn quá nhiều, đến mức hiện tại cửu nhân gặp mặt, tại chỗ đánh. Cũng hận mình không đủ cố gắng tu hành, thực lực không đủ, bị người đánh thành trọng thương. Càng hận chính mình cảnh giới trượt, về sau không có năng lực báo thù cho đại ca. Dương Khả Cường tiếng khóc cực kỳ thê thảm, liền ngay cả Tiểu Bạch nghe cũng có chút không đành lòng, lập tức nhỏ giọng hỏi, "Đại ca, nếu không ngươi giống giúp ta như thế, giúp đỡ Lão Dương đi." Diệp Vũ trầm ngâm sau một lát, chủ động tiến lên nói ra, "Lão Dương, ta có biện pháp để ngươi quay về quỷ vương cảnh, thậm chí bước vào quỷ đế cảnh. Nhưng quá trình hung hiểm và phần, hơi không cẩn thận, ngươi liền không có. Ngươi nguyện ý không?" "Nguyện ý, ta phi thường nguyện ý, chỉ cần có thể báo thù cho đại ca, dù là có một tia cơ hội, ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Bằng không, ta sống cùng chết chưa phân biệt." Dương Khả Cường trong giọng nói tràn đầy kiên quyết chi sắc. Gặp tình hình này, Diệp Vũ cũng không có ý định lại cự tuyệt cái gì. Lúc này phân phó Tiểu Bạch đi bắt mấy cái minh quỷ tới, muốn sống. Cái sau nhẹ gật đầu, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà Diệp Vũ thì thiết hạ một tầng cách âm kết giới, bắt đầu cho Dương Khả Cường giảng thuật từ bản thân khai sáng một cái thuật pháp tên là dung hợp, tên như ý nghĩa, chính là có thể đem đồng loại dung hợp. Thì như cá tìm cá, tôm tìm tôm, rùa đen tìm con rùa. Giống Tiểu Bạch, chính là các loại tiên thú dung hợp về sau sản phẩm, thực lực có thể tại dung hợp về sau cực tốc tăng cường, mà còn có tỷ lệ nhất định có thể đem dung hợp chi vật căn cốt, thiên tư, thuật pháp các loại hoàn toàn kế thừa. Đương nhiên, ích lợi cùng phong hiểm cùng ở tại. Dung hợp cái này thuật pháp nhìn như có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng kỳ thực muốn cân nhắc bản chất, tựa như hai con tiên thú dung hợp lại cùng nhau, nhưng thể nội thần hồn sẽ chỉ giữ lại một cái, nó đem chiếm cứ thân thể chủ đạo. Nói cách khác, chính là hai cái thần hồn sẽ tại trong thân thể tiến hành một trận chém giết, cường giả sống sót, kẻ yếu mẫn diệt. Lại là một cái mạnh được yếu thua phát tác. Mà lại loại này giao phong, Diệp Vũ là không cách nào can thiệp. Cho nên ngươi nếu là muốn dung hợp, liền muốn làm ra có thể sẽ chết chuẩn bị. Nghe xong Diệp Vũ kể ra về sau, Dương Khả Cường thoải mái cười một tiếng. Ta chạy trốn cả một đời, sống tới ngày nay cái này tuổi tác, không muốn chạy trốn, nghĩ đụng một cái. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Rất nhanh, Tiểu Bạch bắt được 8 cái minh quỷ cảnh cường giả, bọn hắn cùng hiện tại trọng thương Dương Khả Cường thực lực tương đương, dung hợp được cũng sẽ càng hoàn mỹ hơn một chút. Đây là Diệp Vũ ban đầu ở thiên giới dùng những cái kia xấu tiên nhân làm thí nghiệm ra kết quả. Chân thực hữu hiệu. Diệp Vũ lấy thần hồn đem những này minh quỷ cảnh cường giả toàn bộ khống chế lại, cũng ở đây hỏi thăm Dương Khả Cường. Ngươi thật nghĩ kỹ. Nghĩ kỹ, ngươi động thủ đi. Dương Khả Cường song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy quả cường. Diệp Vũ lúc này điều khiển lên minh quỷ cảnh cường giả cùng hắn bắt đầu dung hợp. Quá trình thời gian cũng không dài, đại khái chỉ có 5 hơi tả hữu. Đưa mũi mù tán đi, một cái có được 4 cái quỷ thủ quỷ vẫn xuất hiện. Dung mạo không có biến hóa quá lớn, vẫn là lấy Dương Khả Cường nội tình làm chủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đối Diệp Vũ quỳ một chân trên đất nói, hy vọng ngươi có thể tiếp tục giúp ta dung hợp, ta muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thằng đến có thể vì ta đại ca báo thù. Đến, xem ra Dương Khả Cường lần này sống tiếp được. Đối mặt hắn thỉnh cầu, Diệp Vũ không có lý do cự tuyệt, rất nhanh liền đáp ứng xuống, cũng bắt đầu một trận tạo thần kế hoạch. Nửa tháng sau, tại Diệp Vũ nỗ lực dưới, cả người cao 3 trượng có thừa, có được 8 tay quỷ đế cảnh cường giả xuất hiện. Chương 1096, tứ giới dạng dung hợp. Chương 1096, tứ giới dạng dung hợp. Nhìn xem Dương Khả Cường bộ dáng bây giờ, Tiểu Bạch rất là yêu thích. Bộ dáng bây giờ so trước ngươi đẹp mắt nhiều. Câu nói này cũng không phải là trêu ghẹo, mà là Tiểu Bạch biểu lộ cảm xúc. Loại này tràn ngập lực lượng thân thể, mới là cường giả tiêu chuẩn thấp nhất. Thậm chí nó ngầm, còn cổ động Diệp Vũ không có việc gì cũng dung hợp mấy người, có lẽ sẽ trở nên càng mạnh. Chỉ bất quá, Diệp Vũ cũng không nghe quên, thậm chí còn có thể mánh đạn Tiểu Bạch đầu. Dần dà, Tiểu Bạch cũng không có nhắc lại. Không có cách, thật đau đầu. A Dương Khả Cường mỉm cười, nắm chặt 8 cái nắm đấm, quanh thân quỷ khí khuấy động, nhấc lên một trận cuồng phong sóng lớn. Nhưng hắn trong thần sắc cũng không có nhiều ít vẻ vui thích. Diệp ca, hiện tại ta mặc dù đã là đế cảnh, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. Ngươi nhìn, có thể hay không đem tiên cùng ma, hoặc là yêu, cũng dung hợp tại trong cơ thể của ta. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ cũng không có đáp ứng, mà là hơi nhíu lên lông mày, nhẹ giọng nỉ non nói, loại này dị giới dung hợp, ta không có thử qua, không biết được hay không à. Không quan hệ, ta cảm thấy khẳng định có thể. Diệp ca, ta hiện tại chỉ muốn trở nên càng mạnh. Dương Khả Cường lại sợ Diệp Vũ sẽ cảm thấy phiền phức, thế là liền tiếp theo nói ra, dung hợp đối tượng ta đi tìm, không cần lại làm phiền Tiểu Bạch, các ngươi chỉ cần chờ đợi ở đây một lát là được. Nói đã đến nước này, Diệp Vũ cũng chỉ đành đáp ứng xuống. Dương Khả Cường không có chút gì do dự, lập tức xuất phát. Tại hắn sau khi đi, Tiểu Bạch nhịn không được cảm thán nói, Tiểu Cường gần nhất lòng cầu tiến thật đúng là lớn a, cho nên ta có cần hay không cũng dung hợp một chút giới diện khác yêu thú hoặc ma thú cái gì. Diệp Vũ nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần, thực lực của ngươi đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, lại dung hợp xuống dưới, lúc nào cũng có thể sẽ phá toái hư không, bước vào thần giới. Ngươi vẫn là chờ một chút ta lại đi thôi. Tiểu Bạch cười nói, vậy thì chờ một chút ngươi thôi, dù sao ngươi là ta đại ca à. Đúng, gần nhất làm sao vẫn luôn không có nghe được cái tên xấu xa kia tin tức, có lẽ là nàng rời đi mình giới đi. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời huyết nguyệt, ánh mắt thâm thúy. Tiểu Bạch cau mày nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Diệp Vũ khẽ lắc đầu, có lẽ là thời điểm nên rời đi, có nhiều thứ có lẽ chỉ có thể nâng cao một bước thời điểm mới có thể mở ra đi. Tiểu Bạch lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, thật dễ nói chuyện không được sao? Không phải nói điểm rơi vào trong sương mù đồ vật làm gì? Kỳ thật, Diệp Vũ trong miệng nói tới đồ vật chính là ở nhân gian cầm tới tay thần bí cái dương. Nguyên lai tưởng rằng tại đến thiên giới về sau liền có thể nhẹ nhõm đem nó mở ra. Dù sao bất quá là ở nhân gian đồ vật, còn có thể cứng đến bao nhiêu? Nhưng mà sự thật chứng minh, cái đồ chơi này thật rất cứng. Dù cho là Diệp Vũ đã bước vào đế cảnh, cũng không có cách nào đem mở dương ra. Phía trên đạo văn mặc dù quang mang rất nhạt, nhưng lại phảng phất có được không thể phá vỡ lực lượng, để cho người ta không thể làm gì. Hết lần này tới lần khác Diệp Vũ là cái không tin tà nhân. Tiên đế không thành, vậy ta liền thành thần. Luôn không khả năng trở thành thần về sau, còn không có biện pháp mở ra a. Vậy liền quá làm trái lẽ thường. Ngày thứ hai, Dương Khả Cường lại lần nữa trở về minh giới. Lần này mang đến 2 tên ma đế, 2 tên tiên đế, cùng 1 yêu đế. Trong thời gian ngắn như vậy, có thể gom góp đội hình như vậy, cũng thật sự là có chút không dễ dàng. Đồng thời, cái này cũng khiến cạnh phản ứng ra, Dương Khả Cường thực lực bây giờ mạnh. Hắn đi vào Diệp Vũ trước mặt, có chút chắp tay hành lễ. Quanh thân nồng đậm bị khí, khiến cho nơi đây trở nên càng thêm âm trầm thanh lãnh. Diệp Vũ cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp động thủ bắt đầu thao tác. Dung hợp phi thường thành công. Dương Khả Cường cũng thật rất không chịu thua kém, cuối cùng vẫn như cũng là thành công sống tiếp được. 3 trượng quỷ thể lại lần nữa tăng gọn, trở thành cả người cao 8 trượng cự nhân. 8 cái cánh tay cũng thay đổi thành 6 cái, cũng có hết sức rõ ràng biến hóa. Một đôi màu xám giữ tận quỷ thủ, một đôi tự sắc cường tráng ma trảo, một đôi ôn nhuận như ngọc tiên thủ. Lại thêm sau lưng mọc lên yêu cánh, giờ này khắc này, Dương Khả Cường tựa như là trời, ma, yêu, quỷ tứ giới cường giả tan hợp thể. Cả người tràn đầy khí tức hủy diệt. Đối với mình cái này tác phẩm, Diệp Vũ cũng là hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, hiện tại lực lượng ngươi đã đạt tới đỉnh phong, làm ngươi triệt để ổn định lại về sau, hẳn là có thể phá toái hư không, bước vào thần giới. Đây đều là Diệp ca công lao, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Cho nên ta nghĩ, không bằng giết ngươi được rồi. Tiếng nói mà chưa rơi, Dương Khả Cường cũng đã bắt đầu hành động. Đầu tiên là thi triển tiên thuật, đem Tiểu Bạch cho phong tỏa tại trong trận pháp. sau đó còn lại bốn tay cùng hai cánh cũng không có nhàn rỗi. Đồng thời phóng thích quỷ tiên thuật, ma tiên thuật, yêu tiên thuật hướng về Diệp Vũ công tới. Trong nháy mắt, Diệp Vũ vị trí hoàn toàn bị thiên lôi địa hỏa bao phủ, lại thêm yêu phong trợ thế, trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn bị phá hủy. Gặp tình hình này, Tiểu Bạch không thể tin giận dữ hét, "Tiểu Dương, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nếu như không có đại ca, nào có ngươi bây giờ a? Ngươi nói không sai, nếu như không có Diệp ca, xác thực không có hiện tại ta, nhưng chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới muốn giết hắn." A Dương Khả Cường có chút đưa tay, nắm chặt song quyền, cảm thụ được lực lượng tại thể nội phun trào, loại cảm giác này đơn giản không nên quá dễ chịu. Hắn hai mắt nhắm lại, rất là say mê nói ra, "Diệp ca có thể sáng tạo ra một cái ta, liền có thể sáng tạo ra 10 cái, 100 cái ta. Ta không thích có người có thể uy hiếp được cảm giác của ta, cho nên ta lựa chọn xử lý Diệp ca, đem cái kia cường đại thuật pháp học qua đến, từ nay về sau, ta là mạnh nhất." Nghe được lời nói này, Tiểu Bạch khí toàn thân run rẩy. "Hỗn đản, ngươi điên rồi, triệt để điên rồi." Ngay lúc này, Diệp Vũ thanh âm từ thiên lôi địa hỏa bên trong truyền ra. "Hắn không phải điên rồi, hết thảy đều là hắn đã sớm thiết kế tốt kế hoạch mà thôi." Nghe vậy, Dương Khả Cường không thể tin nhìn về phía trước. Theo một trận thanh phong đánh tới, thiên lôi địa hỏa triệt để tiêu tán. Diệp Vũ chậm rãi từ đó đi ra, dùng vô cùng ánh mắt hài hước nhìn về phía Dương Khả Cường. "Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể xử lý ta đây? Chỉ bằng ngươi những này chắp vá lung tung ra đồ vật." Dương Khả Cường cũng không trả lời, đột nhiên xông về phía trước, muốn giết Diệp Vũ. Nhưng hắn tại khoảng cách Diệp Vũ chỉ kém 5 cm chỗ, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, ngay cả ngẩng đầu đơn giản như vậy động tác đều làm không được, chỉ có thể đem mặt chôn ở băng lãnh trong minh thổ, không thể động đậy. Không sai, Diệp Vũ thi triển chính là mới thuật pháp, đầu rạp xuống đất. Hắn nhấc chân giẫm tại Dương Khả Cường trên đầu, nói khẽ, "Ngươi muốn lợi dụng ta mạnh lên, ta sao lại không phải đang lợi dụng ngươi làm thí nghiệm đâu?" Chương 1097, Dương có thể mạnh dã vọng. Chương 1097, Dương có thể mạnh dã vọng. Diệp Vũ thanh âm nhàn nhạt, để Dương Khả Cường cả người như bị sét đánh. Làm sao có thể? Hắn đến cùng lúc nào nhìn thấu mình ý nghĩ? Dương Khả Cường muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng vô luận cố gắng thế nào, thân thể của hắn đều chỉ có thể đầu giảm xuống đất vì trên mặt đất. Không, người khác có thể là đầu giảm xuống đất, mà Dương Khả Cường cũng không phải là như thế. Tăng thêm còn lại 4 cái tay, nên tính là 9 thể ném địa, cái này cũng chưa tính sau lưng một đôi yêu cánh đâu, không phải sẽ càng nhiều. Kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Diệp Vũ trước mặt, tựa như một cái thiên đại tiểu thoại. Tử vong uy hiếp triệt để bao phủ toàn thân, khiến cho Dương Khả Cường hoảng hốt không thôi. Mà lúc này đây, Tiểu Bạch cũng thành công phá vỡ tiên pháp kết giới, đi tới bên người Diệp Vũ, rất là kích động nói ra, "Đại ca, ta vừa mới còn tưởng rằng ngươi sẽ không có đâu. Yên tâm đi, ngươi không có, ta cũng không thể không. Ngươi cũng thật sự là tâm lớn, mỗi ngày tiểu cường tê, nửa điểm mánh khỏe cũng nhìn không ra sao." Diệp Vũ tức giận nói, cũng chừng Tiểu Bạch một chút. Cái sau hơi bĩu môi, không có phản bác. Việc đã đến nước này, nó hiện tại nói cái gì đều vô dụng, dù sao Dương Khả Cường phản chính là sự thật như sắt thép, dù ai cũng không cách nào tranh luận. Chỉ bất quá, có một chút Tiểu Bạch thật nghĩ mãi mà không rõ. Thế là liền rơi vào Dương Khả Cường trên lưng, lạnh giọng nói ra, "Ngươi cái tên này cũng tốt không muốn mặt. Đại ca như thế giúp ngươi, ngươi lại lấy oán trả ơn. Tiểu tử ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Vì một môn thuật pháp thần thông, ngay cả phần này thiên đại ân tình cũng không cần." Dương Khả Cường lúc này khóc ròng ròng, biểu thị là mình bị ma quỷ ám ảnh, bị thiêu hận làm choáng váng đầu óc, mới có thể làm loại chuyện này. "Còn xin Diệp ca đại nhân có đại lượng, tha hắn một lần. Về sau tất nhiên thay đổi triệt để, tuyệt đối không tái phạm dạng này sai." Không đợi Dương Khả Cường nói hết lời, Diệp Vũ liền hơi nhúng chân, đem hắn đầu triệt để vùi sâu vào trong minh thổ. "Đều đến mức này, ngươi còn muốn diễn kịch thật sự có ý nghĩa sao? Đã ngươi không muốn tốt dễ nói, vậy ta giúp ngươi nói, như thế nào?" Nghe được lời nói này, Dương Khả Cường trong lòng đột nhiên trầm xuống. Sau đó, Diệp Vũ có chút đưa tay, Dương Khả Cường cả người bị giơ lên. Mà cùng lúc đó, trong bóng tối đi ra một đạo thân ảnh gầy gò. Khi nhìn đến hắn trong ngay mắt, Dương Khả Cường nhịn không được mở to hai mắt. Trước mắt người này, đơn giản không nên quá quen thuộc. Quỷ chết đói tiêu buộc. Hắn đi thẳng tới Diệp Vũ trước mặt, quỳ một gối xuống xuống dưới, thái độ vô cùng cung kính. Dương Khả Cường chấn kinh đến không thể phục thêm, há to miệng, không còn gì để nói. Mà Diệp Vũ thì là chậm rãi giảng thuật lên trước đó kinh lịch. Lần thứ nhất nhìn thấy Dương Khả Cường thời điểm, là tại một cái vỡ vụn bị thành bên trong. Cái chỗ kia tên là 9 dặm nữa. Nhưng phá hủy nơi đó, cũng không phải là tìm kiếm thi thể quái nhân, mà là Dương Khả Cường. Dương Khả Cường cũng không phải là 9 dặm nữa phó thành chủ, hắn là một cái kẻ ngoại lai, bởi vì ngấp nghé 9 dặm nữa quỷ thành bên trong thượng phẩm quỷ khí giấu quỷ quan tài. Cho nên đến nhà cấp đoạn, cũng đem toàn thành quỷ vật tàn sát trong không. Bất quá Dương Khả Cường cũng không phải là vô địch, tại đồ thành thời điểm, hắn cũng bị thương không nhẹ. Thế là hắn không có ngay đầu tiên rời đi, mà là lưu tại 9 dặm giữa trường dưỡng thương, cũng bắt đầu nếm thử luyện hóa dấu quỷ quan tài. Đưa Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đi vào nơi này thời điểm, Dương Khả Cường vết thương tuy nhưng tốt, nhưng dấu quỷ quan tài cũng không có luyện chế tốt. Tại cảm nhận được Diệp Vũ quanh thân cường đại tiên lực ba độ về sau, hắn vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không định ra. Đáng tiếc vẫn là bị Diệp Vũ phát hiện, rơi vào đường cùng, Dương Khả Cường chỉ có thể từ đó đi ra. Khi thấy rõ Tiểu Bạch trong mắt, hắn phản ứng đầu tiên là chấn kinh. Chỉ vì Dương Khả Cường sớm mấy năm liền nghe nói qua thiên giới một chút quái sự. Trong truyền thuyết gần nhất toát ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. Nếu như các loại phản phất bị ghép lại với nhau thần kỳ tiên thú, cùng các loại cơ sở tiên đan chồng chất lên nhau siêu cấp tiên đan, còn có 80 thanh tiên kiếm tạo thành hình quạt phi kiếm vân vân. Những vật này trước đó là chưa bao giờ có, nhưng ở 2 năm này lại đột nhiên toàn bộ xông ra. Cho nên có người suy đoán, cái này có thể là một vị nào đó cây xương rồng cảnh cầm cái gì không giống bình thường tiên thuật, có thể đem tất cả mọi thứ chắp vá ra, sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới sản phẩm. Lúc kia, Dương Khả Cường liền đối với này cảm thấy rất hứng thú. Hắn kẹt tại nửa bước vị đế cảnh đã khoảng chừng gần 100 vạn năm thời gian, chậm chạp không cách nào phóng ra kia một bước mấu chốt nhất. Vô luận có thiên tư cũng tốt, vẫn là đối đại đạo xa lánh cũng được. Nói tóm lại, muốn triệt để bước vào quỷ đế cảnh, thậm chí là giống thiên giới tiên nhân như thế, phá toái hư không tiến vào thần giới, đều cần một cái ngoại lực thôi động mới có thể hoàn thành. Dương Khả Cường khát vọng đối với lực lượng vô cùng lớn, cho nên khi nhìn đến Tiểu Bạch trong ngay mắt, hắn liền rõ ràng, cơ hội của mình đến rồi. Trước mắt tên này tiên nhân, vô cùng có khả năng chính là nắm trong tay thần kỳ tiên thuật người. Cho nên Dương Khả Cường lập tức dùng sợ hãi che giấu tâm tình trong lòng, lâm thời lập ra một cái khổ đại cựu thâm cố sự, cố gắng dung nhập Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch bên trong. Thành công tiến vào đoàn đội chỉ là kế hoạch bước đầu tiên, tiếp xuống mới thật sự là khó khăn địa phương. Đó chính là trong thời gian cực ngắn, thu hoạch Diệp Vũ tín nhiệm. Phải biết, có thể tu luyện tới bọn hắn loại cảnh giới này người, căn bản không có khả năng tại quá thời gian ngắn trong phòng đối một người xa lạ cho tín nhiệm. Mà Dương Khả Cường lại hoàn toàn hao không nổi, bởi vì hắn đã nhận được tin tức, tìm kiếm thi thể quái nhân đã tại minh giới bên trong biến mất, ai cũng không biết quái nhân đi hướng phương nào. Một khi Diệp Vũ biết được chuyện này, thế tất sẽ rời đi minh giới. Cho nên, Dương Khả Cường nhất định phải tại có hạn thời điểm phá cục. Thế là liền muốn ra khổ nhục kế biện pháp, gọi tới ba cái quá mệnh huynh đệ, để bọn hắn mai phục mình, đem mình đánh thành trọng thương, thành công ngã cảnh. Sự tình tiến triển phi thường thuận lợi. Các huynh đệ dùng sức đạo vừa vặn, đủ để cho Dương Khả Cường ngã cảnh, lại không đến chết. Loại trạng thái này phía dưới, hắn lại khóc mấy cú họng, thành công khơi dậy Tiểu Bạch đồng tình tâm. Ở người phía sau đề nghị dưới, Diệp Vũ bắt đầu nếm thử giúp Dương Khả Cường dung hợp. Hắn đi ra không được mình đại đạo, liền thông qua dung hợp người khác đại đạo, thành công bước vào đế cảnh, sau đó từng bước lên cao, không ngừng mạnh lên. Hết thảy đều xuôi gió xuôi nước. Thuận đến Dương Khả Cường cho rằng có thể nhẹ nhõm xử lý Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch. Dung hợp tiên thuật quá mạnh, loại này thuật pháp bị người khác trưởng khống, hắn sẽ đỏ mắt. Cho nên Dương Khả Cường muốn xử lý Diệp Vũ, cùng sử dụng siêu hồn chi thuật, đem dung hợp tiên thuật học được trong tay mình. Triệt để đoạn tuyệt Diệp Vũ sản xuất hàng loạt con đường thành cường giả tuyến. Về sau cường giả, chỉ có thể có một mình hắn. Chương 1098, đáng tiếc chính ngươi bất tranh khí a. Chương 1098, đáng tiếc chính ngươi bất tranh khí a. Không thể không nói, Dương Khả Cường diễn kỳ tại phương này huyền huyễn thế giới bên trong, xác thực có thể cầm đua màn ảnh cực lớn. Bao quát cái này một loạt kế hoạch, mặc dù có chút biết ngoáy, nhưng cũng coi là biết tròn biết méo, dù sao cũng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong nghĩ ra được, xác thực sẽ không thái quá hoàn mỹ. Nhưng Dương Khả Cường chỗ sơ hở duy nhất cũng rất rõ ràng, đó chính là hắn đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ba cái kia quá mệnh minh đệ mặc dù tại Diệp Vũ đến lúc kịp thời rút lui, nhưng tại Diệp Vũ trong từ điển, chưa hề liền không có địch nhân thành công đào thoát câu nói này. Vẫn lạc mới là bọn hắn cuối cùng kết cục. Cho nên tại Dương Khả Cường thụ thương hôn mê trong chốc lát, Diệp Vũ đã đuổi kịp ba người kia, cũng bắt đầu đại sát tứ phương. Bất kể nói thế nào, thời kỳ đó, Dương Khả Cường cũng coi là phi thường phụ trách, xuất hành hỏi đường cái gì đều là hắn tại làm. Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem có người đả thương tùy tùng của mình, còn nên ngang rời đi. Có thể giết lấy giết, hắn liền phát giác có chút không đúng lắm. Lấy ba người này thực lực, làm sao có thể đem Dương Khả Cường đánh thảm như vậy? Hoàn toàn không phù hợp logic. Thế là Diệp Vũ liền lưu lại một cái tâm nhãn, đem bên trong cuối cùng một quỷ vương cảnh lưu lại, cũng thi triển thần ngự khống tâm quyết. Từ đây người trong trí nhớ, Diệp Vũ biết được tất cả chân tướng. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đem Dương Khả Cường cho xử lý. Đã muốn dung hợp cơ hội này, vậy ta liền cho người cơ hội này. Đi cam tâm tình nguyện làm thí nghiệm đối tượng đi. Nghe xong Diệp Vũ giảng thuật về sau, Dương Khả Cường nhịn không được lộ ra một vòng cười khổ. Nhẹ giọng nói ra, nguyên lai ngươi đã sớm biết hết thảy, chắc không được không có đem ta biến thành mạnh nhất, là đang cố ý để phòng ta đúng không? Diệp Vũ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, khẽ lắc đầu. Ta không có tại để phòng ngươi, là chính ngươi còn chưa đủ không chịu thua kém. Kỳ thật có quan hệ với tiên nhân dung hợp thí nghiệm, ta đã sớm làm qua, chỉ bất quá đáng tiếc là bọn hắn tại dung hợp mấy lần về sau, đều bởi vì thần hồn bị hao tổn, dừng bước tại tiên đế cảnh. Mà ngươi, là ta gặp qua thần hồn mạnh nhất quỷ vật, ta cũng nghĩ nhìn xem ngươi chân chính có thể đi tới một bước nào. Nói thật cho ngươi biết, ta động qua tâm nghĩ, đưa ngươi đưa lên thần giới. Bởi vì dạng này có thể thành công, liền đại biểu cho ta có thể đại lượng tạo thần. Nhưng cũng tiếc chính là, ngươi hạn mức cao nhất chỉ thế thôi. Vô luận như thế nào cố gắng, ngươi cũng không cách nào giải trừ đến cái kia phương diện. Cho nên, ngươi cái này đối tượng thí nghiệm đã hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói xong, Diệp Vũ phất ống tay áo một cái, thi triển ra tiên thuật thương tâm đứt ruột. Dương Khả Cường toàn thân chấn động, cả người đau thương vô cùng, khí tức hoàn toàn không có. Từ ở bề ngoài đến xem, không có chút nào bất kỳ vết thương nào, mà trên thực tế thần hồn đã triệt để vỡ vụn. Diệp Vũ nhìn không được thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Có lẽ, dung hợp quỷ vật con đường này, thật sự có làm trái thiên hòa. Đều đã làm đến bước này, vẫn là không có tạo ra một cái thần. Ai? Tiểu Bạch cũng đi theo. Đại ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Đương nhiên là về thiên giới a, quái nhân kia đều đã biến mất. Cho nên ta dự định đi thần giới. Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta sẽ tận lực đem ngươi cũng dẫn đi. Cho nên, gần nhất ngươi có thể nhiều cố gắng một chút ta. Diệp Vũ mang theo Tiểu Bạch dần dần từng bước đi đến, rất nhanh liền biến mất ở nguyên địa. Mà Dương Khả Cường thi thể thì lặng lặng đứng sừng sững ở nguyên địa. Sau nửa canh giờ, rất nhiều quỷ vật đều vây quanh, hiếu kỳ đánh giá tôn này dị dạng quỷ vật. Nhưng bọn hắn chậm chạp cũng không dám tiến lên, hổ chết uy còn tại. 41 tuổi, Diệp Vũ mang theo Tiểu Bạch thành công bước vào trong thần giới. Đáng nhắc tới chính là, Tiểu Bạch là nương tựa theo cố gắng của mình, bước vào thần giới, mà cũng không phải là bị Diệp Vũ bí mật mang theo đi lên. Mà lại hình tượng của nó cũng bắt đầu phản phát quy trần, biến thành một nắm đấm lớn nhỏ màu trắng con cừu nhỏ, nhìn qua manh manh. Nhưng nếu để cho nó tức giận, nó cũng có thể trở nên mãnh đột nhiên. Trong nháy mắt khôi phục sợ hãi chân thân, răng nanh dữ tợn. Lần nữa bước vào thần giới bên trong, thậm chí có chút hoài niệm. Chỉ bất quá hắn ngay đầu tiên cũng không có bắt đầu thăm dò, mà là lần nữa từ trong nhận chứa đồ lấy ra cái kia to lớn cái dương, cũng nếm thử đem nó mở ra. Ở nhân gian cầm tới đồ vật, cái này đều đã bước vào thần giới, đi vào mới thần cảnh, không có khả năng còn đánh nữa thôi mở a. Nhưng mà sự thật chứng minh, vẫn thật là chết sống mở không ra a. Vừa mới bắt đầu thời điểm, tại Diệp Vũ toàn lực ứng phó phía dưới, cái dương còn mở ra một tia khe hở. Nhưng đến về sau, ngay cả cái khe hở đều không mở được. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là cái dương này bên trên đạo văn phong ấn tại tăng cường. Cái này mặc dù nghe vào rất kéo, nhưng là chân thực phát sinh sự tình. Đạo văn phong ấn thật tại tăng cường. Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được, trung quanh thần lực tại hướng về những này đạo văn hội tụ, mà những này đạo văn cũng bắt đầu càng phát ra sáng lên. Không được, không thể lại tiếp tục như vậy. Vốn là mở không ra, chờ đợi thêm nữa thì càng không được. Diệp Vũ trước tiên đem nó thu hồi đến trong nhận chứa đồ, cũng bắt đầu chăm chú suy tư. Cái đồ chơi này tựa hồ rất cổ quái a. Đã có thể hấp thu thần lực, vậy đã nói rõ cái đồ chơi này có thể là đến từ thần giới. Nhưng nếu như thực ra đến từ thần giới, tại sao lại xuất hiện ở nhân gian đâu? Diệp Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Mà vừa lúc này, Tiểu Bạch nghi ngờ nói ra, "Đại ca, ngươi đang xoắn suýt cái gì? Cái kia phá cái dương, chính diện mở không ra, bạo lực phá vỡ chẳng phải xong?" Câu nói này cho Diệp Vũ nhắc nhở, nhưng hắn cũng không có lựa chọn mình bên trên, mà là đem cái dương lấy ra, để Tiểu Bạch thử một chút. Chỉ cần có thể mở ra, bạo lực phá vỡ cũng được. Tiểu Bạch lập tức bắt đầu nếm thử. Sau nửa canh giờ, nó phá phòng. Cái đồ chơi này không chỉ có không có mở ra, mà lại tăng mạnh không ít. Đạo văn chi lấp lánh, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Đến, lần này là thật không được. Diệp Vũ chỉ có thể đem cái dương một lần nữa thu hồi lại, cũng để lại táo bạo Tiểu Bạch, bắt đầu an ủi nó. Gặp được sự tình không nên gấp, đừng hốt hoảng, phải bình tĩnh. Đi thôi, đại ca dẫn ngươi đi ăn chút trong thần giới quả, ăn rất ngon đấy. Lại hương vừa giòn vừa ngọt, còn có thể gia tăng thần lực, khá tốt. Tiểu Bạch vẫn còn tại nhe răng nết miệng bên trong. Mà cùng lúc đó, tại thiên giới cực nam chi địa, một đóa thánh khiết hoa sen chậm rãi nở rộ. Điểm điểm tinh quang rơi xuống trong đó, cuối cùng hình thành một cái huyền chuyển vô cùng thân ảnh. Nàng mặt mày như vẽ, tuyệt mỹ vô cùng. Bước ra một bước, đã tới trời đỉnh. Dùng cặp kia sáng rỡ đôi mắt, quan sát cả vùng. Ghê tởm, nếu không phải tìm không thấy thân thể, ta cũng không có khả năng mới dừng bước tại cảnh giới này bên trong. Thôi chờ trước đem làm xong việc về sau, lại đi tìm trộm lấy thân thể tên hỗn đản kia đi. Chương 1099, ta cùng với Tà Thần Không Đội Trời C Hồng chương 1099, ta cùng với Tà Thần Không Đội Trời C Hồng vài ngày sau, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch ở tại thần giới bên trong du đãng. Thông qua Dương Khả Cường sự kiện về sau, hắn biết rõ, lần này mộng cảnh thiên phu dung hợp quả thật có chút quá chiêu diêu. Nếu là không chút kiên kỵ làm ra rất nhiều dị dạng dung hợp sản phẩm, rất dễ dàng bị người hữu tâm chỗ để mắt tới. Cho nên tại thực lực còn không có hoàn toàn phát triển trước đó, vẫn là trước tạm thời không muốn cao điệu như vậy tốt. Coi như thật sự có nhất định phải dung hợp đồ vật, vậy cũng tận lực khiến cho bí ẩn một điểm, không cho người khác phát hiện. Nói tóm lại chính là chủ đánh một cái tôn chỉ, chậm rãi phát dụng, đừng sóng. Mà Tiểu Bạch cũng là cùng cái dương kia đòn kinh lên. Từ lúc đi theo Diệp Vũ về sau, còn chưa bao giờ đập không nát đồ vật đâu. Nhưng tại trở thành thần thú cùng ngày, lại gặp dê sinh họa tơ lủ, việc này sao có thể nhẫn? Cho nên nó cho tới bây giờ còn canh cánh trong lòng, không ngừng thăm dò như thế nào mới có thể đem cái dương triệt để mở ra. Đương nhiên, vấn đề này không riêng nó đang nghĩ, Diệp Vũ cũng tương tự đang suy nghĩ. Kia trong dương đến cùng có cái gì đâu? Người lòng hiếu kỳ thế nhưng là rất lớn à, càng thấy không đến đồ vật, liền càng nghĩ nhìn xem là cái gì. Thần cũng giống như vậy. Đương nhiên, tâm tư cũng không có khả năng toàn bộ tốn tại trong chuyện này. Diệp Vũ vẫn là phải tìm cơ hội mạnh lên. Tốt nhất đâu, là tận khả năng tiếp xúc nhiều một chút thần thuật, lại vụng trộm đem nó dung hợp, đây mới là chính đạo. Nếu là như vậy, chọn lựa đầu tiên phương thức chính là gia nhập thần minh. Thần minh ưu khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Ưu điểm là các phương diện tài nguyên cùng thần thuật đều tương đối hoàn thiện, dù là vừa mới gia nhập, chỉ có thể tiếp xúc một chút tương đối cơ sở đồ vật, đối Diệp Vũ tới nói cũng là phi thường đầy đủ. Dù sao hắn có thể đem những cơ sở này đồ vật dung hợp thành cấp cao sản phẩm. Mà khuyết điểm thì là không rõ thần minh đối dưới chướng thần tộc cước thúc. Giả thiết đụng phải một cái tương đối lỏng lẻo thần minh, kia là vạn sự lại cát. Nhưng nếu gặp gỡ không chế dục tương đối mạnh thần minh, mỗi ngày để ngươi làm cái này làm cái kia, quy định lúc nào bảo đến, đó chính là thuần châu ngựa thần. Cho nên, lựa chọn một cái thật là thần minh, phi thường trọng yếu. Diệp Vũ suy tư về sau, lập tức bắt đầu thu thập lên các phe tư liệu. Thông qua so sánh về sau, vậy mà kinh ngạc phát hiện không có cuối cùng núi phù hợp nhất tình huống trước mắt. Đối với cái này thần minh, Diệp Vũ cũng không xa lạ gì, ở trên giấc mộng cảnh bên trong, từng gặp được bọn hắn thần tộc. Mắt sáng nhất chính là bọn hắn trên cổ áo màu đen hoa sen, hẳn là thần minh tiêu chí một trong. Danh xưng là trong thần giới thủ hộ giả, lấy tiêu diệt tà ma cùng thần tộc tâm ma làm nhiệm vụ của mình. Nhưng lại luôn có thể làm ra một chút chuyện kỳ quái tới. Đây là trước đó cốt cơ đối không có cuối cùng núi miêu tả. Diệp Vũ cho tới bây giờ còn ký ức như mới. Lúc trước hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, tại sao có thể có loại này thần minh tồn tại. Nhưng bây giờ chăm chú ngẫm lại, liền có thể tìm ra một cái hình dung từ, hoàn mỹ hình dung không có cuối cùng núi. Một đám trung nhị cố chấp cuồng. Không sai, chính là trung nhị cố chấp cuồng. Bởi vì bình thường thần hô không ra loại này khẩu hiệu a. Đều đã thành thần, làm sao còn có thể ngây thơ như vậy? Một cái nhị lưu thần minh, lại không có cường giả đỉnh cao, dựa vào cái gì nói là trong thần giới thủ hộ giả? Cũng chỉ dựa vào đánh giết tà thần cùng tâm ma sao? Bởi vì cái gọi là tồn tại tức hợp lý, có quang minh địa phương, chú định liền sẽ có hắc ám. Huống chi, tà thần làm nhân gian tà tu cùng tiên giới tà tiên thăng cấp bản. Bọn hắn trải qua ngàn khó vạn hiểm tu hành đến thần giới, cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đi lên liền muốn chơi ta. Hai ta đến cùng là cái gì thủ cái gì oán? Mạo muội ra hỏa, ngươi rất mạo muội a. Bởi vậy, trung nhị cố chấp cùng chính là đối không có cuối cùng sơn thần tộc tốt nhất hình dung tử. Nhưng cái này cũng vì Diệp Vũ cung cấp gia nhập thần minh tiện lợi. Ta có thể biểu hiện thành trung nhị cố chấp cùng, mọi người người một nhà, cho cái cơ hội lạ. Mang theo phần này tín niệm, Diệp Vũ chủ động đi hướng không có cuối cùng núi, cũng bắt đầu xin gia nhập. Theo một câu, ta cùng tà thần không đội trời chung xưng hào kêu đi ra về sau. Diệp Vũ thành công giải tỏa thần giới thân phận mới, không có cuối cùng sơn thần tộc. Đồng thời cũng thu được một kiện màu đen chế thức pháp bảo, cổ áo chỗ đồng dạng thêu lên một đóa màu đen hoa sen. Khiến Diệp Vũ rất ngạc nhiên chính là, cái này lại là một kiện hạ phẩm thần khí. Không phải, không có cuối cùng núi như thế hào sao? Không có cuối cùng sơn thần minh người tiếp dẫn Trịnh Cổ Đạo rất là chăm chú biểu thị, chúng ta không có cuối cùng núi, nhưng là muốn cùng tà thần liều mạng, trang bị bên trên tự nhiên muốn cùng bên trên. Cố lên chờ ngươi chém giết đủ nhiều tà thần, trở thành thần minh trưởng lão về sau, sẽ có càng nhiều thần khí ban thưởng. Trừ cái đó ra, chúng ta thần minh còn nổi danh vì giấu thiên các thần thuật cất giữ địa. Trung bảy tầng, càng lên cao thần thuật càng mạnh. Ban đầu thần tộc chỉ có thể tiến vào cơ bản nhất tầng thứ nhất, sau đó căn cứ chém giết tà thần điểm công hiến, có thể không ngừng giải tỏa mỗi tầng lầu. Tại nghe xong lời nói này giải thích về sau, Diệp Vũ khẽ miệng so tiên kiếm cũng khó khăn ép. Mình thật là đến đối địa phương. Thời gian kế tiếp, Diệp Vũ không có ra ngoài, một mực tại giấu thiên các lầu một du đãng. Diệt trừ tà ma cùng thần tộc tâm ma sự tình, hắn là nửa điểm đều không làm. Đối với loại hành vi này, không có cuối cùng sơn giã là ủng hộ. Dù sao Diệp Vũ trước mắt vẹn vẹn chỉ là mới thần cảnh giới, còn cần không ngừng mạnh lên mới có thể chém giết tà ma. Không phải hiện tại quá khứ hoàn toàn chính là chịu chết. Cân nhắc đến điểm này, không có cuối cùng núi còn mở ra tân thần trợ giúp gói quà, cho rất nhiều tu hành cần có đan dược và thần thảo. Cũng là tận đến giờ phút này, Diệp Vũ mới rốt cục minh bạch câu nói kia hàm nghĩa. Lựa chọn lớn hơn cố gắng. Những lời này là thật. Diệp Vũ thậm chí đều nghĩ hô chung thành thành. Vài ngày sau, giấu thiên các bên trong. Diệp Vũ khép lại trong tay thần thuật, đem nó để vào giá sách bên trong. Cho đến bây giờ, hắn đã xem hết một tầng tất cả thần thuật. Quả nhiên, miễn phí mở ra địa phương, đồ tốt thật không nhiều. 38 cửa thần thuật, chỉ có thất môn là công kích thần thuật, cái khác toàn bộ đều là phụ trợ tính thần thuật. Thỏa thỏa thuộc về gân gà, đại tác dụng không có, nhỏ tác dụng không có gì dùng cái chủng loại kia. Xem ra, muốn chân chính xem chút đáng tin cậy thần thuật, còn cần tiếp tục đi lên mới được. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn một chút phía trên tấm ngăn, lập tức chuẩn bị đi trở về đem thần thuật dung hợp, nhìn có thể hay không có cái gì kinh hỉ. Nhưng lại tại lúc này, một cái dung mạo còn tốt, lòng mang rộng lớn nữ thần cản ở trước mặt của hắn. Ngươi nhận ra ta sao? Câu nói này, đem Diệp Vũ làm không hiểu ra sao, đối nàng chăm chú đánh giá hồi lâu, cũng không nhớ ra được trước đó ở nơi nào gặp qua. Thế là liền hỏi dò, chúng ta trước đó thật quen biết sao? Trước đó không biết, nhưng về sau liền quen biết. Ta gọi Lâu Nên, ngươi tên gì? Nữ thần tự nhiên hào phóng, thanh âm cũng rất là êm tai. Diệp Vũ có chút nhíu mày, đây coi như là bị bắt chuyện sao? Chương 1100, tiên thuật cùng thần thuật dung hợp chương 1100, tiên thuật cùng thần thuật dung hợp từ ngày đó về sau, Diệp Vũ nhiều một cái bạn mới, Lâu Nên. Lâu Nên là chân thần cảnh sơ kỳ, tu vi cũng không cao nhiều ít, đồng dạng cũng là vừa gia nhập không có cuối cùng núi không bao lâu người mới. Lại đến nước lần, từ thấp đến điểm cao hẳn là tân thần, chân thần, đại thần, thiên thần, kim thần, cổ thần, thần quân, thần tôn. Dựa theo nàng thuyết pháp, nàng đã tại giấu thiên các quan sát Diệp Vũ rất lâu. Đối cái sau đọc phương thức cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Tình huống bình thường tới nói, đang nhìn xong một bản thần thuật về sau, theo lý mà nói là muốn bắt đầu tu hành à. Dù là không trực tiếp tại chỗ tu hành, tối thiểu nhất muốn ở trong lòng qua một lần, làm quen một chút đại khái phương hướng. Nhưng ngươi Diệp Vũ lại cùng mọi người hoàn toàn khác biệt. Xem hết một bản liền nhìn xem một bản, liền như là ăn tươi nuốt sống. Thật xác định ngươi nhớ được sao? Đối với như vậy hỏi thăm, Diệp Vũ cũng đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Biểu thị mình muốn tìm kiếm một bản ngưỡng mộ trong lòng thần thuật tu hành, cũng thấy giấu thiên các một tầng tất cả thần thuật, lại phát hiện toàn bộ đều không thích hợp, cho nên chỉ là xem hết, liền lại để lại chỗ cũ rồi. Lâu Nên nhận đồng nhẹ gật đầu. Một tầng xác thực không có cái gì tốt thần thuật, cho nên cũng liền không có nghĩ nhiều nữa, chỉ là ước định về sau ra ngoài diệt trừ tà thần cùng tâm ma thời điểm, mọi người có thể tổ đội. Dù sao đều là đồng môn, lẽ ra hô bang hỗ trợ. Đối với Lâu Nên lấy lòng, Diệp Vũ cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Nhiệt tình sáng sủa là đầy đủ, cho cái cơ hội cũng không phải không được. Chỉ bất quá vẫn là cần lại nhiều quan sát rồi nói sau. Hai ngày sau, Diệp Vũ đem giấu thiên các một tầng thần thuật chọn lựa lựa về sau, lấy tiên thuật đầu giảm xuống đất làm cơ sở, bắt đầu dung hợp. Kỳ thật, cái này tương đương với tại làm một cái thí nghiệm. Nhớ ngày đó tại thiên giới thời điểm, tiên thuật hạn mức cao nhất, chỉ có thể là hạn mức cao nhất. Nhưng bây giờ khác biệt, ta cầm thần thuật tới dung hợp tổng không thành vấn đề a. Sự thật chứng minh, thần thuật cùng tiên thuật va chạm về sau, đạt được vẫn là thần thuật. Mặc dù phẩm giai có chút thụ chút ảnh hưởng, nhưng là thật không lớn. Theo các loại thần thuật không ngừng tăng thêm, một cái hoàn toàn mới phụ trợ hình thần thuật xuất hiện. Diệp Vũ cho nó mệnh danh là Thần Chi Thần Phục. Hiện tại thần thuật cũng làm ra tới, tiếp xuống là thời điểm muốn cho không có cuối cùng núi làm chút chuyện. Dùng ta thần chiến công đổi lấy nâng cao một bước cơ hội, hợp tình hợp lý a. Bất quá, Diệp Vũ cũng sẽ không giống trước đó trong mộng cảnh gặp phải tổ hai người, tổ đội xuất hành. Hắn lựa chọn là một mình săn giết. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Vũ muốn vì mình nhanh chóng mạnh lên tìm một cái lý do. Mà lý do này muốn thành lập, vậy liền không thể có người ngoài ở tại. Bằng không, rất nhiều chuyện tròn không đi qua. Cũng tỉ như rời đi không có cuối cùng phía sau núi, Diệp Vũ liền lấy ra một cái lớn chừng quả đấm đan dược bắt đầu gặm. Nhìn kỹ lại, bên trong còn có tiên thảo thân ảnh lấp loé. Không sai, đây chính là không có cuối cùng núi phát ra tu hành tài nguyên tan hợp thể. Phải biết, Diệp Vũ dung hợp cũng không phải đơn giản một đơn giản như vậy, mà là để các loại tài nguyên đạt thành hoàn mỹ nhất phối hợp, chế tạo ra một tương đương ba hiệu quả. Quả nhiên, Diệp Vũ đem đan dược cầm xong, cũng ở một cái về sau, tự thân tu vi đã bắt đầu cấp tốc tăng lên. Rất nhanh liền từ mới thần cảnh sơ kỳ bước vào đến mới thần cảnh trung kỳ. Khiến người ta thất vọng chính là, không có sau khi đột phá kỳ. Rõ ràng một chân đều đạt tới, nhưng vẫn là chỉ kém một đường. Nếu là lại nhiều điểm tu hành tài nguyên vậy cũng tốt. Mình khẳng định có thể liên phá hai cảnh. Nhưng bây giờ nói cái này vô dụng, đã không có tài nguyên, vậy liền đi tranh. Tại không có cuối cùng trong núi, chém giết tà thần công tích không chỉ có thể làm mình đạt được tại dấu thiên cấp cao hơn lầu một cơ hội, còn có thể hối đoái thiên tài địa bảo trở tu hành tài nguyên. Bởi vậy, Diệp Vũ mới có thể ra ngoài bắt đầu đi săn. Xuất ra không có cuối cùng núi đặc hữu kim sắc la bàn, rót vào thần lực về sau, màu đỏ điểm nhỏ bắt đầu lấp lóe. Cuộc đi săn bắt đầu. Nửa tháng sau, Diệp Vũ đánh chết 7 vị tà thần, trong đó 6 cái mới thần cảnh, một cái chân thần cảnh. Từ trên người bọn họ cũng tìm ra một chút tu hành tài nguyên, khiến cho hắn thành công bước vào mới thần cảnh hậu kỳ. Mà Tiểu Bạch tại thôn vệ 7 vị thần thể về sau, cũng thành công bước vào mới thần cảnh trung kỳ danh sách bên trong. Dạng này tiến bộ tốc độ cũng không tính chậm. Diệp Vũ cũng không có ý định như vậy thu tay lại, tốt xấu ra ngoài một lần, cao thấp cũng muốn bước vào chân thần cảnh về sau lại đi, không phải cũng quá không có lời. Nhưng tại một ngày này thời điểm, hắn lại nhận được lỗ nên thông tin thạch tin tức chuyển đến. Cầu viện, ta ở tại thần giới trung bộ mưa bụi lĩnh nội. Diệp Vũ hơi nhíu lên lông mày, lập tức mở ra địa đồ tra xét. Mưa bụi lĩnh, cách mình cũng không tính quá xa, hiện tại quá khứ, hẳn là còn kịp. Diệp Vũ đem Tiểu Bạch một thanh nét vào trong ngực, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mưa bụi lĩnh là một cái thần kỳ khu vực, bởi vì lâu dài mưa phùn mông lung vì vậy mà gọi tên, là không ít đạo lữ hẹn hò thánh địa. Đưa Diệp Vũ đến nơi này thời điểm, đúng lúc thấy được một đôi người yêu ngay tại thân mật ôm nhau. Cái này ngọt ngào hình tượng, bị hắn đến chỗ đánh vỡ. Nữ thần ngượng ngùng cúi đầu, mà nam thì đối Diệp Vũ đưa ra một cái bực bội thêm ánh mắt cảnh cáo. Hiển nhiên, đối Diệp Vũ quay dày rất là bất mãn. Thật có lỗi, đi ngang qua, các ngươi tiếp tục đi, ta lập tức đi. Diệp Vũ có chút khoát tay, vừa mới chuẩn bị muốn rời khỏi, Tiểu Bạch liền từ trong ngực chui ra, cũng đem kim sắc la bàn ném đi ra. Thứ chó má gì, nóng lên, kém chút để cho ta hoài nghi huynh đệ loạn. Diệp Vũ cùng kia một đôi đạo lữ ánh mắt toàn bộ đều bị cái này kim sắc la bàn hấp dẫn. Nóng lên. Vậy cái này là nói rõ có tà thần hoặc tâm ma tại phụ cận a. Phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh tựa hồ liền ba người bọn họ ở đây. Mình cũng phải, như vậy bọn hắn đâu? Mà cái này đôi đạo lữ cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp mắng lên. Lại là một cái không có cuối cùng núi chó dại, các ngươi làm sao lại giết không giết đây? Diệp Vũ phi thường rõ ràng bắt được một cái dùng từ, các ngươi. Nói rõ ở chỗ này có lẽ cũng không phải là chỉ có mình một cái không có cuối cùng núi đệ tử, hẳn là còn có một cái. Diệp Vũ không đội không chậm xuất ra thông tin thạch bắt đầu liên hệ. Nên, ngươi ở đâu? Đối diện rất nhanh truyền đến tin tức. Ta bị phong ấn ở một tòa bên trong ngọn thần sơn, có hai cái tà thần chuẩn bị đem ta luyện hóa, làm phiền ngươi liên lạc một chút thần binh bên trong những người khác cùng một chỗ tới cứu ta. Diệp Vũ mở miệng lần nữa hỏi, ngươi nói hai cái tà thần, có phải hay không một người nam trên mặt mọc ra sẹo mụn, mà đổi thành một nữ nhân lớn nhỏ mắt? Làm sao ngươi biết? Lỗ nên trong giọng nói mang theo vài phần chấn kinh. Xác nhận qua thân phận, gặp được đúng người. Diệp Vũ thu hồi trong tay thông tin thạch, cũng đem Tiểu Bạch móc ra. Nhẹ nhàng nói ra không có cuối cùng sơn khẩu hảo, tà thần, phải chết. Chương 1101, lâu nên thổ lộ chương 1101, lâu nên thổ lộ đồng hoài đồng thể, trong khoảng thời gian này đến nay, là của mình nhân sinh đến ngầm thời khác. Vài ngày trước một vị tà thần đạo hữu cho một bản thần thuật, công bố uy lực to lớn, nhưng sẽ có ngẫu nhiên trừng phạt. Đối với cái này, đồng hoài đông cũng không để ở trong lòng. Tà thuật là như vậy, nhiều ít mang một ít tác dụng phụ, không ảnh hưởng toàn cục, chỉ cần đủ mạnh đủ mánh là được rồi. Mà sự thật chứng minh, bản này thần thuật sát thực đủ mạnh đủ mánh. Nhưng trừng phạt cũng là như thế. Đồng Hoài Đông thân mật nhất huynh đệ phảng phất bị trọng thương, không gượng dậy nổi. Vô luận như thế nào an ủi, đều từ đầu đến cuối khôi phục không được đấu trí. Cái này khiến Đồng Hoài Đông phi thường khổ sở. Đây chính là mình huynh đệ tốt nhất à, hắn thật không đành lòng nhìn xem biến thành bộ dáng bây giờ. Thế là không có cách nào, Đồng Hoài Đông lập tức bắt đầu bốn phía tìm ý hỏi thuốc, muốn để huynh đệ một lần nữa tỉnh lại. Tại kiên trì không ngừng cố gắng hạ, Đồng Hoài Đông cầu được thần đan, cũng chữa khỏi huynh đệ, cùng làm khôi phục đấu trí. Ở thời điểm này, đúng lúc gặp Tào Manh Manh ra ngoài trở về. Đồng Hoài Đông lúc này liền muốn tới kể ra nỗi khổ tương tư. Còn không có chính thức bắt đầu đâu. Một cái không có cuối cùng núi lâu nên liền tìm tới, chuẩn bị xử lý bọn hắn hai cái này tà thần. Đồng Hoài Đông cả người khí run lạnh. Ghê tởm a. Cảm xúc đều tô đậm đến loại trình độ kia, lập tức liền muốn cùng đạo lữ vui sướng chơi đùa. Các ngươi những này không có cuối cùng sơn nhân liền nhất định phải tới quấy rầy sao? tốt sát phong cảnh a. Đồng Hoài Đông lúc này khiến cho dùng bí pháp, đem Lâu Nên phong ấn tại bên trong ngọn thần sơn, cũng thôi động tà linh chi lực, chậm rãi luyện hóa, để nàng chịu đủ thống khổ mà chết. Hoàn thành thần thuật về sau, Đồng Hoài Đông đã là tên đã trên dây không phát không được, cho nên chuẩn bị lần nữa cùng Tào Manh Manh bồi dưỡng một chút tình cảm. Chờ bầu không khí lại lần nữa tô đậm đi lên về sau, liền đi kể ra tương tư chi tình. Nhưng tình cảm ngọn lửa nhỏ vừa mới thăng lên, liền lại bị Diệp Vũ cho quấy rầy, liên tiếp ảnh hưởng cảm xúc, để Đồng Hoài Đông trở nên rất là táo bạo. Nhưng bên này mình còn không có báo nổi đâu. Đối diện Diệp Vũ trước hết mang lên, cái gì xẻ mụn? Cái gì lớn nhỏ mắt? Ai bằng hữu, ngươi lễ phép sao? Hả? Tà thân phải chết. Xem ra lại là một cái không có cuối cùng núi chó dại. Kia không sao, không có cuối cùng sơn thần tộc luôn luôn như thế mà muội. Tào Manh Manh tức giận dậm chân, kéo Đồng Hoài Đông cánh tay nói ra, Đông ca, hắn mắng hai ta. Đông ca biết, Đông ca rất tức giận, cho nên hắn cũng sẽ chết ở chỗ này. Đồng Hoài Đông thanh âm vô cùng băng lãnh, lúc này chuẩn bị lần nữa thi triển thần thuật, đem trước mắt Diệp Vũ cũng giống Lâu Nên như vậy, phong ấn tại bên trong ngọn thần sơn. Để nơi này, triệt để trở thành không có cuối cùng núi chó dại mai táng điểm. Nhưng không đợi hắn thi triển vạn thuật pháp thời điểm, chỉ gặp Diệp Vũ một tay bóp ra đạo ấn, cả người trên thân tản mát ra màu trắng quang mang. Đồng Hoài Đông lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây là mấy cái ý tứ? Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng trong nháy mắt đè ép xuống. Đồng Hoài Đông tại chỗ đầu giảm xuống đất, quỳ trên mặt đất. Cái này khuất nhục tư thế, để hắn cảm giác cả người đều không tốt. Không phải, ta vừa mới cho ta nữ nhân thổi qua con bê con, ngươi bây giờ liền cho ta cả quỳ xuống. Đây là nửa điểm mặt đều không có ý định cho a. Đồng Hoài Đông liều mạng dãy rủa muốn đứng dậy, nhưng vô luận cố gắng thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Còn bên cạnh truyền đến đạo lữ Tào Manh Manh thanh âm. Đông ca, nhanh cứu ta à, tiểu tử này không biết sử dụng cái gì yêu pháp, trực tiếp để cho ta quỳ xuống. Nghe được câu này, Đồng Hoài Đông lập tức ý thức được, Tào Manh Manh khả năng cũng đầu giảm xuống đất quỳ xuống, mà lại ngay tại bên cạnh mình. Chỉ bất quá bởi vì không cách nào ngẩng đầu, cho nên cũng không biết mình bây giờ trạng thái cùng với nàng là đồng dạng đồng dạng. Ghê tởm, tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Rõ ràng bất quá là mới thần cảnh tu vi, làm sao có thể có được bá đạo như vậy thần thuật? Đồng Hoài Đông không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là cắn chặt hàm răng, dự định thi triển mình mạnh nhất thần thuật đến phá cục. Nhưng một giây sau lại đột nhiên cảm thấy hậu tâm mát lạnh, ngay sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Là Diệp Vũ ở trên cao nhìn xuống, đánh nát Đồng Hoài Đông thần khu. Tại thần thuật thần chi thần phục gia trì phía dưới, không chỉ có thể để đối thủ đầu giảm xuống đất, túi đầu liền bái, hơn nữa còn có thể trên phạm vi lớn gia trì lực lượng của thân thể cùng thần thuật tăng cường, đạt tới toàn phương diện tăng cường một loại hiệu quả. Diệp Vũ đã đích thân thể nghiệm qua rất nhiều lần, cũng suy tính ra chính xác gia trì phạm vi. Cũng tỉ như hiện tại, mình là mới thần cảnh hậu kỳ tu vi, nếu là thi triển thần chi thần phục thuật pháp, như vậy cường độ thân thể có thể đạt tới chân thần cảnh hậu kỳ, mà thần thuật tăng cường thì có thể đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong. Tương đương với mở ra thần chi thần phục về sau, Diệp Vũ thi triển ra thần thuật, tương đương với chân thần cảnh thời đỉnh cao thi triển ra lực lượng. Cái này thỏa thỏa bật học hình kỹ năng. Đối với cái này dung hợp thần thuật, Diệp Vũ thế nhưng là hài lòng rất. Hiện tại dùng để xử lý hai cái này chân thần cảnh đỉnh phong tà thần, đơn giản không nên quá dễ dàng. Nhẹ nhõm xử lý Đồng Hoài Đông cùng Tào Manh Manh về sau, Diệp Vũ căn cứ không lãng phí nguyên tắc, thuận tay còn đem trên người bọn họ nhẫn chữ vật mang đi. Vốn nghĩ có thể khai ra đến chút gì đồ tốt, nhưng không có nghĩ rằng lại là hai cái chết quỷ nghèo. Thần thuật cùng tu hành vật liệu nửa điểm không có mở ra, lại mở ra không ít cổ quái kỳ lạ tình yêu nhỏ đồ chơi. Thật sự là rác rưởi a. Diệp Vũ nhịn không được thở dài một tiếng, lập tức lôi ra Đồng Hoài Đông thần hồn, đọc đến xong ký ức sau, lập tức phóng tới ngoài ngàn mét thần sơn, đem nó đánh nát, cứu ra đã lâm vào trong hôn mê lâu nên. Cái sau chỉ là hết sạch thần lực, cũng không thụ thường, cũng coi như trong bất hạnh bản hạnh. Diệp Vũ đem lâu nên mang về không có cuối cùng sạn di liệu, nàng rất nhanh liền vừa tỉnh lại. Vì không làm cho người khác hoài nghi, Diệp Vũ láo xưng là gặp một vị lớn thần cảnh tiền bối hỗ trợ, lúc này mới liên thủ xử lý hai cái tà thần. Bằng không, chỉ dựa vào tự mình một người, nhất định giữ nhiều lành ít. Mà vị kia lớn thần cảnh cường giả đang giúp đỡ sau cũng rời đi. Thật sự là tinh khiết đương thật là thần, không lưu danh. Thiện a. Đối với Diệp Vũ loại thuyết pháp này, không có cuối cùng sơn thần minh người cũng chưa cảm thấy quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, giống bọn hắn dạng này lấy diệt trừ thần giới tà thần làm nhiệm vụ của mình anh hùng, có khối người. Cho nên gặp được một cái hỗ trợ lớn thần cảnh cường giả, cũng không kỳ quái. Thậm chí không có cuối cùng núi cân nhắc đến, Diệp Vũ một mình đi cứu Lâu Nên, can đảm lắm, cho thêm cho hắn đánh giết 10 vị tà thần công kích. Cái này khiến Diệp Vũ rất là cảm động. Đồng thời, hắn cũng chính thức nhận được Lâu Nên thổ lộ. Ngươi, nguyện ý cùng ta kết làm đạo lữ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không chia lìa sao? Chương 1102, ngàn năm bách nhân trảm chương 1102, ngàn năm bách nhân trảm ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, cái này tám chữ ở tại thần giới bên trong mặc dù không phải cưỡng chế tính, nhưng cũng coi như một loại đạo lý đối nhân xử thế. Nói tóm lại, ngươi ngàn vạn giảm cứu tỷ, thì tự nhiên cũng sẽ không kém sự tình. Đối mặt bất thình lình thổ lộ, Diệp Vũ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Lâu Nên đúng là một cái phi thường sáng sủa thần nữ, ở cùng với nàng, có lẽ tương lai sinh hoạt sẽ không thái quá cô đơn. Không có cuối cùng sơn thần minh cũng phi thường ủng hộ thần tộc ở giữa kết hợp, thậm chí còn đưa ra một phần lễ vật làm thần minh tâm ý, là một chút phẩm giai không tệ thiên tài địa bảo. Mặc dù tính không được giá trên trời, nhưng cũng coi là có lòng. Lâu Nên biểu thị, như là đã kết làm đạo lữ, nghĩ như vậy để Diệp Vũ cùng với nàng cùng nhau về nhà, cùng tỷ tỷ nói một chút. Dù sao trưởng tỷ như mẹ,
Chuyện như vậy, Lâu nên muốn tự mình cùng tỷ tỷ nói một chút. Diệp Vũ không có cự tuyệt, liền trực tiếp đáp ứng xuống. Hai người ước định sau 3 canh giờ liền đi, bây giờ đi về thu thập một chút đồ vật, thuận tiện cho tỷ tỷ chuẩn bị cái lễ gặp mặt. Cấp bậc lễ nghĩa phương diện này, Diệp Vũ chưa từng việc phải làm. Cùng Lâu nên tạm thời sau khi tách ra, hắn đầu tiên là đi một chuyến dấu thiên cát. Lần này ra ngoài chung đánh giết 9 tên tà thần, lại thêm không có cuối cùng núi ban thưởng 10 cái tà thần công kích, hiện nay Diệp Vũ quyền hạn nước lên thì thuyền lên. Liên tục khai thông dấu thiên các tầng 2 cùng 3 tầng. Bên trong thần thuật có thể tùy ý quan sát. Chọn lựa mấy quyển thần thuật đem nó ghi tạc trong lòng về sau, Diệp Vũ liền rời đi dấu thiên các, xoay người đi thiên bảo các. Đây là có thể dùng chém giết tà thần công tích hối đoái đồ vật địa phương. Xem xét liên tục về sau, Diệp Vũ chọn chúng một cái phòng ngự tính bằng ngọc, làm lần đầu lễ gặp mặt vật. Sau đó lại chọn lựa chút thiên tài địa bảo, làm tu hành tài nguyên chờ quay đầu lại dùng. Từ thiên bảo các sau khi ra ngoài, Tiểu Bạch thò đầu ra, tiếng trầm nói ra, đại ca, ta không thích nữ nhân này. Diệp Vũ thuận miệng hỏi, nguyên nhân đâu? Không có nguyên nhân, dù sao chính là không thích, nếu không ngươi chớ cùng nàng kết làm đạo lữ. Tiểu Bạch rất là chăm chú đang cùng Diệp Vũ thương lượng chuyện này, nhưng cái sau lại xem thường nở nụ cười, cũng đem Tiểu Bạch từ trong ngực móc ra, đặt ở trên bờ vai. Ta biết, ta đều biết, thần thú cũng là có lòng ham chiếm hữu, ngươi sợ hãi ta có đạo lữ về sau, liền không lại để ý đến ngươi, đúng hay không? Yên tâm, sẽ không như vậy, ngươi vẫn là ta tốt nhất tiểu đồng bọn a. Nghe Diệp Vũ lời an ủi, Tiểu Bạch khẽ thở dài một tiếng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Hắn đã phát hiện, hiện tại là không quên nổi, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Nhưng chính mình là không biết vì cái gì, thật phi thường kháng cự Lâu nên tới gần, thậm chí như muốn một ngụm cho nuốt vào. Cái này không hề có tới cảm giác, để Tiểu Bạch cũng rất là bực bội. Ai, chẳng lẽ lại thật giống đại ca nói tới, là mình lòng ham chiếm hữu tại quái phá. Sau 3 canh giờ, Diệp Vũ cùng Lâu nên hai người lại lần nữa tụ hợp, dắt tay cộng đồng hướng về thần giới Bắc Bộ cấp tốc lao đi. Trải qua một ngày một đêm đi đường, lúc này mới rốt cục đến Lâu nên tỷ tỷ vị trí bên trong tòa thần thành. Nơi đây quy mô cũng không tính quá lớn, tối thiểu không sánh bằng Hàn Nguyệt Tịch thần thành, mà lại không biết vì cái gì, nơi này tựa hồ có chút âm lãnh khí tức, cùng thần giới tường hòa huyễn cảnh, tạo thành phi thường chênh lệch rõ ràng. Diệp Vũ nhìn không được hơi nhíu lên lông mày, đây là có chuyện gì? Nếu không phải bầu trời vẫn như cũ sáng sủa, thậm chí còn cho là mình đi vào minh giới cửa vào nữa nha. Lâu nên nhẹ giọng giải thích nói, tỷ tỷ của ta tu hành một loại thần thuật, thường xuyên sẽ không tự chủ cải biến chung quanh nhiệt độ, vì không ảnh hưởng các thần, lúc này mới đem đến xa xôi chi địa. Diệp Vũ cố nặn ra vẻ tươi cười, khẽ lắc đầu nói, không có việc gì. Hai người tiến vào bên trong tòa thần thành, ở trong đại điện gặp được Lâu nên tỷ tỷ, Lỗ Dạng. Đây là một vị người mặc rộng lớn trường bào màu đen, khô gầy vô cùng nữ nhân. Trên mặt thịt đều lõm xuống dưới, nhưng này ánh mắt lại phi thường sáng tỏ. Nhất là đang nhìn hướng Diệp Vũ thời điểm, càng là như vậy. Muội muội, đây chính là ngươi tại thông tin trong đá, nói với ta đạo lữ sao? Dung mạo sắc thực tuấn lãng vô cùng, thậm chí là ngươi từ ngàn năm nay mang tới trên trăm cái đạo lữ bên trong, đẹp mắt nhất một cái. Nghe được lời nói này, Diệp Vũ nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Các loại, làm sao cái ý tứ? Trăm ngàn năm qua, mang đến trên trăm cái đạo lữ? Không phải đâu. Nguyên lai tưởng rằng ngươi là thanh xuân tiểu hoa, không nghĩ tới ngươi là ngàn năm bách nhân trạm. Đưa Diệp Vũ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lỗ Nên thời điểm. Cái sau chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tỷ tỷ coi chừng à, tiểu tử này mặc dù chỉ có mới thần cảnh tu vi, nhưng kỳ thực có thể nhẹ nhõm xử lý chân thần cảnh cường giả, thần thuật rất là cổ quái, có thể khiến người ta đầu giảm xuống đất. Diệp Vũ thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên, cũng hướng lui về phía sau lại nửa bước, cảnh giác nhìn về phía Lâu Nên cùng Lỗ Dạng hai người. Nguyên lai, lần kia xuất thủ cứu rút, Lâu Nên cũng không có ngất đi, thậm chí có thể không nhìn thần sơn đoán linh phong ấn. Bằng không mà nói, nàng làm sao lại biết được tình huống ngoại giới đâu? Có lẽ là cảm nhận được Diệp Vũ ánh mắt kinh ngạc. Lâu Nên cười nói ra, lần kia cầu viện, bất quá là chế tạo cơ hội thôi. Nguyên bản ta là chuẩn bị để ngươi hãm sâu nguy hiểm, ta ra cứu ngươi. Nhưng không có nghĩ rằng, ngươi lại xử lý hai tên phế vật kia, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá cái này cũng đã chứng minh ánh mắt của ta không tệ, ngươi là phi thường có tiềm lực thần. Tỷ tỷ của ta bắt đầu ăn, khẳng định sẽ phi thường ngon miệng. Một bên Lỗ Dạng liên tục gật đầu. Không sai, ta thích nhất có tiềm lực đồ ăn, bọn hắn bắt đầu ăn tư vị đều vô cùng không giống bình thường. Tiểu Bạch thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Diệp Vũ trên đầu bay, rất là đắc ý nói ra, ta đã sớm khuyên qua ngươi, nhưng ngươi không nghe a, hiện tại hai người chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ngươi trước ngậm miệng liền tốt. Diệp Vũ nói xong, lập tức thi triển ra thần chi thần thủ. Trong chốc lát, Lỗ Nên lập tức nằm rạp trên mặt đất, đầu rạp xuống đất. Mà Lỗ Dạng mặc dù thân hình hơi có chút còn xuống, nhưng lại cuối cùng gắng vượt qua. Cũng rất là yêu thích nói ra, không sai không sai, đúng là cái khó gặp một lần thần thuật, bất quá dùng để đối phó ta, vẫn còn có chút không được. Dù sao, tân thần lại có thể nào thí thiên thần đâu. Theo Lỗ Dạng vỗ tay phát ra tiếng, Diệp Vũ lập tức cảm thấy toàn thân bị lực lượng thần bí chỗ phong ấn, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Ngay sau đó, một giọt nước rơi xuống, trong nháy mắt đem Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch hoàn toàn bao khỏa trong đó. Một người một thú tại giọt nước bên trong phiêu đãng. Lỗ Dạng thì dùng tay khô héo chỉ lau sạch lấy chảy xuống nước bọt, hướng về Diệp Vũ tiến lên. Không đi ra hai bước, liền đột nhiên dừng lại, không thể tin nhìn hướng phía sau. Chương 1103, là ngươi đem ta thần thể giấu rồi. Chương 1103, là ngươi đem ta thần thể giấu rồi. Bị vây ở giọt nước bên trong, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện, phía ngoài thời gian phảng phất dừng lại. Không Dạng cùng Khổng Nên hai người cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía phương nam. Mà nguyên bản muốn rơi xuống lá cây cũng đứng tại giữa không trung, không còn tiếp tục. xa xa thần điểu cũng cắm ở dương cánh trong nháy mắt. Diệp Vũ nhìn xem một màn này chẳng cảnh, chỉ cảm thấy vô cùng nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một giây sau, điểm điểm tinh quang rơi xuống, một người mặc màu đen váy dài nữ nhân bỗng nhiên xuất hiện, cặp kia sáng rỡ ánh mắt liếc nhìn toàn trường sau, chậm rãi hướng về Khổng Dạng đi đến. Sau đó một cước bước ra, đem nó triệt để giẫm tại dưới chân. Cũng chính là tại thời khắc này, trung quanh thời gian trong nháy mắt khôi phục bình thường. Lá cây rơi xuống, thần điểu dương cánh, Khổng Dạng cũng phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Bên cạnh Khổng Nên thấy thế, vừa định muốn lên trước hỗ trợ, nhưng theo nữ nhân có chút đưa tay, điểm điểm tinh quang rơi xuống, nàng tại chỗ vẫn lạc, hải cốt không còn. Cái này sát phạt quả đoán một màn, nhìn Diệp Vũ có chút nhíu mày. Liền ngay cả Tiểu Bạch cũng không nhịn được nói ra, đại ca, nữ nhân này cổ tay đủ cứng a. Diệp Vũ cũng không nói lời nào, nhưng trong mắt cũng hiện ra một vòng khó ý. Giống Khổng Nên loại này đem mình lừa qua đến giết hỗn đản, vốn là chết không có gì đáng tiếc, chỉ bất quá duy nhất không được hoàn mỹ chính là không phải chết ở trong tay chính mình. Nữ nhân chân đạp Khổng Dạng, lạnh giọng nói ra, Dạng, năm đó ngươi đi theo bên cạnh ta, ta cũng coi như không xử bạc với ngươi, ngươi lại cùng những người ngoài kia đến thiết kế giết ta. Ngươi thật đúng là trung thành tuyệt đối a. Mê hoặc thượng thần, năm đó sự tình là ta bị ma quỷ ám ảnh, tin vào gian nhân sang luôn. Ta không đúng, ta có tội, còn xin thượng thần xem ở ta nhiều năm làm bạn phân thượng, có thể thả ta một con đường sống. Khổng Dạng liều mạng cầu khẩn, muốn sống sót. Giờ này khắc này, nàng tóc hai bù xù bộ dáng, tựa như từ minh giới bên trong bỏ ra tới ác quỷ. Nhưng trong mắt sợ hãi lại là đạt đến đỉnh điểm, kia thân thể khô gầy cũng bắt đầu không cầm được run rẩy lên. Tên là mê hoặc nữ tử có chút xoay người, lạnh giọng hỏi, muốn mạng sống cũng là không phải không được, nói cho ta, vài người khác ở đâu? Còn có, thân thể của ta ở đâu? Khổng Dạng muốn ngẩng đầu trả lời, lại bị lần nữa một cước đạp xuống, kim sắc máu tươi từ trong thất khiếu chảy ra. Bộ dáng cực kỳ thảm thiết. Nhưng dù cho như thế, Khổng Dạng cũng không dám có nửa phần kéo dài, vội vàng tiếng trầm nói ra, mấy người kia hạ lạc, ta cũng không rõ ràng, sớm tại trước đó vạn thần đại chiến về sau, chúng ta liền đã không còn liên hệ. Còn ngài thần thể ở nơi nào, ta thật không biết. Lúc trước không phải bị Dương Dương cho phong ấn sao? Nghe được lời nói này, mê hoặc trong mắt chờ mong không còn sót lại chút gì. Đã ngươi cái gì cũng không biết, tự nhiên không có cơ hội sống sót. Tiếng nói mà vừa dứt, mê hoặc một cước đạp xuống, sao trời vỡ vụt, tới cùng nhau, còn có Khổng Dạng. Vị này thiên thần cảnh cường giả, tại mê hoặc trước mặt, không thể chống đỡ một chút nào. Theo Khổng Dạng chết đi, nàng thi triển thần thuật bởi vì không có thần lực chèo chống, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch từ giọt nước bên trong rơi xuống. Mê hoặc quét mắt bọn hắn một chút, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Diệp Vũ liền vượt lên trước nói ra, chúng ta là bị nữ nhân này chụp tới, nàng muốn ăn rơi ta. Dẫn đầu biểu đạt lập trường, dạng này mới có hy vọng sống sót. Dù sao thần giới hành trình mới bắt đầu không bao lâu, Diệp Vũ cũng không muốn mộng cảnh như vậy vỡ vụn. Tiểu Bạch cũng là liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý ngay vậy, mê hoặc thu hồi ánh mắt, lúc này chuẩn bị rời đi. Nhưng một giây sau, lại đột nhiên đi tới Diệp Vũ trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Bất thình lình trở về, để Diệp Vũ nhịn không được mở to hai mắt. Làm sao? Chẳng lẽ nàng không tin? Cho là mình là Khổng Dạng đồng bọn sao? Rất nhanh Diệp Vũ liền phủ định khả năng này, bởi vì mê hoặc để mắt tới, không phải mình, mà là mình trên vai Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng đồng dạng phát hiện điểm này. Nó cũng không có hiện lộ răng nanh, mà là tận khả năng biểu hiện ra vô hại kia một mặt. Hiển nhiên, nó cũng biết mình cùng mê hoặc ở giữa chênh lệch, không muốn tìm chết. Nhưng bán manh là vô dụng. Mê hoặc trực tiếp đưa tay đem Tiểu Bạch xách lên, để cạnh nhau tại trước mặt, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Diệp Vũ có chút nhíu mày, đây là có cái gì đặc thù yêu thích đúng không? Nhân gian nữ nhân thích hút mèo, thần giới thần nữ thì thích hút dê. Nhưng Tiểu Bạch đều làm bạn mình đã nhiều năm như vậy, thật có chút không bỏ được nhịn đau cắt thì ta. Đồng dạng, Tiểu Bạch cũng ngay đầu tiên nhìn về phía Diệp Vũ. Đại ca, Tiểu Bạch. Đại ca, Tiểu Bạch. Nhưng mà, mê hoặc câu nói tiếp theo, không chỉ có để Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đình chỉ phiến tình thời khắc, thậm chí đều ngẩn ở đây mơ niệm. Ngươi, trên người có khí tức của ta. Ngươi đem thân thể của ta ẩn nấp rồi. Mê hoặc thanh âm băng lãnh, quanh thân sát khí hiện thị rõ, sao trời quang mang chậm rãi lấp lánh. Bộ dáng kia, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Thân thể? Cái gì thân thể? Ta không biết ta. Tiểu Bạch liền vội vàng lắc đầu biểu đạt không phải. Mà Diệp Vũ thì tâm niệm vừa động, có cái to gan suy đoán. Mê hoặc mặc dù liền đứng tại trước mặt, nhưng lại nâng lên hai lần thân thể, chẳng lẽ lại nàng chính là tại minh giới bên trong tìm kiếm thân thể quái nhân. Không đợi Diệp Vũ suy nghĩ nhiều, mê hoặc mở miệng lần nữa nói ra, đã ngươi chết không thừa nhận, vậy ta liền giết ngươi, đọc đến ngươi thần hồn ký ức. Chấm đã. Diệp Vũ lập tức tiến lên, cầm mê hoặc nâng tay lên cổ tay. Cũng ngữ tốc cực nhanh nói ra, thượng thần, ta đoán thứ ngươi muốn có thể là cái đồ chơi này. Diệp Vũ đem trong nhẫn chứa đồ to lớn búng tay cho rời ra. Rằng đạo lý, ở tại thần giới bên trong, Tiểu Bạch cùng mình thế nhưng là như hình với bóng. Căn bản không có cơ hội đi tiếp xúc mê hoặc thần thể, ngược lại là gần nhất ý nguyên còn cùng cái dương này đòn khiêng bên trên, mỗi ngày đều muốn nện mấy lần xuất khí. Cho nên Diệp Vũ suy đoán, có khả năng hay không là cái dương này nguyên nhân. Bằng không mà nói, không có khả năng Tiểu Bạch trên người có khí tức, mà trên người mình không có a. Quả nhiên, Diệp Vũ đoán đúng. Tại to lớn cái dương xuất hiện một khắc này, mê hoặc con mắt đều phát sáng lên. Nàng bung ra tay phải mặc cho Tiểu Bạch tự do rơi xuống đất, lập tức bay người tại cái dương này phía trên điểm nhẹ một chút. Những cái kia thần bí đạo văn giống như lập tức bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ngay sau đó, cái dương biểu hiện như là mục nát, cuối cùng hoàn toàn vỡ tan, hóa thành một mịn. Một người dáng dấp cùng mê hoặc hoàn toàn giống nhau nữ nhân, liền nằm ở trong đó, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, không có chút nào bất kỳ khí tức gì bên ngoài, xem toàn thể đi lên, liền như là triệt để ngủ thiếp đi. Rốt cục, tìm được. Mê hoặc thanh âm hơi có chút phát run, sau đó trực tiếp tiến lên, đưa tay đặt ở lòng của phụ nữ nơi cửa. Chương 1104, cũng là phế vật chương 1104, cũng là phế vật ngắn ngủi hai hơi về sau, mê hoặc liền đã biến thành mấy mảnh lá sen, rơi trên mặt đất, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Mà cái kia từ trong dương mở ra nữ nhân, thì là đột nhiên mở hai mắt ra. Giống như người chết chìm được cứu lên mở, một lần nữa thức tỉnh, tham lam hít thở hai lần về sau, lúc này mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Mê hoặc hoạt động một chút cổ tay, cả người thần thanh khí sảng. Hô, vẫn là thân thể của mình dùng đến dễ chịu. Lần này giết chết mấy người kia về sau, thì càng có nắm chắc. Tại nàng nói một mình ở giữa, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch đều đã làm xong rút lui chuẩn bị. Chỉ vì bọn hắn hiện tại cơ hồ đã có thể xác định, nữ nhân trước mắt này chính là tại Minh giới cùng yêu giới bên trong giết chóc vô số, tìm kiếm thân thể của mình quái nhân. Thế nhưng là, nữ nhân này đến cùng là thế nào đi xuống? Đương nhiên, vấn đề này cũng không trọng yếu là làm thế nào sống sót. Hai người các ngươi khoan hãy đi, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mê hoặc chậm rãi quay người, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Phải biết, cái dương kia thế nhưng là hắn lấy ra, mà cũng không phải là Tiểu Bạch. Mục tiêu tự nhiên là muốn chuyển ở trên thân Diệp Vũ. Đối mặt hỏi thăm, Diệp Vũ cũng không chút nào giấu giếm, lúc này sẽ tại nhân gian đạt được cái dương sự tình, nói lên một lần. Trong đó, cương điệu điểm ra, hắn cùng Tiểu Bạch đều không thể lực mở ra cái dương này, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bên trong thân thể có bất kỳ tổn hại. Mà lại, đây là ngoài ý muốn thu hoạch được chi vật, thật không biết là có chủ, người không biết vô tội à. Nhưng mê hoặc chú ý điểm lại cũng không ở trên đây, mà là lại lần nữa dò hỏi, ngươi nói là, tại mười mấy năm trước từ nhân gian cầm tới cái dương này. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Không sai, ở nhân gian Bắc Hoang đại lục cùng Trung Châu đại lục kết hợp nước biển bên trong. Mê hoặc đi về phía trước ra một bước. Nàng dáng người cực kỳ cao gầy, chỉ so với Diệp Vũ thấp hơn một tuyến, cho nên có thể gần như nhìn thẳng. Thời gian mười mấy năm, từ nhân gian tu sĩ đến thần giới thành thần. Trong lòng Diệp Vũ đột nhiên hoảng hốt. Sớm, quả thật có chút quá nhanh đúng không? Cũng đúng, cái này vô cùng không hợp với lẽ thường, nhất là bây giờ mình thế nhưng là mới thần cảnh đỉnh phong. Tốc độ như vậy, chỉ sợ có thể xương xưa nay chưa từng có a. Đang lúc Diệp Vũ nghĩ đến làm sao giải thích thời điểm, Mê hoặc lại đột nhiên hỏa phong nhất chuyển nói, ngươi dạng này tốc độ có chút chậm. Tại chuyển thế trước là vị nào thần? Diệp Vũ hơi sững sờ. Sau đó lập tức kịp phản ứng, nàng vô cùng có khả năng đem mình làm thần tộc chuyển thế. Bất quá, thần tộc tại hạ giới chuyển sinh rất nhiều sao? Thấy thế nào Mê hoặc biểu lộ, tựa hồ cũng không phải là rất kinh ngạc dáng vẻ. Diệp Vũ không có quá nhiều xoắn xuýt vấn đề này, mà là thuận thế hồi đáp, vô danh tiểu tốt mà thôi, từng tại Tô Thiêm bên người học qua một đoạn thời gian. Tiểu quỷ Tô Thiêm, là Diệp Vũ đã biết hư hư thực thực cổ thần cảnh cường giả. Nói ra danh hiệu của hắn, càng có thể gia tăng một điểm có độ tin cậy. Mê hoặc khẽ nhíu mày. Nguyên lai là Tô Thiêm cái kia lão tiểu quỷ, hắn có cái gì đáng giá học tập? Đúng, nguyên bản đâu, ngươi cho ta đưa thần thể, ta lẽ ra có chỗ biểu thị. Nhưng ngươi biết, ngươi vô ý tiến hành, để cho ta tốn nhiều ít công phu sao? Ta ở nhân gian, yêu giới, minh giới lắc lư thật lâu, bằng không, ta đã sớm trở về. Sau khi nói đến đây, mê hoặc ngữ khí trở nên rất là ưu oán. Diệp Vũ lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ. Quả nhiên ngươi chính là quái nhân kia, bất quá ngươi kia là lắc lư sao? Không phải sát phạt con đường quật khởi sao? Nghe nói đem rất nhiều yêu tộc đại lão đều hù đến dọn nhà đi những giới khác, đúng là uy danh hiển hách à? Đương nhiên, loại này lời nói thật khẳng định là không thể nói ra được. Diệp Vũ chỉ có thể lần nữa giải thích nói, cơ duyên xảo hợp, thật là cơ duyên xảo hợp a. Mê hoặc cau mày, phản phất lâm vào thật sâu xoắn xuýt bên trong, liên tục nhìn về phía Diệp Vũ mấy lần. Cái này lập tức để cái sau cảm giác sợ hãi trong lòng. Là muốn làm loại nào a? Mê hoặc thở dài một tiếng, tiếng trầm nói ra, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt. Như vậy đi, lần sau nếu có duyên gặp lại, ngươi có thể hướng ta đưa ra một cái tiểu yêu cầu. Vô luận là thí thần cũng tốt, vẫn là phải thần thuật cũng được, đều có thể. Nhưng tuyệt đối không thể quá phận, nếu không ngươi rất có thể sẽ không có. Hả? Diệp Vũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì trừng phạt, còn có tiểu tường lệ. Đây xem như ban thưởng đi, thế nhưng là tại sao muốn chờ lần sau gặp mặt lại cho, lần này gặp mặt cho không được sao? Diệp Vũ không biết là, chuyện này để mê hoặc thật cảm thấy rất là xoắn xuýt. Hơn 10 ngày trước, tại quay về thần giới sau, mê hoặc lập xuống lời thề, như ai có thể đem mình thần thể hoàn chỉnh trả lại, như vậy thì đáp ứng giúp đối phương làm sự kiện. Nhưng không nghĩ tới, hiện tại thần thể thật hoàn chỉnh đưa trở về, nhưng lại là lấy loại phương thức này. Nếu không phải Diệp Vũ nhanh tay, mê hoặc căn bản sẽ không chậm trễ thời gian dài như vậy. Cho nên nàng có chút không muốn thực hiện lời thề, dự định công tội bù nhau. Bằng không, trong lòng có chút quá khó chịu. Phải biết, lúc trước tìm không thấy thần thể thời điểm, mình thế nhưng lại ủy khuất sắc khóc. Nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút thật không dám. Dù sao thần lời thề thế nhưng là sẽ dẫn phát tiên địa cảm ứng, nếu có vi phạm, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Cho nên mê hoặc suy tư liên tục về sau, nói ra lần sau thực hiện hứa hẹn. Đây cũng là nàng có thể làm ra nhượng bộ lớn nhất. Đừng ân ấn a, ta còn có việc, cáo tử. Mê hoặc phất ống tay áo một cái, chân đạp tinh quỹ mà đi, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở. Đương nàng khí tức triệt để tiêu tán về sau, Tiểu Bạch lúc này mới rốt cục thở dài ra một hơi. Nữ nhân, thật sự là quá phức tạp đi. Đại ca, vừa mới nàng xem ngươi ánh mắt bên trong, thế nhưng là tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Ta đều thay nàng khó chịu. Diệp Vũ nhận đồng nhẹ gật đầu, tựa hồ thật sự có chút xoắn xuýt. bất quá người cũng không tệ lắm, không có không phân tốt xấu liền đại khai sát giới, tốt xấu còn nghe một chút giải thích, thuận thế còn cho ra hứa hẹn. Đi theo minh giới cùng yêu giới nghe được nghe đồn hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng gián tiếp chứng minh, truyền ngôn, không thể tin a. Sau đó, Diệp Vũ cùng Tiểu Bạch cũng không tiếp tục lưu lại ở đây, đặt vào trở về không có cuối cùng núi con đường. Trước khi đi, còn không quên đem tòa này thần thành triệt để phá hủy. Cái gì câu tám nát đào hoa, ngàn năm bách nhân trạm, nguyên lai là dẫn thần tới ăn hết, không nên á không nên, ngươi thật đúng là người ta hảo muội muội. Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến khó chịu, thậm chí hận không thể muốn hiện tại liền trở lại không có cuối cùng núi lớn giống một tiếng. Đều là phế vật a. Mỗi ngày hô hào diệt trừ tà thần, lại hoàn toàn không biết dưới đĩa đèn thì tối. Trong nhà nuôi quỷ cũng không biết, các ngươi còn tưởng là cái giám thủ hộ giả. Nếu không phải lần này mê hoặc đến, lao tử coi như thật lệ a. Diệp Vũ cảm thấy rất là oán giận, oán khí cực nặng.